Chương 278, cổ pháp truyền thừa. Chương 278, cổ pháp truyền thừa. Kim khí như rồng giống như hổ giống như tại dưới chân lao nhanh, giống như là chạy xuôi sông lớn. Cái này đệ nhị trọng kim hành cung vẫn như cũ rất rộng lớn, Diệp Tàng pháp nhãn quan sát một chút, chỉ là so hỏa hành cung nhỏ hơn một chút, xem ra cái này cả tòa ngũ hành tiên cung là một cái cùng loại với kim tự tháp giống như kết cấu. Diệp Tàng ba người không có lãng phí thời gian, bởi vì phi tiên hình tự khai khải ngày đã nhanh một năm, hợp đạo bia cho là muốn một lần nữa quy ẩn quá hư ảo cảnh bên trong, nhiều nhất còn có non nửa năm. Một khi hợp đạo bia quy ẩn, phi tiên hình chìm nổi xuống, 72 tiên cung cùng 116 tòa thiên thần động phủ đều sẽ phong tỏa, đến lúc đó chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ba người chân đạp nguyên khí, một đường hướng cuối cùng mà đi. Nơi này cũng là có một tòa kim hành đạo tràng, bốn bề trên cột đá điêu long hòa phượng, nhìn cực kỳ lộng lẫy, nhuệ khí lưu kim chi khí tại trên đạo tràng tung hành, khi thì ngưng tụ ra rất nhiều sát phạt khí, nương theo lấy tiếng rung thanh âm. Chịu chân tiên ý chí ảnh hưởng, chỉ cần canh tinh vẫn còn tồn tại, đạo tràng này liền sẽ một mực hiển hóa, vạn cổ trường tồn. Kim khí va chạm thời khắc, giống như thanh truyền đinh linh rung động, nghe được lâu, phản phất có đạo âm lọt vào tai mà đến. Tính tọa càng nộ, nhất định có thu hoạch. Đạm Đài tính híp mắt nói. Ba người bay lên mà đi, thần thức bảo vệ nguyên thần, vững vàng rơi vào kim hành đạo tràng ngồi xếp bằng xuống, kết ấn càng nộ. Thời gian từng giờ từng phút cực nhanh, bọn hắn tựa hồ cũng tiến nhập linh hoạt kỳ ảo cảm nộ trạng thái. Tại Diệp Tàng trong càng nộ, vạn vật đều lại, hỗn độn thức hải đều bị nhuộm thành lưu kim chi sắc, từng chuôi sát phạt khí diễn hóa, không ngừng chui vào hắn đạo thân phổi. Cả người hắn khí tức đều thông thuận, cảm giác nguyên thần đều bị xỏ xuyên thông thấu. Cái này nếu là tại có nhục thân tình huống dưới tu hành, hết ngày dài lại đêm thâu kiên trì, hoàn toàn có thể đem kỳ môn kinh mạch toàn bộ đạt thông, từ đó đạt tới thân tâm hợp nhất hợp đạo tu hành hoàn mỹ thể chất. Cái này kim hành pháp tế thủy trường lưu, thậm chí có thể cải biến tu sĩ đạo thân. Thiên phú Diệp Tàng rất là ngạc nhiên, thiên phú tu hành chính là tự nhiên mà thành, nhập đạo đằng sau mặc dù cũng có một chút thiên tài địa bảo có thể cải thiện tự thân thiên phú, nhưng những cái kia đều thuộc về cực kỳ hi hữu tồn tại. Chỉ dựa vào một thiên đạo pháp, liền có thể để cho người ta nhục thân cùng nguyên thần thiên phú phát sinh bay vọt về chất, cũng chỉ có ngũ hành này pháp năng làm đến. Bất quá, cái này cần khổng lồ ngũ hành canh kim, cũng không phải là người bình thường có thể gồng gánh nổi. Nhưng trùng hợp chính là, nơi này ngũ hành canh kim đơn giản lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Diệp Tàng ba người lần này chọn bẹn ngộ đạo hơn 10 ngày, mới đưa kim hành pháp hoàn chỉnh đạo văn khắc sâu tại trong thức hải. Sau đó, ba người bọn họ lập tức đứng dậy, tiếp tục thâm nhập sâu tiên cung. Nơi này có rất nhiều ngũ hành canh tinh, thời điểm rời đi lại thu nạp đi, trước đem cái này ngũ hành pháp truyền thừa xuống. Diệp Tàng thuận miệng nói, trước mắt trọng yếu nhất hay là truyền thừa này của pháp, cơ hội chỉ có lần này, một khi phi tiên hình quy ẩn, Diệp Tàng bọn hắn nhất định phải sớm rời đi. Ngũ hành trọng lâu tiên cung, đệ tam trọng, một hành trong cung. Sương lớn tràn ngập tại sơn lĩnh bên trong, nơi này đã là một tấc tiểu giới, cao lớn cứng cắp cây cối, giống như là cầu long giằng ở địa mạch phía trên. Bùn đất ướt át không gì sánh được, bước lên lấy tinh thuần tiên địa thần thức. Nơi này vạn vật đều giống như có sinh mệnh bình thường, Diệp Tàng thần thức hoán phát ra ngoài đằng sau, thậm chí có thể nghe thấy bọn chúng xì xào bàn tán. Không chúng sinh tướng người, thiên địa vạn vật, sông núi dòng nước, đều là cô linh tính sơn linh ở giữa, tựa hồ chuyển đến không linh đạo âm. Diệp Tàng ba người dẫm lên một hành canh tinh chi khí, thả người mà đi. Bọn hắn tại một chỗ trên núi cao, phát hiện mấy cái bồ đoàn, còn có một số án đài. Đơn giản một mạc, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ vật gì. Đây là muốn lắng nghe vạn vật thanh âm, vạn tượng pháp bên trong liền có đạo này. Đạm Đài tinh chậm rãi mở miệng nói, đương thời pháp phần lớn đều là tham khảo thượng cổ chi pháp diễn biến mà đến, tại vạn tượng một pháp chi đạo bên trong, có thật nhiều tương tự tu hành biện pháp, thí dụ như ra ngoài du lịch, chứng kiến sông núi hùng trần, từ đó cảm ngộ đạo pháp, tăng lên tâm cảnh của mình cùng đạo hạnh. Hô hô, ba người xếp bằng ở tại cao nhai bồ đoàn, quan sát tứ phương. Một trận gió lớn thổi qua, cái kia xanh biết thượng cổ cây tán cây có chút chập chờn, toàn bộ địa mạch sơn lĩnh đều giống như nhấc lên con sóng lớn màu xanh lục. Giữa thiên địa tản ra tinh thuần không gì sánh được thiên địa thần thức, người bên trên một sợi cũng có thể làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Diệp Tàng tĩnh hạ tâm lai, cảm ngộ thiên địa. Bất chi bất giác, hắn tam hồn thất phách đều ngao du đi ra, hỗn độn thức hải không bị khống chế mở rộng, nhà mình thần thức như là trường hạ bình thường quy về thiên địa. Lần này tĩnh tọa cảm ngộ kéo dài đến một tháng lâu. Diệp Tàng hai mắt nhắm chặt xếp bằng ở bộ đoàn, như là một viên cây tùng già nhập định, cả người nguyên thần cùng vùng thiên địa này đều hòa làm một thể. Sơn linh kia dòng sông, hướng cấp cổ thụ truyền ra đạo âm, thật sâu khắc sâu tại trong thức hải của hắn. Không chúng sinh tướng, vô thiên địa tướng, vạn vật đều là linh. Đọc thầm một câu một hành pháp đạo văn, Diệp Tàng thình lình mở ra hai con ngươi, trong chốc lát tam hồn thất phách hợp hai là một, một bộ đạo bào rung động, toàn bộ nguyên thần đạo thân nhìn đều mặt mày tỏa sáng bình thường. Cái này ngũ hành pháp thật đúng là ảo diệu phi phàm, Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, trong ngũ hành, mục chủ sinh sôi. Bởi vì cái gọi là giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Pháp này nếu là tu luyện tới cực hạn, cho dù là chỉ còn lại có một sợi âm hồn, đều có thể một lần nữa tái tạo căn cơ. Điều kiện tiên quyết là, đồng dạng cần cực kỳ khổng lồ một hành canh tinh. Tại thượng cổ thời đại kia, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, tài nguyên vô cùng vô tận, khó trách ngũ hành pháp có thể rực rỡ hào quang. Ngày đó phu đạo nhân cũng bởi vậy thanh danh đại táo, tại chân tiên hàng ngũ đều là số một số hai tồn tại, có thể cùng Bắc Minh tiên vực chi chủ cùng ngồi đàm đạo. Liếc mắt bên cạnh Đạm Đài Tĩnh cùng Từ Lăng Sa, hai người còn tại cảm ngộ, coi bọn nàng hai người thiên phú, đoán chừng cũng không được bao lâu thời gian. Diệp Tang có thể nhẹ nhõm như vậy, hơn phân nửa hay là bởi vì thần thức cùng pháp nhãn càng hơn một bậc. Hắn tự thân một người, một mình tiếp tục thâm nhập sâu. Tiên cung đệ tứ trọng, vừa đi vào trong đó, Diệp Tàng chính là nghe được bảng bạc bọt nước thanh âm. Liếc nhìn lại, nơi này chính là một phiến đại dương mênh mông, hiện ra màu xanh thẳm, mỗi một giọt bọt nước vẩy ra mà ra, đều như là kim cương giống như lập lòe, lộng lẫy, để cho người ta không kịp nhìn. Hơn phân nửa là bởi vì có rất nhiều quỷ thủy nguyên nhân. Diệp Táng năm đó tu hành đại thiên tạo hóa trưởng thời điểm, phí hết đại kình mới từ Nam Hải lấy tới một đấm ngũ hành quỷ thủy, nhưng mà nơi này lại là nguyên một phiến ung dương, trọn vẹn chiếm diện tích 5000 dặm, đơn giản để cho người ta kinh điệu xuống tới. Các loại tu hành ngũ hành này pháp sau, đại thiên tạo hóa trưởng uy năng đến đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Diệp Tàng trong lòng nghĩ chủ lấy, đại thiên ngũ hành tạo hóa trưởng chính là thần giáo truyền thừa tuyệt kỹ một trong, bất quá bởi vì là thần tàng bí tịch thần thông đạo pháp, cho nên uy năng có hạn, Diệp Tàng từ khi bước vào tử phủ đằng sau liền không thường sử dụng. Bất quá sau này mình tu hành ngũ hành pháp sau, có thể đem thần thông này tái tạo một phen, bởi vì ngũ hành pháp chính là hợp đạo tu luyện pháp, ở đây pháp trợ giúp bên dưới, đại thiên tạo hóa trưởng uy năng không dám tưởng tượng, đủ để sánh vai Diệp Tàng ma quân âm dương pháp kiếm hợp đạo chém. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên vài tại đạo bên trên tốt như nước cũng ông dương chỗ sâu, truyền đến cổ kình giống như tiếng giống cùng đạo âm, thanh âm kia như là côn bằng bình thường, cho người ta cảm giác phi thường cổ lão, giống như là chưa từng so xa xưa niên đại xuyên qua mà đến. Trong lúc nhất thời để Diệp Tàng đều có chút hoảng hốt, có phải hay không đi tới năm đó Bắc Minh tiên vực? Bởi vì Bắc Minh tiên vực người khai sáng chính là Bắc Minh đạo nhân, hắn chính là yêu thân, cũng chính là côn bằng bộ tộc thủy tổ, mà Diệp Tàng đã từng luyện hóa một viên côn bằng tâm, nhờ vào đó còn đem cái này thượng cổ đại yêu dung hội quán thông tiến vào chính mình thần tàng bên trong, biên soạn đã xuất thần dấu tam cảnh lang gia pháp bên trên tốt như nước à, chỉ lần này một câu thế nhưng là không đủ. Diệp Tàng dẫm lên bọc nước, tại thủy hành trong cung đột phi. Đạo này văn cũng không phải là thủy hành pháp, mà là xuất từ một vị chân chính thánh nhân miệng. Hán nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tại trong biển rộng ngao du, tại tứ phương đột phi, giống như một cái vượt qua long môn cá chép. Rốt cục, tại cực sâu chỗ, Diệp Tàng phát hiện một viên tản ra chân tiên khí tức hải loa. Ốc biển này cũng là vết dị loan lộ, bất quá cùng hỏa hành cung thỏi đồng không giống mới, Diệp Tàng vậy mà có thể đem thứ này nhiếp trên tay, thậm chí còn có thể sử dụng thần thức dò xét trong đó. Đây cũng là đại đạo tàng khí, không biết còn có mấy tầng pháp năng. Diệp Tàng cầm trong tay, suy nghĩ khẽ động, nếm thử thổi một phen. Cái này thổi không nên gấp, lập tức đã dẫn phát như núi kêu biển gầm động tĩnh, sóng lớn trong nháy mắt ngập trời, đều muốn đem trọn phiến thủy hành cùng cho nghiêng trời lệch đất. Đồ tốt, còn có thể sử dụng. Diệp Tàng con mắt hiện ra tinh quang, chỉ là không biết cái kia thủy hành pháp ở nơi nào cảm ngộ. Diệp Tàng tỏa sáng thần thức, pháp nhãn nhìn trung tứ phương, bị nó thôi động cực hạn, bất quá bởi vì biển cả này quỷ thủy canh tinh quá mức nồng đậm, còn trở ngại Diệp Tàng ánh mắt. Hắn không thể không lần nữa thổi lên hải loa. Nơi này trong nháy mắt cuồng phong mưa rào không ngừng, sóng lớn thẳng bức bầu trời mà đi, kéo dài đến nửa ngày lâu, Diệp Tàng mới tìm được manh mối. Tại thủy hành cung đáy biển nơi cuối cùng, có một tòa bia đá, chỉ có cao 3 trượng, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự cổ đại, như là nòng nọc bình thường. Lần này, vậy mà không cần cảm ngộ. Diệp Tàng có chút ngoài ý muốn, vị kia trời phu đạo nhân chẳng biết tại sao, đem thủy hành pháp khắc ở nơi này. Hắn không có suy nghĩ nhiều, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng cảm ngộ. Ngũ hành chi thể, nước là nhất hơi. Tốt ở đạo giả, vì đó hơi, không làm nó lấy. Chỗ chúng đằng sau, mà thường đức chúng chi tiên. Thủy hành pháp ngoại tu ngũ tạng một trong thận, nội tu nguyên thần chi tĩnh. Thủy năng lợi vạn vật, cũng có thể hủy diệt một giới, mặc dù nó sát phạt năng lực không bằng mặt khác ngũ hành pháp, nhưng nặng tại có thể đánh ổn căn cơ, để nguyên thần càng thêm ngưng thực. Một tháng thời gian lại từ đầu ngón tay chạy đi. Nơi đây từ Lăng Xa hai người cũng chạy tới, phát hiện đại dương mênh mông này lấy Diệp Tàng làm trung tâm, tạo thành một đạo cực kỳ khổng lồ vòng xoáy chi thế. Cả phiến tiên địa quỷ thủy đều tại triều Diệp Tàng trong thức hải dũng mãnh lao tới, cho hắn vững chắc căn cơ, bất quá ma quân thái dương thái âm quyết đã rất ảo diệu, Diệp Tàng căn cơ cũng không có quá nhiều tinh tiến không gian. Đằng sau thời gian, Diệp Tàng chủ yếu chính là tại khắc họa thủy hành pháp, từ Lăng Xa hai người cũng gia nhập trong đó, cảm ngộ bi văn. Sau khi đi ra, Diệp Tàng mã không ngừng bó, hướng chỗ sâu tiếp tục độn phi mà đi, chuẩn bị tiến về cuối cùng một tòa hành cung, cũng là ngũ hành trọng lâu tầng cao nhất, thổ hành cung bên trong. Chương 279, quy ẩn chương 279, quy ẩn thổ hành cung, tấp vung giới ngàn dặm, đất xa di khắp ở chân trời, đục ngầu ánh nắng để cho người ta thấy không rõ rõ ràng. Dưới chân thổ địa lại là rất ướt át, phần lớn là nơi này ngũ hành canh đất ảnh hưởng, cả phiến thiên địa tinh thuần thần thức hiện ra một loại chìm xuống tư thái. Diệp Tàng cương đi vào nơi đây, chính là cảm giác nặng nề áp lực đập vào mặt, đạo của hắn trên khuôn mặt, giống như là lưng đeo vài tòa nhìn không thấy cự phong bình thường. Bước chân giẫm trên mặt đất, một đường lưu lại dấu chân thật sâu. Đạo nghịch ngũ hành à, hỏa hành cho là ngũ hành đứng đầu, lại tại dưới nhất tầng, thổ hành chính là vạn vật cơ sở, lại bị thiên phu đạo nhân đặt ở tầng cao nhất. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, nhìn chung cả tòa ngũ hành tiên cung, thổ hành cùng thủy hành chính là thiên địa vạn tượng phía dưới, lại đặt ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, thật sự là cũng không phải là trạng thái bình thường. Diệp Tàng thi triển pháp nhãn, xuyên đấu qua đục ngầu báo cắt nhìn về phía thiên cung. Tại cực cao mây mịt mù phía trên, Diệp Tàng tựa hồ nhìn thấy một vòng ngũ thải hạo nhật, cái kia hạo nhật chính là ngũ hành canh tinh ngưng tụ mà thành, tản ra kỳ lạ pháp năng cùng thiên địa thần thức. Thượng cổ chiếu rọi, đó là vật gì Diệp Tàng pháp nhãn càng cực hạ, tựa hồ mơ hồ tại cái kia ngũ hành hạo nhật bên trong, nhìn thấy một chút chiếu rọi. Đó là một vị xếp bằng ở hạo nhật bên trong thân ảnh, tương tự nhân tộc sinh linh, nhưng lại quái đản dị thường, khi thì sẽ diễn hóa ra 6 cánh tay, khi thì sinh ra 3 cái đầu. Đây là trong truyền thuyết cửu u tu la mới có tư thái, mà ngũ hành tiên cung chính là Bắc Minh tiên vực chân nhân độc phủ, làm sao lại xuất hiện loại vật này? Cái kia 3 đầu 6 tay thân ảnh chỉ là xuất hiện mấy hơi, lập tức bị bảng bạc ngũ hành canh tinh che giấu, thấy không rõ lắm. Là cổ giới sinh linh a, nhưng cách quá xa, còn cảm giác không đến cụ thể khí tức. Diệp Tàng cao mày, loại cảm giác này làm hắn rất không ổn. Theo 10 châu cấp không ngừng tới gần, thiên hạ cũng không an phận. Diệp Tàng trước đây ngay tại 10 châu không ít bí tàng phát hiện cổ tộc sinh linh bố trí, bây giờ tại quá hư ảo cảnh nội đều thường xuyên cảm giác được khí tức của bọn hắn. Giới kia, đoán chừng đã đang chuẩn bị lại thế. Luôn có chủng cảm giác cấp bách, một trận gió tanh mưa máu trước dấu hiệu từ khi tu thành thiên đạo pháp nhãn đằng sau, Diệp Tàng loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn một đường hướng xuống đất hành cung phía trước lao vùn vụt, cảm giác gáp bách kia càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng, Diệp Tàng cảm giác mình trên vai giống như là lưng đeo cả một cái thế giới, hô hấp của hắn đều dồn dập. Cách đó không xa trong báo cát, hiện hóa ra một tòa thổ hành đạo tràng. Địa mạch tại có chút rung động, đá vụn linh thổ bay loạn, Diệp Tàng đẩy ra trước mắt báo cát, từng bước một hướng nơi đó dạo bước mà đi, mỗi rơi xuống một bước, địa mạch run lên bần bật. Tới gần đằng sau, Diệp Tàng thấy rõ trong đạo tràng dáng vẻ, chỉ có một bộ thi cốt, rất kinh người là, thi cốt kia vẫn như cũ ánh sáng không gì sánh được, giống như là mỹ ngọc bình thường, mỗi một tấc xương cốt đều thành tịnh trong suốt, cái kia nồng đậm chân tiên khí tức đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được cúi đầu. Chẳng lẽ là chân tiên thi cốt sao? Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ. Nhưng nếu quả như thật là chân tiên thi cốt, Diệp Tàng đừng nói tới gần, linh mục đều không thể nhìn thẳng. Cái này hiển nhiên là một bộ lây dính chân tiên khí tức những đạo nhân khác, chẳng biết tại sao sẽ ngồi xếp bằng ở đây. Vạn vật bên trong hợp, trời sinh địa dương, lưu châu rót dưỡng linh căn tính, người tu hành có biết không? Bao cát đạo tràng bên trong, bay tới phong cách cổ xưa đạo âm. Diệp Tàng thuận thế ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ thổ hành pháp. Ngũ hành pháp chi thổ hành pháp ngoại tu nhân thể tỷ tàng, nội tu thức hải linh thiếu, xem như nền tảng một dạng tồn tại. Pháp này tác dụng lớn nhất chính là có thể kéo dài hỗn độn thức hải hạn mức cao nhất, để nhân tộc tu sĩ đột phá chính mình gông cùm xiềng xích. Bất quá, muốn tu hành so với cái kia đại yêu thức hải còn khổng lồ, cơ hội là chuyện không thể nào. Thức hải mỗi một tấc tăng lên đều rất khó, đặc biệt là nhân tộc dạng này yếu đuối nhục thân. Nghĩ đến, Diệp Tàng bắt đầu đọc thầm thổ hành pháp đạo văn, trong chốc lát, cả tòa hỗn độn thức hải đều tại sôi trào sóng lớn, cuồn cuộn thổ hành canh tinh vào tới trong thức hải, không ngừng kéo dài đến bên dưới. Phanh! Diệp Tàng nguyên thần đạo thân run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thời gian từng chút cực nhanh, hắn chọn bẹn ngộ đạo nửa tháng. Bốn bề hết thảy phảng phất đều ở trên trời xối đất che, giống như đã trải qua vạn thế bình thường. Tại trong nửa tháng này, Diệp Tàng hỗn độn thức hải biên giới bẹn bẹn kéo dài nửa tấc có thừa, loại này lớn nhỏ hiện tại cực kỳ yếu ớt có thể bỏ qua không tính. Nhưng góp gió thành bão, nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện cái này thổ hành pháp, một ngày nào đó, Diệp Tàng hỗn độn thức hải sẽ viễn siêu hiện tại cường đại. Vâng anh, im lặng mở ra hai mắt, Diệp Tàng một bộ đạo bảo bay phất phới. Hắn đạp không mà lên, đỉnh lấy tiên cung bên trên truyền đến khổng lồ cảm giác áp bách, không ngừng đạp không mà đi. Phi tiên đồ tựa hồ phải đóng lại, nhiều lắm là còn có nửa tháng thời điểm. Diệp Tàng quan sát lấy. Một bên khác, Từ Lăng Sa cùng Đạm Đại Tĩnh cũng đã sớm tiến đến, đang lúc bế quan cảm ngộ, Diệp Tàng không có quấy rầy bọn hắn. Hắn một tay khẽ trống, thế ra hỗn độn thức hải, đem nơi này canh tinh không ngừng thu nạp. Nhiều lắm, ta thức hải đều không thể chứa đựng khổng lồ như vậy canh tinh. Diệp Tàng cảm thấy áp lực, nhiều như vậy canh tinh chứa ở trong thức hải của mình, Diệp Tàng còn phải áp chế bọn hắn. Đáng tiếc là, nơi này là quá hư ảo cảnh, vạn tướng đỉnh không tại bên cạnh mình, còn tại nhục thân linh khiếu chi nó cụt, bằng không chứa đựng những này canh tinh cũng không thành vấn đề. Hắn không có lãng phí thời gian, một đường tại Ngũ Hành Tiên Cung nội hành hành. Từ trên xuống dưới, thu nạp nơi đây canh tinh. Quá hư ảo cảnh, nhất trọng tiên nhân giới. Đại tiên phía trên, tinh thần cổ trận có chút chuyển động, tựa hồ là đang chuẩn bị. Không ít tu sĩ chú ý tới phía trên động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu hướng nơi đó quan sát mà đi. Thiên tinh chuẩn bị, bảy tòa hợp đạo địa muốn quy ẩn rồi sao? Một thế này thật là khó lường, nhiều thiên kiêu như thế leo lên hợp đạo địa, lưu danh sử xanh, quả nhiên là đại tranh chi thế. Côn Lôn hợp đạo địa nơi đó thế nào, nghe nói đã đóng lại. Rất nhiều đạo nhân đã ra tới, lần này nơi đó lưu danh 11 người, trong đó không thiếu trước kia chưa từng nghe nói qua tu sĩ. Chẳng lẽ lại là một ít không xuất thế cổ giáo đạo thống? Đám người nhao nhao nghị luận. Chẳng qua hiện nay nhất trọng thiên nhân giới bên trong, tu sĩ nhiều nhất địa phương hay là phi tiên đồ hợp đạo địa, toàn bộ quá hư ảo cảnh đạo nhân cơ hồ tới 7-8 phần, đều ở nơi này quan sát cảm ngộ, ngưng luyện đạo hạnh của mình. Mặt khác hợp đạo địa cũng không ngừng trả lại ẩn, những đạo nhân kia nghe nói nơi này phát sinh sự tình sau, nhao nhao chạy đến. Ông, từ mặt phía bắc xanh um tươi tốt trong đại sơn, có kiếm quang tảng sáng, kiếm thập tứ lưng đeo hộ kiếm, đi vào phi tiên đồ hợp đạo địa chỗ. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kiếm thập tứ tại Côn Lôn hợp đạo trên tấm bia lưu danh, cũng là truyền khắp quá hư ảo cảnh, vị này Dịch Kiếm Sơn trang tuổi trẻ khôi thủ, tương lai rất có thể là Dịch Kiếm Sơn trang trưởng môn nhân, hắn là thế hệ này mạnh nhất đệ tử. Thái Sơ Thánh Tử cũng là chân đạp ngũ hành cự ấn, sôi động mà đến. Nghe nói Diệp Tàng leo lên nơi đây tiên cung. Thái Sơ Thánh Tử ánh mắt hơi trầm xuống, ngưng thần hỏi: "Ngươi tử nhìn bi văn kia kiếm thập tứ ánh mắt sắc bén đạo." Thuận ánh mắt của hắn, Thái Sơ Thánh Tử thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hợp đạo sau bia mặt, nơi đó có Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa đám người tục danh, Diệp Tàng xếp tại hơn 700 tên. Thật không biết thượng cổ những thiên kiêu kia như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp khám phá tiên cung. Thái Sơ Thánh Tử lắc đầu nói: "Cái kia hợp đạo trên tấm bia khôi thủ đều là thượng cổ tiên vực đệ tử, chúng ta những này hậu thế đạo nhân như thế nào cùng bọn hắn so, điểm xuất phát vốn là hồng câu giống như trên lệ." Kiếm thập tứ thuận miệng nói: "Càng ngày càng nhiều người hội tụ đang phi tiên hình hợp đạo địa chỗ." Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong lúc này không ngừng có đạo nhân từ phi tiên đồ bên trong độn phi mà ra, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Các nhà đạo thống cũng đang lặng lặng chờ đợi nhà mình đệ tử đi ra, có chút đạo thống trưởng lão lộ ra rất là lo lắng, bởi vì trước kia không thiếu trẻ tuổi có hợp đạo tu sĩ bị vây ở bên trong, thân tử đạo tiêu. Dầm dầm dầm, trên bầu trời, tinh thần cổ trận bắn ra diệu quang, hợp đạo trên tấm bia phi tiên đồ cũng đang chậm rãi di động, nhiều lắm là còn có 3 ngày, cái này phi tiên đồ hợp đạo bia liền muốn hoàn toàn bị ẩn. Đám người nghị luận ầm ĩ, các nhà đệ tử nói đang phi tiên trong đồ cảm ngộ. Lúc này, nội bộ truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là lôi đỉnh đang tỏa ra, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đang phi tiên hình kiếm cốc phương hướng, một bóng người chân đạp thanh liên mà đến. Bạch Ngọc Kinh. Hắn vậy mà không có đi tiên cung nội. Thái Sơ Thánh Tử nhíu mày đạo: "Nghe nói hắn một mực tại kiếm cốc bên trong bế quan, muốn cảm ngộ hoàn chỉnh thái a pháp không phải vậy đã sớm cùng Diệp Tàng bọn hắn trung lâm tiên cung, thậm chí có khả năng so ngày đó Minh Khôi thủ nhanh hơn, thiên phú của hắn cũng không yếu tại người." Có đạo nhân nói ra. Hắn đây là thế nào? Giống như thụ thương đám người nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện, Bạch Ngọc Kinh tóc thai bù xù, nguyên thần đạo thân tựa như là chịu trọng thương bình thường, lập lòe. Trong ánh mắt của hắn còn mang theo một sợi âm trầm hắc khí, không ngừng từ thức hải trong linh khiếu dập dờn mà ra. Kiếm thập tứ, nhà ngươi người sư thúc kia tổ ngộ đạo thái a pháp sau, có phải hay không cũng xuất hiện bực này tình huống? Thái Sơ Thánh Tử thẳng thắn mà hỏi. Việc này cũng không tính bí ẩn, rất nhiều người đều biết. Kiếm thập tứ hít sâu một hơi, ngưng thần nói sư thúc tổ sau khi trở về, không có dấu hiệu nào liền thần tử đạo tiêu, nguyên thần của hắn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một bộ nhục thân. Nhục thân kia cũng không lâu lắm cũng hư thối tan mất. Chuyện này, một mực là Dịch Kiếm Sơn trang một cái bí ẩn, không có ai biết tại vị kia tuyệt đại kiếm túc trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thái A pháp có thể khiến người ta hồi ức trước kia ký ức, thậm chí có thể tỉnh mộng thái cổ, kinh lịch không tồn tại mấy thế thời gian, Bạch Ngọc này kinh không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Thái Sơ Thánh Tử cảm giác có chút rùng mình. Nhìn Bạch Ngọc kinh cái kia kỳ quái bộ dáng, những đạo nhân khác cũng cảm giác có chút sợ hãi, không dám tới gần hắn. Phàm là đi vào quá hư ảo cảnh hợp đạo tu sĩ, cơ hồ đều nghe nói qua Dịch Kiếm Sơn trang kiếm kia túc cổ sự. Bạch Ngọc kinh lão đạo, toàn bộ nguyên thần đều tại thẩm thấu để cho người ta không dám đến gần quỷ quyệt chi khí, khí tức kia để cho người ta run rẩy. Bạch huynh đệ, ngươi thế nào? Lúc này, có người to gan tới gần, hỏi. Người này là tán tu, vốn là muốn bái nhập bộ thiên dạy, tự nhiên không muốn Bạch Ngọc kinh phát sinh ngoài ý muốn gì. Bạch Ngọc kinh không nói một lời, thần sắc che lấp không gì sánh được, chỉ là dẫm lên thanh liên, không ngừng hướng phương xa phá không mà đi. Chương 280, nhân sinh một thế chương 280, nhân sinh một thế tiểu sư điện, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. A Thẩm An đuốt đuốt tròm râu của mình, tại bốn bề liên tục giã bước, trong lòng lộ ra càng bất an. Lần này phi tiên hình hợp đạo địa, không ít Hàn Nha thần giáo thiên cương trưởng lão cũng chạy đến, chỉ lên trời khung xa xa nhìn lại, có thể cảm giác được không ít khổng lồ thần thức tại quan sát. Thần giáo bây giờ đại quyền tranh đoạt chính là thời khắc mấu chốt, đại sư Minh Kỷ Bắc Lâm thanh thế cao nhất, làm người trầm ổn, những năm này cũng tại xử lý trong giáo sự vụ, lần này hợp đạo địa tranh phong hắn cũng không rơi xuống, mặc dù không có đang phi tiên hình lưu danh sử xanh, nhưng nghe nói tại Nam Bộ thần hy hợp đạo địa cũng là thu hoạch tương đối khá, đang lâm tiên cùng. Hắn còn đang hướng nơi này chạy đến, đoán chừng ít ngày nữa sắp tới. Thẩm An sư tôn chính là thần giáo thiên cương kim kỳ trưởng lão, xuất thân phủ viên đại trạch thư gia, cùng lang gia cũng có quan hệ thân thích, bây giờ thư gia bên kia tự nhiên hy vọng tương lai là Diệp Tàng hoặc là Thương Ngạo Hàn cầm quyền thần giáo. Bọn hắn đã âm thầm hướng Lang gia cung dựa sát vào. Trừ Lang gia cung bên ngoài, nhất duy trì Diệp Tàng chính là Nam Hải Đôi Hồ yêu bộ, đó cũng là một cỗ không kém thế lực. Trừ cái đó ra, Diệp Tàng tại bên ngoài thanh danh mặc dù không kém, nhưng ở thần giáo nội bộ thế lực còn không bằng Kỷ Bắc Lâm. Thường thường có thể cầm quyền một cái đạo thống, cũng không phải là thiên phú cao nhất, đạo hạnh mạnh nhất người đệ tử kia, phần lớn tình huống dưới chính là thích hợp nhất cái kia. Thí dụ như năm đó Trần Bách Sơn cùng Linh Cảm Pháp Vương, đơn thuần thiên phú tu hành cùng đạo hạnh, Linh Cảm Pháp Vương thậm chí muốn hơi thắng một bậc. Rầm rầm rầm, địa mạch đang run rẩy. Phi tiên hình như ẩn như hiện, tinh thần cổ trận cũng đang không ngừng chuẩn bị. Tiên bộ lượn lờ thời khắc, không ngừng có tu sĩ từ trong đồ lao vụn vụt mà ra. 3 ngày qua đi, từ trong tiên cung, rốt cục truyền đến động tĩnh, đó là một vòng ngũ hành chi quang, vạch phá bầu trời mà đi, đống nhiên hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Là Diệp sư đệ sao? Kỷ Bắc Lâm giờ phút này cũng chạy tới, theo mấy tên đồng hành thế gia đệ tử, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Diệp Tàng, người này có thể trổ hết tài năng, từ hàn môn đệ tử bên trong quật khởi, đại khái là chịu phụ viên đại trạch tạo hóa đi, hắn ngược lại là vận khí tốt, cưới bị kia thư sư muội. Kỷ Bắc Lâm bên cạnh một vị thanh niên đôi mắt hơi trầm xuống, như có điều suy nghĩ nói. Kỷ Bắc Lâm liếc mắt bên cạnh thanh niên, lạnh nhạt cười chi, nói sở sư minh một mực tại ngoại tu đi, đối với Diệp sư đệ còn không ăn ý, hắn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, cùng phụ viên đại trạch cũng không có bao nhiêu quan hệ. Có đúng không? Sở Giang Diêu lắc đầu, lộ ra cũng không thèm để ý cách đó không xa, Diệp Tàng vừa đạp kiếm từ phi tiên trong đồ đi ra, liền cảm giác được có vô số sợi ánh mắt hướng chính mình dò xét mà đến, còn kèm theo một chút thần thức cường đại. Hắn mặt không biểu tình, pháp nhãn nhìn chung tứ phương, phát hiện một vị hắn hai thế khó quên tu sĩ. Thần chiếu đảo ngoại gia đệ tử, Sở Giang. Thanh niên kia đang cùng Kỷ Bắc Lâm đứng song vai, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn hướng Diệp Tàng nơi này dò xét nhìn tới. Người này dung mạo cùng đạo pháp khí tức Diệp Tàng tuyệt không có khả năng sẽ quên, hắn kiếp trước chết tại Vạn Linh Giản, cái này Sở Giang thế nhưng là dốc hết toàn lực mà vì đó, trong ngáy mắt, Diệp Tàng trong lòng sinh ra một vòng sát ý, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Hắn giờ phút này nên tại Đông Thắng Thần Châu tổ địa tu hành, làm sao lại chạy tới quá hư ảo cảnh. Diệp Tàng híp mắt, trong lòng nghĩ chủ lấy, thần giáo ngũ đại truyền thừa thế gia, trừ Truy Tinh Hải Hàn gia bên ngoài, mặt khác 4 cái, cho dù là phù huyền đại trạch, đều cũng không phải là thiên minh châu bản địa gia tộc. Thần chiếu đảo tổ thượng là từ Đông Thắng bên kia di chuyển đến Táng Tiên Hải tới, lúc đó Sở gia gia chủ cùng Hàn Nha thượng nhân cùng một chỗ thành lập thần giáo, ở trên trời mình đứng vững gót chân. Về phần kiếp trước thần chiếu đảo phản giáo sự tình trong đó cũng rất phức tạp, Diệp Tang lúc đó địa vị ở trong thần giáo cũng không cao, chỉ là bình thường hợp đạo trưởng lão, cũng không hiểu biết sự tình cụ thể chân tướng. Hắn chỉ nhớ rõ, Long Hổ Pháp Vương nổi trận lôi đình, cơ hồ huyết tẩy toàn bộ thần chiếu đảo, đằng sau ngoại gia đệ tử thừa cơ quật khởi, cái kia Sở Giang chính là ngoại gia đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Tiểu sư điệt, Diệp sư đệ, nơi này chúc mừng sư minh, đăng lâm tiên cung, danh dương thái hư. Kỳ Bác Lâm cùng Thẩm An tỏa sáng thần thức, hướng Diệp Tàng hô. Tại trong ánh mắt của mọi người, Diệp Tàng bình tĩnh bay đi, vững vàng rơi vào Hàn Nha thần giáo tu sĩ chỗ trên núi cao. Nơi này đều là thần giáo lịch đại tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu, còn có một số trưởng lão. Một chút nhìn lại, đến có hơn trăm người, cũng chỉ có thần giáo dạng này là thống, mới có thể đến như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ, phô trương sát thực lớn. Một đám người xung tới, Diệp Tàng bây giờ tại thần giáo địa vị thế nhưng là không thấp, chính là tương lai trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh. Gặp qua chư vị sư huynh đệ, Diệp Tàng thở dài đáp lễ, mang trên mặt dáng tươi cười. Đã sớm nghe nói Diệp sư đệ lại danh, bây giờ nhìn thấy, quả thật là phong thần tuấn lãng người. Sở Giang dạo bước mà đến, nguyên thần thần thức vô cùng to lớn, lúc đó đã tu đạo hợp đạo nhị trọng, kinh thiên vĩ địa cảnh giới, trong mắt của hắn đều vô cùng thâm thúy, tựa như sẽ làm cho người nhập mộng bình thường. Vị sư huynh này là mặt, ngược lại là chưa từng ở trong giáo gặp qua. Diệp Tàng ngữ khí bình tĩnh nói, ta đến giới thiệu. Kỳ Bác Lâm cười cười, đến, Sở Giang sư huynh, thần chiếu đạo nhân sĩ, trải qua nhiều năm một mực ngoài nghề sự tình, chuyên nghiệp thủ đạo. Sư đệ hôm nay xem như lần thứ nhất gặp sư huynh đi. Sư đệ, gặp qua Sở sư huynh. Diệp Tang bất động thanh sắc, ngữ khí bình tĩnh chắp tay. Vị này tiếp trước làm chính mình thân tử đạo tiêu, chiến loạn thời khắc cùng ngoại nhân cùng một chỗ đâm lưng đồng môn, đem trong giáo đệ tử ép lên tuyệt lộ nhân vật, Diệp Tang cũng sẽ không quên. Hắn dự liệu được sẽ lần nữa nhìn thấy kiếp trước cựu nhân, chỉ bất quá không nghĩ tới là bây giờ dạng này một cái tình huống, Diệp Tang ngược lại trong lòng cổ đợt không sợ hãi. Sư đệ đa lễ, bây giờ ngươi thế nhưng là trong giáo nhân vật phong vân, ta vẫn muốn gặp, lần này đến quá hư ảo cảnh, chính là chuyên vì ngươi mà đến. Diệp Tàng rất cảm thấy vinh hạnh. Diệp Tàng chắp tay. Một đám người khách sáo một phen, đối với Diệp Tàng tại Tiên cung nội thu hoạch không nhắc tới một lời, đây cũng không phải là bọn hắn có thể hỏi. Vô luận Diệp Tàng tại Tiên cung được cái gì truyền thừa cổ pháp, đây đều là một số lớn thần giáo trách tích, truyền đến thần giảng dạy nghiệp trong điện, có thể phúc trạch giáo bên trong muôn đời đệ tử. Cho nên, thần giáo mới có thể đến như vậy nhiều người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không chừng sẽ có chút quỷ quyền hạ người, lên đoạn pháp suy nghĩ. Một đám người hấp tấp rời đi, Diệp Tàng thậm chí đều không có tới kịp cùng Kiếm Thập Tứ bọn người chào hỏi, liền chuẩn bị đi gặp mặt Trần Bách Sơn. Hôm sau, Lang gia cung nội, Diệp Tàng đống nhiên từ giao long bồ đoàn mở ra hai mắt, nguyên thần đã quy thiếu, từ quá hư ảo cảnh nội đi ra. Bên cạnh, Thư Ngạo Hàn vẫn như cũ đóng chặt hai con người, thanh lanh không gì sánh được, cái kia không linh quan tưởng cảnh giới, tựa hồ còn ảnh hưởng đến nhục thể của nàng, khiến Thư Ngạo Hàn nhìn như là mở mịt phi thăng tiên tử bình thường, phàm phất tùy thời đều có thể rời đi. Sư tỷ, đợi thêm một chút. Diệp Tàng ánh mắt nhìn Thư Ngạo Hàn, lúc trước hắn tại Phong Kiếm Ly tàn hồn trợ giúp bên dưới, đã nắm giữ cái kia vãng sinh trận, nói không chừng có thể giúp đỡ Thư Ngạo Hàn một bậc, trợ nàng mau mau từ quan tưởng cảnh nội đi tới. Bây giờ phải xử lý sự tình còn có rất nhiều, trước tiên cần phải đi gặp mặt Trần Bách Sơn. Từ khi trời lão luận đạo cơ duyên tan hết đằng sau, Trần Bách Sơn đã bế quan, thật lâu không có gặp mặt trong giáo đệ tử, rất nhiều người cũng đang suy đoán, vị này thần giáo đời thứ 6 trưởng giáo, sợ là thọ nguyên gần, bởi vì khoảng cách đại thế càng ngày càng gần. Trước đây, thần giáo rất nhiều hợp đạo trưởng lão đều ngay tại chỗ tọa hóa, mà cùng lúc đó, cũng có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, bước vào hợp đạo chi cảnh. Đây là một cái đại thế, mới cũ giao tiếp bước ngoặt, tương lai chính là một trận gió tanh mưa máu. Hàn Nha Đạo, bàng bạc linh tinh khí bốc lên tại tứ phương, Diệp Tàng vừa bước vào ở trên đảo, chính là có đạo đồng nên đón mà đến. Diệp trưởng lão, trưởng giáo chân nhân đã đợi đợi đã lâu. Đi thôi. Một trước một sau, Diệp Tàng lao vùn vụt đến xê dịch trận chỗ, đàng vân giá vũ, tiến về cửu trọng thiên bên trong. Hàn Nha Vân các hoàn toàn như trước đây, bị cửu trọng thiên bên trong sương mù bao quát lấy, mở mịn xuất trần, tại phong cách cổ xưa mái hiên gạch ngói phía trên, Hàn Nha bạn sinh linh đang nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Diệp Tàng sau khi đến, nó thình lình mở ra hai con ngươi, cái kia màu nâu xám con ngươi nhìn Diệp Tàng, ý vị thâm trường. Đệ tử Diệp Tàng, xin ra mắt tiền bối. Người đi vào đi, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Hàn Nha bạn sinh linh thanh âm khàn khàn nói ra. Diệp Tàng gặp hắn thần thức tựa hồ rất mệt mỏi, có loại mệt lạ cảm giác. Bây giờ Thập Châu những cái kia đạo đài cựu trọng chân nhân, khoảng cách thiên đạo gần nhất, cũng là có thể nhất cảm giác được Thập Châu đại kiếp người, bọn hắn rất có thể đã sớm thân ở kiếp nạn ở trong. Cơ duyên tan hết, đại thế đến, thọ nguyên giảm mạnh phía dưới, vạn vật sinh linh đều là không cách nào may mắn thoát khỏi. Diệp Tàng hít sâu một hơi, bình ổn bước vào Hàn Nha Vân các bên trong. Cung điện cuối cùng, Trần Bách Sơn chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, nóng nhìn cửu trọng thiên, bóng lưng của hắn rất là tăng thương, một bộ tóc trắng rủ xuống bay. Tới. Trần Bách Sơn mở miệng nói. Mới mở miệng này không sao, Diệp Tàng ngược lại là nao nao. Bởi vì thanh âm này quá giàn mua, tựa như một cái xế chiều lão nhân phát ra. Diệp Tàng nhớ kỹ lần trước gặp Trần Bách Sơn, hắn hay là hạc phát đồng nhan bộ dáng. Vừa mới qua đi bao lâu, ước chừng một cái một giáp đi. Đệ tử Diệp Tàng gặp qua trưởng giáo. Diệp Tàng đem đạo bào phất một cái, một gối mà quỳ, trịnh trọng hành lễ nói. Trần Bách Sơn xoay người lại, khi Diệp Tàng ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, càng là chấn động trong lòng. Chỉ gặp Trần Bách Sơn trên khuôn mặt bò đầy dấu vết tháng năm, nếp nhăn mọc lan tràn, ánh mắt cũng hơi có vẻ đục ngầu. Trong giáo truyền ngôn quả thật không phải hư, lấy Trần Bách Sơn bây giờ tình huống, làm sao có thể chống đỡ thêm ngàn năm, tại đại thế tiến đến trước đó, hắn tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Tang nhớ kỹ, kiếp trước thời điểm, Trần Bách Sơn là chống đến thiên hạ chiến loạn mới tại thế, không nghĩ tới một thế này nhanh như vậy, nguyên nhân trong đó phi thường phức tạp, nhưng cùng Diệp Tang là thoát không khỏi liên quan, hắn tựa như là một cái hồ điệp, ảnh hưởng tới rất nhiều sự vật, không chỉ có để Thiên Lão Sơn sớm tan hết cơ duyên, còn để cổ tộc sinh linh sớm hiển hóa. Nguyễn Khê Phong cũng bởi vậy, sớm mấy trăm năm đi truy tìm chân tiên thần tàng, bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Đây là chúng ta lên một đời tu sĩ kết cục, ngươi không cần sợ sệt. Trần Bách Sơn ngược lại là lộ ra rất lạc quan, cũng không có cái gì cảm bạo bi thu tình cảm toát ra đến. Nói như vậy, tu đến đạo đài cửu trọng chân nhân, thiên phú và ngộ tính đều cực cao, bọn hắn nhìn khắp thương hải tam điển, đối với vĩnh sinh phi thăng chấp niệm có thể nói là cực mạnh, thậm chí lại bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Thí dụ như thần ẩn quốc vị lão tổ kia, nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí man thiên quá hải, làm trái thập châu thiên đạo, ngạnh sinh sinh sống đến nay. Nhưng Trần Bách Sơn phảng phất không có loại cảm xúc kia, rất lạnh nhạt tiếp nhận vận mệnh của mình. Chương 281, vẫn các mật đàm chương 281, vẫn các mật đàm năm tháng rằng rặc, thương hải tam điển, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Từ xưa đến nay, thiên hạ tu sĩ đều đang đuổi tìm con đường trường sinh, thượng cổ tiên vực bản quan, bằng vào tiên đạo khí tức, có thể nuốt vũ trụ vạn vật chi linh, lấy đạt cảnh giới trường sinh. Nhưng cũng không phải là tất cả chân tiên đều an vui hiện trạng, vũ hóa phía trên, còn có thánh nhân vực, đó là trong truyền thuyết không thể nghe thấy cảnh giới, từ hỗn độn khai thiên, hồng mông thiên hạ thời điểm liền tồn tại. Một vị chân tiên tìm được không gian hỗn độn biên giới, giống như chạm tới cấm chế gì bình thường, triệt để mở ra thế giới mới. Đó là vô sắc giới, một mảnh hư vô, vốn nên là vạn vật phần mộ chi địa, vị kia chân tiên vì truy tìm cảnh giới cao hơn, không tiếc lấy thân mà vào, cuối cùng lại tạo thành tại thượng cổ thời đại sợ hãi nghe nói vẫn tiên linh thời đại thượng cổ tòa thứ nhất sinh mệnh cấm khu, cho dù tại thời đại kia, cũng chỉ có số ít tiên nhân nghe nói qua. Từ khi vẫn tiên linh sinh ra sau, vô sắc giới cổ tộc sinh linh bắt đầu dần dần diễn hóa, ngay từ đầu bọn hắn còn rất yếu ớt nhỏ bé, giống như trên đất giống như con kiến, tại vô tận tuế nguyệt chìm nổi bên dưới, tích lũy tháng ngày, rốt cục nước chảy đá mòn. Bọn hắn dẫn dụ một vị lại một vị chân tiên, sáng tạo ra một mảnh lại một mảnh cấm khu, cuối cùng một phát. Đây cũng là thượng cổ đại kiếp náo động tồn tại, cửu đại thánh chinh chiến cổ đồ phía trên, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn xem Trần Bách Sơn dung mạo giàn mua, trải qua tang thương bộ dáng, Diệp Tang lập tức suy nghĩ rất nhiều, tu đạo cả đời vì sao, không phải liền là siêu thoát hai chữ à, nhưng Trần Bách Sơn lại cùng hắn gặp phải tu sĩ cũng không giống nhau, Diệp Tang ở trên người hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì thế tục truy cầu. Tâm cảnh của hắn chỉ sợ sớm đã siêu thoát, thiên phú tu hành cao như thế, tại thượng cổ thời đại đã sớm vũ hóa phá không, chỉ tiếc hậu thế đại đạo đoạn tuyệt. Năm đó, ta nhập đạo thời điểm, lão giáo chủ đã từng hỏi qua ta một vấn đề, Diệp Tang, ta bây giờ muốn nghe một chút câu trả lời của ngươi. Trần Bách Sơn ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Tang, chậm rãi mở miệng nói: "Trưởng giáo xin mời nói." Diệp Tang chắp tay nói: "Phàm nhân thời gian trăm năm, đến rơi cái cắt đuổi trở về với cắt đuổi kết cục. Chúng ta nhập đạo người, nắm giữ thông thiên thần lực, mọi loại thần thông, cái này cửu trọng thiên lao vẫn như cũ cao cao tại thượng, đến cũng là đất vàng một buổi, đã như vậy, vì cái gì còn muốn tu đạo?" Trần Bách Sơn ngữ khí phong khinh vấn đạo, hỏi vấn đề này. Vấn đề này đã là lời nhằm hai, bất quá xưa đâu bằng nay, Diệp Tang bây giờ đã là hợp đạo cảnh giới, cũng không phải là vừa mới nhập đạo tu sĩ trẻ tuổi. Trần Bách Sơn nhìn như là hỏi hắn tu đạo sự tình, ý tại ngôn ngoại thì là hỏi hắn truyền thừa sự tình. Thần giáo có thể chế bá táng tiên hải mấy trăm vạn năm, từ thượng cổ thời kỳ cuối quật khởi, không thể rời bỏ mỗi một thời đại đệ tử cùng trưởng giáo cố gắng, Trần Bách Sơn muốn lựa chọn hoàn mỹ nhất người nắm quyền kia, nhất định là muốn tâm hệ thần giáo nhân vật. Người không phải thánh linh, người tu đạo cũng vô pháp hoàn toàn dứt bỏ thất tình lục dục, tu sĩ chúng ta truy tìm trường sinh, truy tìm đại đạo, trừ tự thân siêu thoát bên ngoài, cũng là vì tâm tâm niệm niệm người. Thế này lại kết đến, có lẽ có biến số, cũng là thiên hạ sau cùng tạo hóa. Diệp Tang bình tĩnh nói. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Hai thế nhập đạo, cùng nhau đi tới, Diệp Tàng tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Hắn lúc mới bắt đầu nhất, chỉ muốn dùng hết thảy biện pháp tăng lên đạo hạnh, sau đó huyết tẩy kiếp trước mối thù. Nhưng là hiện tại, hắn tâm cảnh liền rất lạnh nhạt rất nhiều, mặc dù đối với Sở Giang Na người đi đường vẫn như cũ bao hàm sát ý, nhưng đây cũng không phải là Diệp Tàng mục đích cuối cùng nhất. Hắn muốn làm đến, là tìm kiếm trên cựu trọng thiên cơ duyên, tái tạo thiên vực, để cho mình bên người hồng nhan tri kỷ, đệ tử thân bằng cùng mình chung tìm trường sinh. Nếu như siêu thoát cuối cùng, là cả thế gian chỉ có một người, vậy dạng này trường sinh lại có gì ý? Diệp Tàng tình nguyện thế giới này quy về một mảnh hư vô. Trần Bách Sơn con ngươi run lên, lập tức cười nói, chưa cầm quyền thần giáo thời điểm, ta thường cùng linh cảm sư đệ luận đạo, hắn là cái người rất cố chấp, độ tính thiên phú cũng thắng ta một bậc, nhưng ngươi biết vì sao lão giáo chủ lựa chọn ta sao? Đệ tử tăng bái gặp qua linh cảm pháp vương, tiền bối tựa hồ đối với thần giáo mọi việc cũng không cảm thấy hứng thú. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu đạo, hoàn toàn tương phản. Trần Bách Sơn miệng hơi cười. Nghe vậy, Diệp Tàng thần sắc khẽ giật mình, chẳng lẽ năm đó linh cảm pháp vương cùng Trần Bách Sơn ở giữa sự tình, cũng không phải là theo như đồn đại mở dạng? Trong giáo có nhiều truyền ngôn, nói linh cảm pháp vương năm đó tâm không tại thần giáo mọi việc, cho nên nhà mình từ bỏ cầm quyền, lúc này mới tới lượt đến Trần Bách Sơn trở thành trưởng giáo, nhưng lúc đó khoảng cách hiện tại đã qua gần 10 năm. Chỉ có đương thời người mới minh bạch phát sinh cái gì, ngay cả hiện tại mà khác pháp vương cũng biết cũng không toàn, mà bây giờ lấy Trần Bách Sơn cùng linh cảm pháp vương dạng này địa vị đạo hành người, làm sao còn lại bởi vì một chút nghị luận, liền đi ra đáp lại những chuyện kia. Sư đệ nhưng so sánh bất luận kẻ nào muốn leo lên vị trí trưởng giáo, năm đó hắn đầu ngọn gió cực thịnh, được xưng là thiên nhân chi tư, có tổ sư gia năm đó phong thái. Trần Bách Sơn phúc thủ, từ trên bồ đoàn đi xuống, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là đang hồi ức năm đó sự tình. Nhưng linh cảm pháp vương leo lên trưởng giáo, phần lớn là vì lợi dụng trưởng giáo quyền lực, nghiên cứu cảnh giới tu hành. Dùng sư đệ lời nói tới nói, đây là từ tu hành đầu nguồn làm ra biến đổi, nếu là công thành, Hàn Nha thần giáo sẽ triệt để cải biến thiên hạ cách cục, đem mặt khác đạo thống xa xa bỏ lại đằng sau. Trần Bách Sơn lắc đầu nói, nhưng đây là đang cầm thần giáo trên dưới đệ tử vận mệnh làm tiền đặt cược, cho nên lão giáo chủ cự tuyệt hắn. Diệp Tăng nghe nói, im lặng không nói. Hắn gặp mặt linh cảm pháp vương thời điểm, người sau mang đến cho hắn một cảm giác giống như là bản quan, phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng không ngờ, cũng có như vậy thế tục thời điểm, vô luận cái gì dục vọng lại hoặc là ý nghĩ, chỉ cần có truy tìm, đến cực hạn thậm chí cố chấp thời điểm, đều sẽ có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Theo Trần Bách Sơn lời nói, năm đó linh cảm pháp vương cũng có chút cử chỉ điên rồ, thậm chí không tiếc lấy chính mình đệ tử xem như thí nghiệm. Sư đệ những này từ năm tương lai gặp qua ta, lấy tính tình của hắn, nếu là đã chứng minh đại đạo của mình có thể thực hiện, chỉ sợ sớm đã giết trở lại chủ giáo, đem ta một trận cờ trách đi. Trần Bách Sơn cười nhạt cười. Linh cảm pháp vương đương thời pháp Diệp Tàng cũng là được chứng kiến, hoàn toàn chính xác tràn đầy biến số, thậm chí để hắn những đệ tử kia làm điều ngang ngược, vượt qua thần tàng tám cảnh, tu hành lên tử phủ cảnh giới. Nhưng Diệp Tàng không có điên cuồng như vậy, hắn quan sát linh cảm pháp vương pháp, chỉ là một lần nữa tu sửa một chút chính mình thần tàng, từ đó biên soạn ra lang gia pháp cũng không có giống linh cảm pháp vương như vậy đại khai đại hợp cải cách cảnh giới tu hành. Ta minh bạch sư đệ vì cái gì làm như vậy, bởi vì hắn không nhìn thấy con đường phía trước, cho nên muốn chính mình bước ra một con đường đến. Trần Bách Sơn ngưng thần nói, vũ hóa lộ đoạn tuyệt, cửu trọng thiên lao phong tỏa, đây là đặt ở thiên hạ tất cả đạo đài tu sĩ bên trên nhất trọng công xiềng, lịch đại tổ tiên đều đang tìm kiếm đột phá gông cùng xiềng xích chi lộ, chỉ là sư đệ có chút quá cấp tiến, dạng này sự tỉnh khi từ từ sẽ đến mới được. Trần Bách Sơn cũng không phải là hoàn toàn không đồng ý linh cảm pháp vương đạo đồ, chỉ là hắn cho là gắn liền với thời gian còn sớm. Thần giáo vạn cổ cơ nghiệp, vô số giáo chúng, sát thực khi thận trọng mà vì. Diệp Tàng ứng tiếng nói. Trần Bách Sơn cười cười, đánh giá Diệp Tàng, tựa hồ là đang xem kỹ hắn, cái kia sâu thẳm ánh mắt tựa như muốn đem Diệp Tàng cho nhìn thấu bình thường. Trường giáo vị trí này quan trọng nhất, liên quan đến thần giáo vạn cổ cơ nghiệp, Trần Bách Sơn không thể không thận trọng, dựa theo dị vãng đến xem, lựa chọn tốt nhất tựa hồ là Kỷ Bắc Lâm. Thư Ngạo Hàn đều không thể cùng Kỷ Bắc Lâm đánh đồng, người sau không gần như chỉ ở trong giáo hy vọng rất cao, tự thân thiên phú tu hành cũng cực cao, hay là Hàn Nha thượng nhân nhất mạch đệ tử. Nhưng bây giờ, ra cái Diệp Tàng, Trần Bách Sơn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nói một chút đi, đang phi tiên hình tiên cung nội, được bí pháp gì? Trần Bách Sơn lại hỏi. Đề tài này xem như chuyển khá nhanh, Trần Bách Sơn cũng không có minh sắc cùng Diệp Tàng nhắc lên trưởng giáo vị trí sự tình, bất quá nghĩ đến trong lòng của hắn sẽ có định số, Diệp Tàng cũng không muốn đi ước đoán. Nhẹ gật đầu, Diệp Tàng nói đến đang phi tiên trong đồ những cái kia lịch luyện. Bao quát thái A Pháp còn có từng ngày đại thánh hậu nhân hỏa hoàng nữ, cùng phong kiếm ly tàn hồn một ít chuyện, Diệp Tàng đều nói rồi. Chỉ bất quá liên quan tới tỉnh mộng thượng cổ, còn có cổ tộc sinh linh một ít chuyện, Diệp Tàng cũng không có toàn bộ cáo chi. Những chuyện này nói cho Trần Bách Sơn cũng không có ý nghĩa, người sau đều nhanh thân tử đạo tiêu. Nếu như truyền ra ngoài lời nói, thậm chí sẽ khiến không cần thiết biến số, ngay cả chân tiên đều sẽ bị dẫn dụ, bước về phía hư vô sinh mệnh cấm khu. Thiên hạ đạo nhân nếu là biết được, còn có cấp độ kia vô sắc giới cổ tộc tồn tại, sợ là muốn chạy theo như bị đi. Dù sao, bọn hắn không có giống Diệp Tàng như vậy tỉnh mộng thượng cổ, tự mình cảm giác được năm đó đại kiếp đáng sợ, sinh linh hủy diệt, bọn hắn sẽ chỉ cho là đó là một trận mai táng nhiều năm tạo hóa cơ duyên. Lòng người khó dò, như thế hậu quả, Diệp Tàng không chịu được nổi. Mà lại, lúc đó Diệp Tàng gặp được Thôn Thiên Đại Thánh thời điểm, nàng đã từng để cho Diệp Tàng không nói những sự tình này, những bí ẩn này tựa hồ còn dính nhiễm không ít nhân quả. Tầm nửa ngày sau, hoàng hôn rủ xuống, cho Hàn Nha Vân các phủ thêm một tầng màu vàng nóng dáng chiều. Trần Bách Sơn rất kiên nhẫn nghe xong Diệp Tàng lời nói, ngươi lại đem cái kia vãng sinh trận tế ra nhìn lên. Trần Bách Sơn nói ra. Diệp Tàng nghe nói, không do dự, tế ra trận bản tại chỗ diễn hóa đứng lên, giữa không trung dùng thần thức cấu tạo một mảnh phức tạp trận pháp chiếu rọi. Nghe nói Thương Ngạo Hàn tiến vào quan tưởng chi cảnh sau, Trần Bách Sơn cũng là rất để ý, thần giáo trong lịch sử có quan hệ với như thế cảnh giới ghi chép, bất quá còn chưa bao giờ có hợp đạo tu sĩ tự mình trải qua. Vãng sinh luân hồi, toa cổ trận này ngược lại là ảo diệu. Trần Bách Sơn ngâm nghĩa, quan sát vài nén nhang sau, lập tức bấm tay khẽ quấn, từ Hàn Nha Vân các bên trong nhiếp ra một đạo lớn chừng ngón cái sáng chói tảng đá. Tảng đá kia nhược ảnh nhược hiện, hư vô mờ mịt, giống như phải tùy thời biến mất bình thường, nội bộ còn xung doanh chân tiên khí tức. Bây giờ, bị Trần Bách Sơn thần thức cường đại chô bao quát, lúc này mới có thể hiện ra. Vật này chính là Thái Hư Tam Trọng trong giới tiên linh thạch, chính là thiên địa thần thức chi tinh, từ thượng cổ tiên vực thất lạc, cực kỳ hi hữu, không cách nào tái sinh, qua nhiều năm như vậy, ta thần giáo cũng chỉ phát hiện ba biên, ngươi lại đem vật này làm trấn thủ trận nhãn chi dụng. Trần Bách Sơn nói ra. Đa tạ trưởng giáo, hai vợ chồng ta vô cùng cảm kích. Diệp Tang ánh mắt hiện ra vi quang, vật này quá quý giá, không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Ngạo Hàn cũng là ta đệ tử thân truyền, nàng ngộ tính tiên phú cực cao, tương lai thành tựu không thể so với ngươi thấp, chiếu cố thật tốt nàng. Trần Bách Sơn vô Diệp Tàng bà bay, mang trên mặt hiển từ lại cười ôn hòa ý đệ tử ghi nhớ tại tâm. Cái kia ngũ hành pháp mặc dù là cổ pháp, nhưng cũng không thích hợp tất cả mọi người tu hành, ngươi dùng linh giản biên toàn đằng sau, trước đưa đi thụ nghiệp điện chủ nơi đó, để mã sư đệ nghiên cứu một phen sau lại nói đi. Tốt. Diệp Tàng nặng nề gật đầu, sau đó lại cùng Trần Bách Sơn luận đạo một chút trên tu hành, sau đó Diệp Tàng thẳng đến đêm khuya, lúc này mới rời đi Hàn Nha Vân Các. Chương 282, Kinh Thiên Vĩ Địa. Chương 282, Kinh Thiên Vĩ Địa. Lang Gia Cung, động phủ hậu điện. Nơi đây không gian rất bịt kín, linh thạch bày ra trên mặt đất, tuyên khắc lấy lít nha lít nhít trận văn, chủ tính trung bát quái phương vị. Thiên cung đỉnh phía trên, một đạo nhũ bạch sắc trận bàn khảm ở trong đó, đó là lục thao trận bàn, tản ra phát sáng, cùng tiên thiên bát quái xê dịch trận lẫn nhau liên kết, khiến không gian cũng hơi bóp méo đứng lên, tựa như là tại sâu trong vũ trụ bên trong, phi thường kỳ dị. Diệp Tang dạo bước đi vào nơi đây, trong trận bàn tạo nên thần thức chi khí, lục thao khí linh phong thả phiêu đãng mà ra. Gặp qua chủ nhân. Lục thao khí linh bình tĩnh nói. Trận này bố trí như thế nào? Diệp Tang trực tiếp hỏi. Đã sơ bộ thành hình, bất quá chỉ có thể tiến về Bắc Minh Tiên vực bên trong, mỗi ngày giờ mạo có thể thúc trước trận hướng, nhưng nếu theo 10 châu thời gian đến suy tính, giờ thìn trước nhất định phải trở về, nếu không tiên vực đem chốt bụi, không cách nào trở về. Lục thao khí linh bình tĩnh nói. Thời kỳ thượng cổ, 24 tòa tiên vực trầm luân hỗn độn hải, vùng hư không kia chi hải, là toàn bộ không gian hỗn độn mộ tràng, vạn vật tinh thần đều sẽ lắng động ở nơi đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, thời gian đều bị vô hạn kéo dài, chân tiên đều không thể bằng vào đột pháp, tại hỗn độn trong vũ trụ đến hỗn độn hải. Từ thập châu địa quan ma hỗn độn hải, nơi đó thủy triều lên xuống, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng trong chốc lát, liền có vô số giới vực hủy diệt. Trong đó 24 tòa tiên vực nhất là chú mục, nhưng bọn hắn chôn vùi thời gian cũng phi thường ngắn, vẹn vẹn trong vòng một canh giờ, hai tòa tiên vực liền sẽ từ sinh ra đến chôn vùi. Đây chỉ là từ 10 châu quan sát góc độ, nhưng nếu thân ở trong đó, cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, liền mấy trăm vạn năm thời gian. Lại, hỗn độn hải cũng khoảng cách hỗn độn biên giới gần vô cùng, thượng cổ náo động lớn thời kỳ, vô sắc giới cổ tộc chính là thông qua hỗn độn hải biên giới, vượt qua mà đến, lại trải qua trăm vạn năm xuyên thẳng qua, cuối cùng triệt để sẽ mở thông hướng tiên vực cùng thượng cổ đại địa lối vào. Thôn Tiên Đại Thánh lời nói, tiên vực bên trong có đủ để quyết định biến số tạo hóa, xem ra là không đi không được, nhưng bây giờ còn vì lúc còn sớm. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, hắn là dự định đăng đỉnh đạo đài đằng sau, lại chỉ đi một mình, nếu không, coi như thật tìm được tiên đạo khí tức, đoán chừng cũng vô pháp mang về. Chủ nhân, ngài là không phải tại quá hư ảo cảnh, cũng bố trí một đạo tiên thiên xê dịch trận. Lục Thao khí linh hỏi, xem ra ngươi đã phát hiện. Diệp Tàng thuận thế nói ra, ngươi lại đem cái kia đạo bắt quái xê dịch trận cũng liền mang theo đến tận đây đi, ta nhật sau có lẽ sẽ tập nhập tiến về. Tiên thiên bắt quái xê dịch cổ trận, trận này tại thượng cổ thời kỳ chính là tất cả tiên vực linh đạo cơ sở chi trận, nếu không phải tiến hành dạy dỗ nói, tiên thiên trận đều là liên hệ. Là. Đúng rồi, đằng sau hãy theo ta đi quá hư ảo cảnh nội đi một chuyến, muốn bố trí một đạo cực kỳ trọng yếu cổ trận. Diệp Tàng đạo. Sau 3 ngày, xử lý xong Lang Gia Cung một ít chuyện sau, Diệp Tàng chuẩn bị lần nữa tiến về quá hư ảo cảnh nội. Lần này, hắn tự nhiên là muốn đi giải quyết Thương Ngạo Hàn sự tình, còn có Trường Nhiệm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ, cùng Cửu Vũ Hải cái kia hồng thường nữ, Diệp Tàng đều từng đáp ứng bọn hắn, đem thai a pháp mang cho bọn hắn. Mà lại, Trường Nhiệm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ hai người lúc trước còn phải một bộ tiên thi mộ quan tài, không biết bọn hắn thế nào. Phải xử lý sự tình rất nhiều, đằng sau Diệp Tàng còn dự định đi Đông Thắng Thần Châu đi một chuyến, đáp ứng vô tướng đạo đồng cái kia chẳng nhân quả đến mau chóng xử lý một chút. Bây giờ thần giáo trên dưới nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn, cơ hồ đều chăm chú vào Diệp Tàng cùng Kỷ Bắc Lâm trên thân, không ít người đều cho rằng tương lai thần giáo cầm quyền tân trưởng giáo sẽ ở ngay trong bọn họ sinh ra. Quá hư ảo cảnh, sơ thủy địa biên cảnh. Các nhà đạo thống thiên khuyết đài san sát, hình thành một mảnh trường thành, bảo vệ tại biên giới chỗ. Quá hư ảo cảnh nội khu không người, đều là chưa từng thăm dò địa phương, những năm này gần như sắp đến cực hạn, cũng rất ít có đạo thống lại đem thiên khuyết đài hướng phía trước tiến lên. Nếu không phải lần trước khu không người truyền đến náo động, cùng Bạch Ngọc Kinh ở chỗ này bố trí xuống bổ thiên dạy thiên khuyết đài, cũng sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy. Bây giờ phong trào đi qua, lại đã trải qua nhất trọng thiên nhân giới bên trong hợp đạo địa thịnh hội, nơi này đã không có nhiều người. Hàn Nha thần giáo cung điện trên trời trên này, đành phải một vị hợp đạo di lão ở chỗ này ngồi xếp bằng, cố thủ thiên quyết đài. Bái kiến tiền bối. Nguyên lai là Diệp cung chủ, hôm nay làm sao đến lão hủ nơi này? Thần giáo di lão có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lần trước khu không người náo động đã qua nhanh 2 năm, bây giờ lại đến nơi đây, cũng tìm không được cái gì tạo hóa. Một quả cổ pháp đặc địa, đệ tử muốn nghiên cứu mấy ngày. Diệp Tàng thuận miệng nói. Di lão cũng không có truy vấn, Diệp Tàng tại thần giáo thế nhưng là như mặt trời ban trưa, thiên cương địa sát trưởng lão đều được nhún nhường hắn 3 phần. Ông. Diệp Tàng ngồi xếp bằng xuống, mượn nhờ thiên quyết này, thần thức bao phủ đạo thân, hướng khu không người độn phi mà đi. Cửu Vũ Hải, Tu La Đảo, đã từng là Diêm La Tiên vực di địa, lần trước khu không người náo động, Diệp Tàng chính là ở nơi đó phát hiện Thương Ngạo Hàn nguyên thần. Nàng tại sơ thủy địa tu hành, đi vào cái kia tạo hóa địa, tiến vào quan tưởng cảnh giới, từ nàng nhập sơ thủy địa đạo hiện tại, cũng đã gần nửa cái con giáp, bởi vì Diệp Tàng bọn hắn còn không có tiến vào sơ thủy địa thời điểm, lấy Thương Ngạo Hàn tiên phú, trước hết một bước vào Thái Hư môn đỉnh. Mà bây giờ, Diệp Tàng hợp đạo nhất trọng biến mãn, âm hồn cũng tu ra một đạo, Thương Ngạo Hàn còn tại ngộ đạo. Mượn nhờ pháp nhãn, Diệp Tàng tránh đi cấm chế dày đặc, đã nhận ra càng ngày càng băng lãnh tận xương khí tức. Thẳng đến phương xa trên đại địa xuất hiện một chỗ hố trời, giống như địa nhãn bình thường bám vào ở địa mạch bên trên, không ngừng ra bên ngoài bắn ra lấy khí tức cấm lãnh, giống như là thông hướng địa ngục bình thường. Đến, hay là như trước đó bình thường Diệp Tàng, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu. Khổng lồ thần thức đập vào mặt, là từ cực sâu cửu lũ hải nội tàng ra, là cái kia hồng thường nữ, người sau chính là hợp đạo tam trọng tu vi, chỉ bất quá không cách nào rời đi cửu lũ hải, nguyên thần cùng nơi đó hòa làm một thể, không phải vậy lấy nàng thông thiên thực lực, đã sớm hoành hành quá hư ảo cảnh. Hú hồ, nàng không cách nào rời đi nơi này, cũng liền không cách nào đoạt xá linh thiếu, sống thêm một thế. Diệp Tang không có lãng phí thời gian, mà không thay đổi lao vụn một xuống, chân đạp độn nhất pháp, vượt qua vũ trụ mà đi. Ầm ầm, đen kịt sâu thẳm đại hải, không ngừng nhấc lên sóng lớn. Biển này một chỗ khác là bờ bên kia, nhìn như vô ngần, Diệp Tang lúc trước chính là một ý niệm đến, bất quá đây chỉ là thượng cổ cửu lũ hải giọt nước trong biển cả, xa xa không có khi đó pháp năng cường hãn. Năm đó cửu lũ hải, ngay cả chân tiên đều có thể ngăn lại. Cái kia bờ biển càng ngày càng gần, trên hòn đảo nhưng lại là một phen khác phong cảnh, cảnh sắc an lành chi khí, cái kia hồng thường nữ ngược lại là có hào hứng, chẳng biết tại sao tu sửa một phen, để trong này nhìn như là tiên gia động phủ bình thường. Hoa Mỹ cung các phía trên, một bộ váy đỏ khoác thân nữ tử trông mong mà đứng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể quên mặc vào cổ. Ánh mắt kia u buồn rất, chăm chú nhìn chằm chằm tại hắc hải bên trên chạy như bay tới Diệp Tang. Thẳng đến hắn lên bờ, hồng thường nữ miệng hơi cười, một tay nâng cầm lên, ý vị thâm trường nhìn hắn. Tiền bối ngược lại là thật hăng hái, nơi đây sao đến thay đổi cái bộ dáng, ta coi là đến nhầm địa phương đâu. Diệp Tang ngắm nhìn bốn phía, chân đạp huyền khí rơi vào cung các phía trên. Cái này có thể cũng không phải là ta mà vì. Hồng thường nữ bướt bướt màu dáng hồng, thuận miệng nói. Làm sao, trên đảo này còn có người bên ngoài? Diệp Tang nhíu mày đạo. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không cần ngươi tiểu tức phụ kia. Hồng thường nữ nụ cười cổ quái cười, ngón tay ngọc nhỏ dài, sờ lên cái cằm. Tiền bối chớ có trò đùa. Diệp Tang lắc đầu, toàn tức nói, vạn bối đạo lữ vào tới quan tượng chi cảnh đã có nửa giáp, sao có lòng dạ thanh thản tu sửa độc phủ? Hồng thường nữ mỉm cười im lặng, ngưng thần quan sát tứ phương, nói hợp đạo nhị trọng, kinh thiên bí địa. Cảnh giới này hợp đạo tu sĩ, có thể khiến hỗn độn trong thức hải ảo mộng dáng lâm hiện thế, khốn thủ không gian. Nghe vậy, Diệp Tang hơi nhướng mày. Hắn lập tức thi triển pháp nhãn, hướng tứ phương khám phá mà đi, lúc này mới phát hiện, trước mắt trên hòn đảo những cái kia tường thủy chẳng cảnh, vậy mà đều là hư ảo. Lấy Diệp Tang thần thức cùng đạo hạnh, mặc dù không có tận lực thi triển khám phá, vậy mà đều trong lúc nhất thời không có phát hiện đi ra. Sư tỷ bước vào hợp đạo nhị trọng, Diệp Tang trong lòng kinh ngạc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Tang kiếp trước sửa đổi từ phụ đỉnh cao nhất, hợp đạo tam trọng, tự nhiên đối với cảnh giới này hiểu rõ vô cùng, nhưng lợi dụng phép quan tượng, từ đó bước vào cảnh giới này, tại thượng cổ cũng không nhiều gặp, cơ hồ không có căn cứ có thể tham khảo. Kim tiên thể, thánh nhân cung, chậm chậm. Hồng thường nữ tựa ở cung các rào chắn bên cạnh, ngóng nhìn phương xa. Nơi đó có một tòa cổ điện, bị hơn 10 đạo hộ linh trận pháp cố thủ lấy. Bất quá những cái kia hộ linh trận pháp đã không phát huy được tác dụng gì, đều bị Thương Ngạo Hàn trong lúc vô tình tán phát thần thức cho phá bỡ, nàng thần thức cường đại thậm chí ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Không gian bặm mẻo, như là trường hà bình thường xuống lại tại Thương Ngạo Hàn bế quan địa phương, lộ ra một cỗ người sống chớ tiến ý vị. Diệp huynh đệ, cũng đừng làm cho ngươi tiểu tức phụ kia tiếp tục nữa, hợp đạo nhị trọng nhưng không nhất trọng cảnh, nếu là tiếp tục qua đường, ngày sau coi như lấy lại tinh thần, cũng chưa không rõ ảo mộng cùng thực tế, cho dù là thánh nhân tại thế, đều cứu không được. Hồng thường nữ cười nói. Diệp Tang trong lòng đại động, có chút thở hào hẹn. Hắn không có chút gì do dự, lập tức chân đạp độn nhất pháp mà đi. Bất quá, vừa mới tới gần Thương Ngạo Hàn nơi bế quan trong ngàn trượng, đột nhiên không gian bốn phía đều cực tốc biến đổi đứng lên, trong nháy mắt cái kia tựa như tiên gia giống như miếng cảnh, trở nên như là địa ngục một dạng đáng sợ. Vô số ác quỷ đập vào mặt, để cho người ta dùng mình. Nhưng Diệp Tang biết, đây đều là hợp đạo nhị trọng tu sĩ pháp năng, nhìn như vô cùng chân thật, nhưng đều là một giấc mộng dài, mặc dù cảnh sắc là giả, nhưng này cô băng lãnh nhuệ khí kiếm khí thần thức lại là chân thực. Nơi này là sơ thủy địa, nhưng không nhất trọng giới, hơn nữa còn là tại Cửu Vũ Hải Nội, quá hư ảo cảnh tiên thần chiến trường cùng cấm chế, không cách nào hạn chế hợp đạo tu sĩ pháp năng. Ông Diệp Tang nguyên thần đạo thân bị lợi kiếm đâm xuyên, tốc độ kia quá nhanh, Thương Ngạo Hàn kiếm đạo đã đến gần vô hạn tại cực đạo kiếm ý, Diệp Tang cảm giác mình giống như là đối mặt lúc trước Thái A kiếm ý bình thường, chỉ bất quá Thương Ngạo Hàn kiếm ý, đó là thuần túy sát phạt. Diệp Tang cảm giác đạo thân truyền đến không gì sánh được nhói nhói chi ý, ngạnh sinh sinh bị bức lui trở về, hắn không có tùy tiện vượt qua, bởi vì sợ ảnh hưởng đến Thương Ngạo Hàn. Nóng lòng như thế làm gì? Hồng thương nữ gặp Diệp Tang một bộ thở hồng hộc bộ dáng, lập tức đi lên phía trước, mở miệng nói: "Chương 283, trong bình giới chương 283, trong bình giới có hay không đoạn phổ biến?" Sinh diệt ảo mộng thụ hồng thường nữ quan sát đại đảo, cái kia xanh úng tươi tốt tiên gia giống như động phủ chẳng cảnh, để cho người ta lưu luyến quên bể, say mê trong đó. Mộng cảnh chính là vạn vật sinh linh tiềm thức chỗ sâu nhất chiếu rọi, tu sĩ nhập đạo đằng sau, coi như tận lực chạy không thần thức nguyên thần, cũng vô pháp lại vào mộng. Nó bị giấu ở thức hải chỗ sâu nhất, nhìn như hư vô mà mịt, nhưng lại một mực tồn tại. Hợp đạo nhị trọng chi cảnh chính là phóng thích loại này ảo mộng, có thể là để cho người ta say mê mộng đẹp, cũng có thể là để cho người ta sợ hãi ác mộng, tu tới cảnh giới viên mãn, trong con ngươi có thể sinh vạn vật hư ảo, thậm chí có thể khống chế người tinh thần để nó biến thành khối lỗi trong lòng bàn tay bài bố. Trước mắt phong cảnh đang không ngừng biến hóa, giống như đã trải qua một thế lại một thế. Diệp Tang ngắm nhìn bốn phía, có chút thở hào hẹn. Đây là Thương Ngạo Hàn thức hải chiếu rọi, nàng bây giờ khổng lồ thần thức đã tỏa sáng đến trên cả hòn đảo nhỏ, để trong này cải thiên hóa nhật không gì sánh được chân thực. Tiên bối, có thể giúp ta một chút sức lực? Diệp Tang nghiêng đầu, bình tĩnh nói. Đó là tự nhiên. Hồng thương nữ cười cười, ngưng thần nói: ngươi đạo lữ này bộ dáng nhìn thanh lãnh, tâm tư ngược lại là thật phức tạp, bằng không thì cũng sẽ không chiếu rọi ra như vậy thần thức ảo mộng. Ta trong mấy ngày qua bên trong thế nhưng là nhìn không ít tốt phong cảnh tứ phương biến hóa không ngừng, như là sơn hải bình thường che lên lại cho bụi, chỉ bất quá động tĩnh lớn đến đáng sợ, nhưng đều như biển thị thận lâu bình thường, sẽ không đối với hoàn cảnh chung quanh không gian tạo thành tính hủy diệt đả kích. Tựa hồ là bởi vì Diệp Tàng đến, trên hòn đảo những cái kia ảo mộng quang ảnh biến hóa càng lúc càng nhanh, có muốn đem Diệp Tàng lôi kéo đi vào xu thế, cũng có muốn xếp hạng khiển trách Diệp Tàng ý vị ở bên trong. Sư tỷ lúc này chỉ sợ đã nhận ra, chỉ bất quá không cách nào đáp lại. Nàng hiện tại thần thức đã không nhận nhà mình khống chế, coi như muốn tỉnh lại cũng làm không được. Hồng Thương nữ ánh mắt hiện ra vi quang, có chút khống chế thần thức của mình, chỉ gặp cửu lũ hải bên trong đều nhấc lên ngập trời sóng lớn, thần thức của nàng là cùng vùng địa vực này liên kết, mặc dù có hợp đạo tam trọng chi tư, nhưng cũng vô pháp rời đi nơi này, giống như vực linh một dạng tồn tại. Diệp Tàng quan sát nàng thi triển đạo pháp, ý đồ tìm kiếm được một chút cổ pháp tồn tại, hắn hay là rất để ý nàng này thân phận, quá hư ảo cảnh nội thời cổ nguyên thần không phải số ít, bất quá phần lớn đều quên mất trước kia ký ức. Nhưng Hồng Thường nữ không giống với, Diệp Tàng vừa tới nơi này thời điểm, người sau một bộ cùng mình người quen biết cũ dáng vẻ, còn nói một chút kinh động như gặp thiên nhân lời nói, không thể không khiến Diệp Tàng đối với nàng đặc biệt chú ý. Lần này xong chuyện, ngươi cũng đem cái kia thái a pháp cho ta, đợi ta ngộ đạo qua đi, nói không chừng có thể trả lời ngươi một chút nghi hoặc. Hồng Thường nữ mang trên mặt mỉm cười ý cười, ngưng thần đạo. Tốt. Diệp Tàng ứng thanh gật đầu. Vừa dứt lời, một đạo kinh khủng thần thức chính là tỏa sáng mà ra. Lấy Tu La đảo trung tâm nhất, tứ phương cửu lũ hắc hải bên trong, vô số bọt nước vẩy ra gợn sóng, cuồn cuộn mà đến. Những nước biển kia dần dần hình thành màn trời, đem trọn tòa đảo cho bao phủ, tựa hồ còn ngăn cách ngoại bộ thiên địa thần thức chảy vào, triệt để đem nơi này cố thủ. Diệp Tàng trong lúc nhất thời đều không thể cảm giác được quá hư ảo cảnh thiên đạo tồn tại. Cái này Diệp Tàng có chút giật mình thần. Khó trách cái này cửu lũ hải Tu La đảo có thể tại thái hư tam trọng trong giới tự do xuyên thẳng qua, nguyên lai hắn căn bản không nhận quá hư ảo cảnh thiên đạo ngăn được, như thế tạo hóa chi địa, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Tại hỗn độn trong vũ trụ phiêu linh lâu như vậy, cuối cùng là có cái đặt chân chi địa, lần này ta cũng không muốn lại rời đi. Hồng Thương nước cười, nàng tựa hồ xem thấu Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ. Cái này một câu có thể nói là kinh người, cái này cửu lũ hải nguyên lai cũng không phải là quá hư ảo cảnh nội tạo vật, lại là từ không gian hỗn độn bên trong du đãng tới đây. Cùng Thiên Mộ Sơn, cùng năm đó Yến Nam Ý đi ở chỗ thế ngoại giới một dạng, bọn hắn đều là thập châu thiên ngoại tạo hóa di địa, đều là thượng cổ tiên vực phá toái trầm luân trước thất lạc động phủ. Một bộ đạo bào màu đỏ bay phất phới, Hồng Thường nữ trong con ngươi phảng phất rơi xuống tinh thần, kinh khủng hình thành thiên hỏa chi thế, bắt đầu bức lui thương ngạo hàn mộng cảnh pháp năng. Tiền bối, không có sao chứ? Diệp Tăng nhìn thấy nàng dạng này đại khai đại hợp động thủ, lập tức cau mày nói: "Yên tâm, ta tự có phân tức, sẽ không đả thương ngươi cái kia tiểu đạo lữ." Hồng Thường nữ buông tay đạo. Vừa dứt lời, một tiếng vang lanh lảnh ở chân trời quanh quẩn. Thiên hỏa lấy cực kỳ gọn gàng tư thái, đem thương ngạo hàn tỏa sáng mà ra nhị trọng thần thức pháp năng, toàn bộ bức lui. Những cái kia chiếu rọi mà ra ảo động, lập tức giống như là thủy triều xuống nước biển, trong mười hơi liền một lần nữa gom tại thương ngạo hàn trong thức hải, thiên địa một lần nữa biến thành Tu La đảo bộ dáng. Thấy thế, Diệp Tàng không có chút gì do dự, chân đạp độn pháp bay đi. Phương xa bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa di địa động phủ trước, Diệp Tàng nhìn thấy thương ngạo hàn nguyên thần, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn không núp đích, cũng như năm đó hắn lần đầu gặp được thương ngạo hàn một dạng. Sư tỷ từ tu đạo mới bắt đầu, đến bây giờ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa, trừ tâm cảnh. Mà lần này ảo mộng chiếu rọi, Diệp Tàng giống như là nhìn thấy nội tâm của nàng một chút ý nghĩ. Thương ngạo hàn nhìn như thanh lãnh, một bộ xuất trần tiền tử tư thái, nhưng nội tâm lại nghĩ rất nhiều, thậm chí sẽ bần dầu, nàng chưa bao giờ chính miệng cùng Diệp Tàng nói qua những này. Sắc bén thần thức chi khí vờn quanh tại thương ngạo hàn bốn bề, cái kia hủy nặc kiếm cũng ông tác hưởng, nàng tuyết trắng trên trán có một chút kiếm văn linh khiếu có chút rộng mở. Diệp Tàng xuyên thấu qua nàng linh khiếu, có thể quan sát đến trong thức hải của nàng một chút phong cảnh, long trời lở đất, phảng phất tại kinh lịch một thế lại một thế luân hồi. Quan tưởng chi cảnh, giống như trong bình giới bình thường, đem tu sĩ cuốn tại trong đó, hợp đạo cảnh giới chính là tu hành tâm cảnh, đến thân tâm hợp nhất đạo đồ. Trong bình giới mặc dù có thể tăng lên cực lớn nhập cảnh người đạo hạnh cùng tâm cảnh, nhưng hăng quá hóa dở lời nói, liền sẽ trầm luân trong đó, không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích. Hồng Thương nữ đồng bền mà tới, chậm rãi mở miệng nói. Nàng tựa hồ đối với cảnh giới này hiểu rõ vô cùng, cho Diệp Tàng không ngừng em hay nói. Trong bình giới, Diệp Tàng hình như có đam chiêu. Thượng cổ thánh nhân đạo bên trong, có một vị thủy tổ thánh nhân, đã từng chính là dùng cái này cảnh giới tu vi, lập địa thành thánh, bất quá loại cảnh giới đó, là chúng ta không thể thừa nhận, càng không phải là quan tượng chi cảnh có thể sánh được, chỉ là bọn chúng tại tu hành nguồn cội có chút tương tự. Hồng Thương nữ nói, lập tức nói, ngươi phải sâu nhập trong đó, phá vọng mới thế, mới có thể đem ngươi cái kia tiểu đạo lữ mang về, nếu không sợ là muốn cùng nàng cùng một chỗ trong luân, vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Diệp Tăng nghe, đã đang bố trí trận pháp, không có chút gì do dự. Hắn nhiếp ra lục thao trận bản khí linh, để nó cầm chân bách sơn ban cho tiên linh thạch, chủ trì đầu rồng trận nhãn. Tương đạo trận văn bố trí mà đến, lấy thương ngạo hàn làm trung tâm, tựa hồ còn tại kết nối nàng thức hải. Đây là đại đạo trận bản khí linh, còn có vãng sinh luân hồi cổ trận, còn có tiên linh thạch, ngươi chuẩn bị thật đúng là không ít. Hồng Thương nữ ánh mắt hiện ra tinh quang, ngoài ý muốn nói, đặc biệt là nhìn hướng lục thao khí linh ánh mắt kia, tựa hồ còn có khác ý vị. Lục thao khí linh sau khi ra ngoài, cũng trước tiên nhìn thấy Hồng Thương nữ, cổ đợt không sợ hai thần thức quan sát lấy nàng. Đây không phải phù lục chân nhân đạo khí a, lưu truyền đến trong tay ngươi. Hồng Thương nữ nháy mắt, cười nói, tiền bối, ngươi đến cùng là người phương nào? Diệp Tàng hơi nhướng mày, nàng này thậm chí ngay cả lục thao trận bản cùng phù lục chân nhân đều biết được, nên không phải quá xa xưa niên đại. Như vậy xem ra, nàng nên là thượng cổ thời kỳ cuối đến thập châu tiền kỳ thời đại này tu sĩ, cùng Hàn Nha thượng nhân các loại tổ sư ra là nhân vật cùng một thời đại. Ta là người phương nào? Có chút nhớ không rõ, việc này đằng sau lại bàn bề, ngươi đi trước cứu ngươi tiểu tức phụ kia đi thôi. Hồng Thương nữ nâng cầm lên, tự mình trở về cung lầu cắt trên này, xa xa nhìn qua Diệp Tàng, cũng không quấy rầy hắn. Chỉ là trong ánh mắt nàng có không hiểu ý vị, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tàng không có để ý nhiều, tranh thủ thời gian an tâm bố trí vãng sinh trận đến, Thư Ngạo Hàn sự tình cấp bách, nàng đã lợi dụng quan tượng chi cảnh bước vào hợp đạo nhị trọng, tiếp tục như vậy nữa, đạo hạnh mặc dù biết bay thăng tăng lên, nhưng chỉ sợ cũng hoàn toàn đi không ra ngoài. Ong ong ong, từng đạo trận nhãn rơi vào Thư Ngạo Hàn tứ phương, đem trong vòng trăm dặm không gian toàn bộ giam cầm. Đầu rồng kia trận nhãn, như là vòng xoáy bình thường, treo cao đại trận trên không, Lục Thao khí linh nắm lấy tiên linh thạch, trấn thủ trận nhãn, hiệp trợ Diệp Tàng bố trí đại trận. Hắn phi thường cẩn thận, không có nửa điểm chỗ sơ suất, chọn vẹn hao tốn 3 ngày thời điểm, đem đại trận thuận lợi bố trí, tại Lục Thao khí linh cùng tiên linh thạch ra chỉ bên dưới, trận pháp uy năng đã đi tới hợp đạo uy năng. Sinh như phù du, mộ chết hướng sinh. Tới lui một thu, vãng sinh luân hồi Diệp Tàng hít sâu một hơi, hắn xếp bằng ở Thương Ngạo Hàn chính đối diện, người sau thanh lãnh dung mạo, tựa hồ rất nhỏ nhúc nhích một phen, nàng có thể cảm giác được, Diệp Tàng muốn làm gì. Thương Ngạo Hàn dung mạo cùng Thôn Tiên đại thánh, còn có Phong Kiếm Ly đều có chút tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Liếc đi luân hồi thân cái này một tạo hóa, duy nhất có khả năng chính là ba người này đều đi đến cùng một cái đạo quả chi lộ, lúc này mới dung mạo sắp xỉ, nhưng căn bản khí chất lại không giống với. Sư tỷ, ta tới. Diệp Tàng ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, cái trán linh khiếu có chút rộng mở. Mượn nhờ vãng sinh trận, Diệp Tàng đem nguyên thần của mình tam hồn thất phách chiếu rọi vào Thương Ngạo Hàn trong tứ hải. Trong mấy mắt, bốn bề không gian cảnh sắc tại cực tốc biến đổi, Diệp Tàng giống như là bị một cỗ thần thức gió lớn bọc lại, phản phất xuyên qua hỗn độn như vũ trụ khoảng cách. Sát na, hắn giống như là rơi vào vô ngần thâm hải bình thường, trong lúc nhất thời hoa mắt thần mê, linh mục cũng biến thành mông lung. Hô hô, bốn bề là vô số biến ảo thời gian phong cảnh, giống như là như đèn kéo quân chẳng cảnh. Diệp Tàng trong mông lung, tựa hồ nhìn hết Thương Ngạo Hàn một đời, từ nàng hay là non nớt hài nhi thời điểm bắt đầu, thẳng đến dần dần tóc dài ngang vai, nhập đạo tu hành, tại Hắc Cốt Sơn mạch lần đầu gặp được Diệp Tàng, lại kinh lịch nhiếp anh tiền bối bốn mùa giới vực, sau đó tại Nam Cương gặp được, hết thể tu đạo kinh lịch hóa thành thời gian, tại Diệp Tàng thức hải linh mục thiên nhãn trước triển khai, là không gì sánh được rõ ràng cùng chân thực. Không biết kéo dài bao lâu, giống như là một cái chớp mắt, lại như là phạm nhân một thế chiều dài. Các loại Diệp Tàng tỉnh táo lại thời điểm, đang nằm tại một mảnh xanh um tươi tốt địa mạch linh thổ phía trên, thiên cung là xanh lam, vạn dặm không mây, một mảnh tường hóa chi khí. Chương 284, Nguyên Võ chương 284, Nguyên Võ giống như là ngủ say thật lâu bình thường, tỉnh lại thời điểm, linh khiếu có mơ màng căng căng cảm giác. Diệp Tàng mở ra hai mắt, trước mắt hào quang chói mắt nghiêng vung mà đến, ôn hòa linh phong phất qua, đạo thân cũng là thư sướng không thôi. Thiên tình nhật lãng, vạn dặm không mây. Nơi này là Diệp Tàng nâng trán đứng dậy, ngắm nhìn một phía, còn quan sát đạo thân của chính mình đến. Trung quanh nơi này hết thảy đều lộ ra không gì sánh được chân thực, bao quát nhục thân của mình, tựa như đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, Diệp Tàng phảng phất xuất hiện hoàng hốt, cảm giác bây giờ vị trí thế giới mới là chân thực, cái kia tu đạo chi lộ, tựa như một trận sau giờ ngọ đại mộng, đột nhiên bừng tỉnh, giống như thoảng qua như mây khói bình thường, sắp biến mất tại trí nhớ của mình bên trong. Diệp Tàng lúc này kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn lập tức ngẩng đầu chỉ lên trời màn nhìn lại, cái kia chói mắt hạo nhật càng ngày càng trước mắt, nhìn chăm chú nhìn một cái, Diệp Tàng mới phát giác được, ở trên bầu trời hạo nhật lại là tiên linh thạch. Hắn còn cảm giác được sáu quái trận quận khí linh khí tức, là thật là giả, thư thực trao đổi. Diệp Tang cúi đầu, nhìn xem đạo thân của chính mình, ánh mắt cũng càng rõ ràng, cuối cùng khôi phục toàn bộ ký ức. Trong bình này giới thiên đạo ý chí, tại Diệp Tang lúc tiến vào, cực lớn ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, thậm chí đem Diệp Tang trên con đường tu đạo ký ức đều cho che giấu, đem hắn triệt để phản phát quy chân. Cũng chính là loại này phản phát quy chân tâm cảnh, mới có thể để cho hợp đạo tu sĩ đạo hạnh tăng lên nhanh như vậy. Thư Ngạo Hàn cũng nhờ vào đó ngộ đạo, thành công bước vào hợp đạo nhị trọng, diễn hóa kinh thiên vĩ địa. Nhưng chỗ trả ra đại giới không cách nào tiếp nhận, hoàn toàn bị vây ở vùng thiên địa này trong mình, cho dù ngẫu nhiên có ý thức đến, cũng vô pháp tránh thoát, tựa như Diệp Tàng ngày thường tu hành thời điểm, cũng sẽ suy nghĩ, sinh mà vì gì, đại đạo lộ cuối cùng ở nơi nào, nhưng hết thảy đều là linh quang lóe lên, liền ném đến sau. Bây giờ Thương Ngạo Hàn, chỉ sợ cũng là trạng thái này. Được nhanh chút tìm tới sư tỷ. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, lập tức bay lên không độn phi mà đi, thuận thế mở ra pháp nhãn, bao trùm vùng thiên địa này. Nếu là không có đại trận cùng tiên linh thạch, cùng sáu đóa khí linh tại bên ngoài điều khiển lời nói, Diệp Tàng muốn khôi phục hiện tại loại trạng thái này, chỉ sợ nếu không thiếu thời gian, nói không chừng còn có thể cùng Thương Ngạo Hàn bình thường, thủ nơi đây thiên địa ý thức ảnh hưởng, càng trầm luân. Nhìn không thấy bờ linh hổ, nhìn không thấy cuối cùng. Thiên địa này giống như là thế giới trong bức tranh bình thường, lộng lẫy, nhìn như hư giả, cảm giác đứng lên nhưng lại không gì sánh được chân thực. Phi độn nửa canh giờ, Diệp Tàng đi qua mấy vạn dặm, rốt cục đi vào phương này thảo nguyên cuối cùng. Rộn rộn ràng ràng thanh âm truyền vào lỗ tai, tựa hồ là dòng người tụ tập tiến hành. Liếc nhìn lại, tòa thành cổ kia giống như là do mỹ ngọc tuyên khắc mà thành bình thường. Đạp đất có trăm trượng treo lấy, thành chi phía dưới thì là vô ngần tiên vụ tại quét ngang, đem chọn tòa tiên thành nâng đỡ phi thường mở miệng, không giống nhân gian chi địa. Vong Ưu tiên thành Diệp Tàng híp mắt, ngưng thần nhìn tòa tiên thành kia cửa vào phía trên, tuyên khắc lưu kim bảng hiệu. Hắn biết, nơi này hết thảy đều là giả, đều là Thương Ngạo Hàn thức trong biển mộng cảnh chiếu rọi, chỉ bất quá bây giờ không nhận nàng khống chế, liền ngay cả chính nàng cũng trầm luân trong đó, thậm chí quên đi chính mình đắm chiêu suy nghĩ, quên đi mười châu hết thảy. Ông Diệp Tàng đột nhiên đạp mạnh âm dương nhị khí, cả người đang lâm phía trên tòa tiên thành, quan sát cả tòa thành lớn. Tiên thành bên trong càng là bích ngọc quỳnh lâu, hoa mỹ dị thường. Người đi như nước chảy, từng cái đều là hất lên tiên la áo tơ, trên mặt biểu lộ chính như tiên thành danh tự bình thường, đem vòng lưu hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, ở chỗ này đợi càng lâu, càng sẽ bị loại này bầu không khí quỷ dị ảnh hưởng. Mà lại tiên linh thạch cũng không phải vô cùng vô tận, thứ này Trần Bách Sơn giao cho Diệp Tàng, chính là để hắn làm chỉ dẫn chi dụng, một khi hao hết, phiền phức sợ là không nhỏ. Bấm tay mà quấn, cái chán linh khiếu triển khai. Diệp Tàng pháp nhãn động mặc tiên thành bên trong, liếc nhìn ngàn dặm xa, tìm kiếm Thương Ngạo Hàn thân ảnh. Cái này vừa thi triển không sao, bên trong những người kia lập tức sù lông lên bình thường, đều là hướng ra ngoài đầu nhìn tới, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tàng, trang diện quỷ dị bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một tiếng giận dữ mắng mỏ phá vỡ bình tĩnh. Tiên thành bên trong, một vị người khoác áo xanh nam tử lãnh khốc mà đến, chân đạp tường vân. Lớn mặt cùng đồ, ở đây làm gì? Diệp Tàng không để ý tới hắn, trực tiếp từ trong thức hải đem âm dương pháp kiếm diện hóa mà ra, chém bay đi, đem người này đạp đất đánh chết. Người sau đạo thân bị chém vỡ, trực tiếp hóa thành thần thức gợn sóng tiêu tán giữa không trung. Trong chốc lát, tiên thành lập tức hoảng loạn, vô số người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, la to. Diệp Tàng như là một đầu xâm nhập bầy dê đồ tể, pháp nhãn của hắn tìm một lần, không nhìn thấy Thương Ngạo Hàn sau, trực tiếp xông vào. Vong Ưu, sư tỷ cũng thường có buồn rầu, chỉ là tâm tính khác biệt, cũng không cùng ta cùng nhau nói. Diệp Tàng nhìn qua náo động tràn diện, lắc đầu. Thương Ngạo Hàn tính cách luôn luôn như vậy, rất ít nói thẳng, những năm này làng già cung mọi việc cũng là nàng tại xử lý, chuyện trong giáo Diệp Tàng cơ hồ đều giao cho Thương Ngạo Hàn, luôn luôn kiệm lời ít nói nàng, ngược lại là vì Diệp Tàng thường xuyên kết giao thế gia. Âm vang, trong tay âm dương pháp kiếm rời khỏi tay, bị Diệp Tàng thúc đến vạn trượng chi trận, cái kia kinh khủng âm dương khí tức tại màn trời hình thành sông lớn chảy xuôi, làm cho người dùng mình. Tiên thành nội các đạo nhân như là kiến bò trên chảo nóng bình thường, thất kinh chạy trốn. Nơi này hết thảy đều là giả tượng, Diệp Tàng biết rõ điểm này, cho dù là bọn họ thanh thế lại lớn, cũng vô pháp làm bị thương Diệp Tàng, bọn hắn chỉ có thể ảnh hưởng lòng người cảnh. Chính như trong ngộng bình thường, vô luận nhận tổn thương gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thế. Nhưng một khi tâm cảnh trầm luân, cái này nhưng so sánh nhục thân nguyên thần nhận tổn thương lớn hơn, bởi vì hợp đạo cảnh giới chính là tu hành thể xác tinh thần chi cảnh. Cái này quan tưởng chi cảnh, trong bình giới có thể khiến người ta phản phát quy chân, nhưng tựa hồ quá mức. Diệp Tàng một bộ màu đen đạo bào bay phất phới, đi ngang qua tiên thành. Hắn thế công như cuồng phong bạo vũ, không có chút nào cố kỵ, càng sẽ không bị trước mắt giả tượng làm cho mê hoặc, âm dương pháp kiếm như là treo tại đỉnh đầu bọn họ đồ đao bình thường rơi xuống. Nửa nén hương sau, nơi này đã biến thành một tòa phế tích. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời kia, tiên linh thạch hình thành hạo nhật vẫn như cũ chướng mắt chói mắt, nhưng tựa hồ so Diệp Tàng vừa mới tiến tới thời điểm muốn ảm đạm một chút. Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, tiếp tục tại mênh mông giữa thiên địa, tìm kiếm Thương Ngạo Hàn thân ảnh. Nơi này quá lớn, vô biên vô giới. Bởi vì đại mộng chính là như vậy, đúng nghĩa rộng lớn vô ngần, người tu hành có cuối cùng, nhưng suy nghĩ lại là không có biên giới. Quan tưởng cảnh chính là tại vô biên vô giới đại mộng bên trong, phản phát quy chân, tăng lên tâm cảnh. Phanh, một đường linh thổ, tiên thành đạo thống san sát, có phi tiên thủy thú, có vạn cổ kỳ tài khó gặp địa bảo. Diệp Tàng hết thảy làm như không thấy có thai như điếc, mở rộng thông thiên pháp nhãn, quan sát tứ phương. Nơi này chính là Thương Ngạo Hàn trong tiềm thức cấu tạo ra một mảnh ảo mộng chi địa, không có tranh đấu, không có sát phạt, cảnh sát an lành chi khí, cùng Thương Ngạo Hàn nghĩ đến sát phạt quyết đoán sinh hoạt, tương phản cực lớn. Nguyên lai sư tỷ suy nghĩ trong lòng như vậy, Diệp Tàng hít sâu một hơi, từ khi tại Phù Viên đầm lầy nhập đạo bắt đầu, Thương Ngạo Hàn rất dễ dàng liền tiếp nhận gia tộc đạo thống cho nàng truyền thừa. Nếu không có Diệp Tàng nửa đường giết tiến đến nàng hiện tại đã cùng kiếp trước một dạng, thành đoạn tuyệt nhân luân kiếm đạo ma đầu, một thanh mọi việc đều thuận lợi sát khí. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Ngươi trốn ở đâu rồi? Diệp Tàng trong lòng rất gấp. Hắn ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, cái kia tiên linh thạch càng ảm đạm, đã không chói mắt. Diệp Tàng sở dĩ có thể ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới nguyên nhân, phần lớn là bởi vì thứ này cùng vãng sinh trận nguyên nhân, không phải vậy nơi này tiên đạo ý chí con a liền can thiệp tiến đến, Diệp Tàng thời gian còn thừa không nhiều. Từng tòa tiên gia độc phủ, Bích Ngọc Quỳnh lâu, Thiên Sơn hồ lớn đứng sừng sững ở trên địa mạch. Mơ mị không gì sánh được, làm cho lòng người chỉ hướng về. Nơi này không chỉ có co tu sĩ, còn có phàm nhân tại sinh hoạt, có lẽ Thương Ngạo Hàn đã từng nghĩ tới, phàm nhân sinh hoạt là thế nào, chiếu hoa đồ bạc, trăm năm thời gian, nhưng rất nhiều phàm nhân vợ chồng lại là sinh hoạt rất vui vẻ. Không giống Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn, cứ việc có thời gian rất lâu thọ nguyên, cũng rất ít cùng một chỗ, mà là riêng phần mình vì tu hành sự tình, đạo thống sự tình bắt đầu. Trời giống như không lư, bao phủ tứ giã, ai không phải thân ở lồng giam phàm nhân trong nước, có du hành lao đạo tự quyết định. Phồn hoa quốc gia bên trong, những cái kia thọ nguyên không hơn trăm trở phàm nhân, lại sinh hoạt vô ưu vô lự. Diệp Tàng hít sâu một hơi, nhìn toàn cảnh là phồn hoa hồng trần, trong lòng suy nghĩ phân loạn. Nơi đây hảo ngộ, chính là Thương Ngạo Hàn thức hải nội tâm chân thật nhất chiếu rọi, có lẽ gặp được Diệp Tàng sau, trong nội tâm nàng chỗ mong đợi chính là như vậy cuộc sống bình thường, nhưng mười châu đại thế không cách nào làm trái, hai người bọn họ cũng không có khả năng như là phàm nhân bình thường, vô cùng đơn giản cuộc sống yên tĩnh, tựa như những cái kia vô số đối với phàm nhân vợ chồng bình thường. Cái này cuộc sống đơn giản, ngược lại thành nhất hy vọng xa vời tồn tại. Thương Ngạo Hàn chưa từng có cùng Diệp Tàng nói qua những này, một mực chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất, thậm chí ngay cả chính nàng đều không có suy nghĩ qua những vấn đề này. Nhưng đây chính là chân thực tồn tại, cái này nếu là nàng không cách nào chạy khỏi nơi này nguyên nhân. Hô hô, khống chế nguyên khí, Diệp Tàng đi ngang qua đại địa, tựa hồ đi tới thế giới cuối cùng. Trên trời tiên linh thạch đã nhanh khô kiệt, biến thành lạc nhật hoàng hôn chi sắc. Màu vàng nhạt ánh nắng nghiêng buông xuống, giống như là cho đại địa tròn một tầng màu vàng nóng đệm chăn, ấm áp không gì sánh được, để cho người ta đạo thân mọi mệt quét sạch xanh xanh. Diệp Tàng cảm giác mình nguyên thần đạo thân đều vô cùng thoải mái, giống như là đã trải qua thăng hoa bình thường, cả người đều siêu thoát ra. Phương xa phía trên đại địa xuất hiện một tòa quen thuộc phàm nhân quốc, Diệp Tang nhìn chăm chú nhìn lên, trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Nguyên Võ Quốc một cái rất xa xưa tên, Diệp Tang thậm chí đều nhanh quên đi, Thương Hải Tam Điển, thế sự hay thay đổi. Bây giờ Nguyên Võ Quốc đã không tồn tại nữa. Tại Thương Ngạo Hàn ảo mộng bên trong, vậy mà lại xuất hiện dạng này một phàm nhân quốc, nàng chẳng lẽ đi qua nơi đó? Diệp Tang trong lòng ngạc nhiên, tâm cảnh thật lâu không cách nào bình tĩnh, lập tức chân đạp vân khí độn phi mà đi. Nguyên Võ Quốc một mảnh phồn hoa khí tức, người bên trong ảnh hỗn náo, tại hoàng hôn phía dưới, càng là lộ ra bình tĩnh du dương, tựa như thế ngoại đảo nguyên bình thường. Diệp Tang như là thiên thần bình thường, dẫm lên vân khí quan sát cả tòa cổ thành, hắn đang tìm kiếm Thương Ngạo Hàn khí tức, hắn có thể cảm giác được, Thương Ngạo Hàn ngay ở chỗ này. Chương 285, đào thoát chương 285, đào thoát hoàng hôn rủ xuống, chân trời đã nhuộm thành một mảnh màu đỏ rực rắn chiều. Tiên linh thạch linh quang sắp tiêu tán, Diệp Tang có thể ở chỗ này như vậy hoành hành, hay là may mắn mà có đại trận cùng linh thạch này, bởi vì nơi này vốn không phải Diệp Tang thức hải mộng cảnh, mà là Thương Ngạo Hàn chỗ chiếu rọi, hắn có thể ở chỗ này thi triển pháp năng, là muốn đánh đổi khá nhiều. Rộn rộn ràng ràng nguyên võ quốc đô, người người nôn náo. Đường phố phồn hoa phía trên, là nhà nhà đốt đèn đan dệt ra một bộ cảnh đẹp, chỉ là cảnh đẹp này chính là nghĩa biệt vông, là một trận ảo mộng. Diệp Tang bình tĩnh lại, thần thức tỏa ra đi, truy tìm Thương Ngạo Hàn khí tức. Cảm giác kia là một cỗ sắc bén chi ý, Diệp Tang không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng tựa hồ lại bị tận lực che giấu, cho nên Diệp Tang mới truy tìm như vậy khó khăn, không phải vậy lấy hắn thần thức, còn có phá thể kiếm cùng hủy nặc kiếm liên hệ, hắn khi tiến vào thiên địa này trước tiên, liền sẽ phát giác được Thương Ngạo Hàn. Chân đạp huyền khí, thi triển độn nhất pháp, Diệp Tang cực tốc xuyên thẳng qua tại Nguyên Võ Quốc bên trong. Ở chỗ này, hắn còn nhìn thấy không ít quen thuộc phong cảnh, thậm chí tỉnh lại trong lòng của hắn đối với năm đó Nguyên Võ Quốc ký ức. Dù sao, nơi này đã từng là hắn sinh hoạt qua địa phương. Diệp Tang mặc dù sinh ở Nguyên Võ Quốc nông thôn, thế nhưng là đã từng trên kinh thành đọc qua sách, còn tại thời kỳ thiếu niên du lịch mấy năm, tại Nguyên Võ Quốc các nơi đều lưu lại rất nhiều khó quên hồi ức. Nơi này hết thảy đều như là năm đó bình thường, Thương Ngạo Hàn hiển nhiên thời gian rất sớm liền đi qua nơi đó, không phải vậy sẽ không đem ảo mộng chiếu rọi rõ ràng như thế chân thực. Năm đó, hắn nhập đạo thời điểm, Nguyên Võ Quốc vương còn đã từng không xa vạn dặm, phái tướng quân ngàn dặm chúc mừng, đưa không ít thứ. Chỉ bất quá Thương Hải Tam Điển, mấy trăm năm đi qua, một cái nho nhỏ phàm nhân quốc gia, có thể chống đỡ lâu như vậy cũng không hiện thực. Thay đổi triều đại bình thường nhất bất quá, trong hiện thực, Nguyên Võ Quốc cương vực mặc dù còn tại, nhưng đã đổi tên, về sau còn bị tới gần tinh quái xâm lấn, cho không ít hòa loạn, cuối cùng bị diệt, những người phàm tục kia chết thì chết trốn thì trốn. Đi qua khu phố, Diệp Tàng xuyên qua cương vực. Đi tới quốc đô sau sông núi bên trong, nơi này như là thế ngoại đảo nguyên bình thường chẳng cảnh, ngăn cách với đời. Giữa núi non trùng điệp phiêu đãng sương mù, tại hoàng hôn phụ trợ bên dưới, càng làm mười phần ấm áp mê gấp, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Thương Ngạo Hàn ngay ở chỗ này, Diệp Tàng cảm thấy. Hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, khí tức kia càng ngày càng gần, thẳng đến Liêu Ám Hoa Minh, Diệp Tàng từ sơn lĩnh giản cốc bên ngoài đi vào một mảnh bốn bề toàn núi địa phương. Nơi này có một mảnh thanh tịnh hồ lớn, còn có mấy gian một mạc nhà gỗ, cùng mạn thiên phi vũ cây hoa đào. Nơi đây là Diệp Tàng con ngươi giật giật, cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới nhớ tới, nơi đây tiểu cốc hình dạng, cùng năm đó Nhiếp Anh Tiền Bối bốn mùa trong động thiên có 8 phần tương tự. Năm đó, bởi vì Uyên Dương Ương Âm quan hệ, Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn ở nơi đó bị Nhiếp Anh Tiền Bối chô bố trí Điên Loan Đạo Phượng đại trận ảnh hưởng, phát sinh trung thân khó quên một sự kiện. Việc này là muốn tính tại Nhiếp Anh trên thân tiền bối, người sau tận lực bố trí loại kia trận pháp, rõ ràng chính là động ý đồ xấu. Phá thể cùng hủy nặc, còn có hắn cùng đời thứ hai trưởng giáo biên soạn hợp túng kiếm kinh cũng phải cần tâm ý tương liên hai người, mới có thể hoàn toàn thi triển pháp năng. Đằng sau, Thương Ngạo Hàn rời đi, chắc gần phía dưới cũng không có thương tổn Diệp Tàng. Hai người sau đó không lâu tại Nam Cương Đại Hoàng Thành gặp nhau, xem như giải khai khúc mắc, cuối cùng lại đã trải qua rất nhiều thời gian, mới chính thức tiến tới cùng nhau, xem như trải qua mọi loại trở ngại, còn có thân phận địa vị chênh lệch. Dương hoa đào bên trong, phiêu khởi lá rách, tại màu đỏ rực dưới nắng chiều cực kỳ chói mắt. Cái kia thanh tịnh như kim cương giống như linh hồ bên cạnh, có chừa khoác lụa trắng bóng hình xinh đẹp, nàng ngay tại nước hồ bên cạnh dẫn theo một cái giỏ, thanh tẩy hái cánh hoa, không biết dự định làm thành thứ gì. Diệp Tang chỉ nghe đến trong nhà gỗ, bay ra khỏi một sợi thanh hương. Trong lòng của hắn run lên, nữ tử kia tự nhiên là Thương Ngạo Hàn, mặc dù dung mạo mở dạng, nhưng tựa hồ khí chất thay đổi rất nhiều, thu liễm lại đầy người sắc bén kiếm ý trong mắt của nàng rất thanh tịnh, giống như một mạc phàm gia thiếu nữ bình thường, thanh tẩy lấy trong rổ cánh hoa đào, thỉnh thoảng vung lên ống tay áo, xoa xoa mồ hôi trán nước động, là như thế tươi đẹp động lòng người, làm cho người ta sinh yêu. Diệp Tang hít sâu một hơi, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn chậm chậm dạo bước mà đi, đi tới hồ lớn bên cạnh, chính diện bờ chính là ngay tại bận rộn Thương Ngạo Hàn, Diệp Tang không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Hợp đạo nhị trọng, kinh thiên vĩ địa, cảnh giới này cao nhất pháp năng chính là làm cho thức hải ảo mộng dáng lâm hiện thực, càng sâu thêm có thể đem người khác nguyên thần kéo vào trong đó, phá hủy nó thức hải, chính là sức sát thương cực mạnh thần thông. Đồng dạng, đây cũng là tu sĩ sâu trong nội tâm chiếu rọi, đại biểu cho nàng đăm chiêu sở niệm, cảnh giới này là hợp đạo tam trọng trong khi tu luyện, dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma một cảnh giới. Huống chi, Thương Ngạo Hàn hay là tại quan tưởng chi cảnh bên trong, chỉ sợ nàng hiện tại cũng quên chính mình là ai, chỉ là an vu hiện trạng, sinh hoạt tại chính mình bệnh ảo mộng trong lồng giam. Bờ hồ kia bên cạnh, Thương Ngạo Hàn tựa hồ thanh tẩy hoàn tất, run lên trong giỏ sách nước động, liền đứng lên đến. Đột nhiên, nàng dư quang tựa hồ liếc về bờ hồ bên kia Diệp Tàng, cả người thần sắc chấn động. Thanh tú đôi mắt đẹp giơ lên, trực lăng lăng nhìn hắn. Hai người trọn vẹn nhìn nhau mười hơi đằng sau, Thương Ngạo Hàn lúc này mới chớp chớp con người, thanh âm thanh thủy như là nước suối. ngươi là ai, vì sao như vậy nhìn ta? Thư Ngạo Hàn giống như là thiếu nữ bình thường, bị Diệp Tang nhìn đến sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng hỏi. Sư tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Tang nhịn xuống cảm xúc, hít sâu một hơi nói. Thư Ngạo Hàn hơi nhướng mày, sắc mặt có vẻ hơi hồ nghi, bốn phía nhìn một chút, ngưng thần nói, nơi này không có sư tỷ của ngươi, công tử nếu là không có chuyện khác lời nói, cũng nhanh chút rời đi nơi này đi. Ta mang ngươi cùng đi. Diệp Tang miệng hơi cười, lập tức đống nhiên giẫm mạnh mặt đất, tóe lên linh thổ, bốn phía cánh hoa cũng theo thần thức của hắn đẩy trời nhấc lên. Ông. Hắn như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lướt qua mặt hồ, sau đó tại Thư Ngạo Hàn ngạc nhiên trong ánh mắt, ôm một cái phần eo của nàng. Không đợi Thư Ngạo Hàn nói cái gì, Diệp Tang chính là mang theo nàng, chỉ lên trời bên trên độn phi mà đi. Thiên, tiên nhân. Thư Ngạo Hàn lộ ra hoảng sợ biểu lộ, sắc mặt lập tức trắng bệnh, thanh âm hoảng loạn nói: "Sư đệ có như vậy không lấy ngươi đưa thích tôi, đem ta quên không còn một mảnh." Diệp Tang nhìn trong ngực Thư Ngạo Hàn, ngữ khí giống như là có chút oán trách nói. Thư Ngạo Hàn mở người, đôi mắt đẹp lắc một cái, chẳng biết tại sao, theo bản năng tại Diệp Tang trên cổ tay cắn một cái. Có lỗi với Thư Ngạo Hàn kịp phản ứng sau, đội bằng nói: "Ta không phải cố ý, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" "Mang ngươi về nhà." Diệp Tang đạo. "Nhà? Nhà ta ngay tại vừa rồi nơi đó." Ngươi mau buông ta ra. Thư Ngạo Hàn gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dãy rủa nói. Chỉ bất quá đổi lấy lại là Diệp Tàng ôm chặt hơn, Thư Ngạo Hàn toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra, thanh tú mặt tựa như quả táo chín bình thường. Tại nàng trước mắt trong trí nhớ, đời này đều không có khoảng cách gần như vậy cùng nam nhân tiếp xúc qua. Diệp Tàng đột nhiên dạng này, quả thực để nàng có chút chống đỡ không được. Ầm ầm. Đang nói, đầy trời đột nhiên nhấc lên cuồng phong, động tĩnh lớn đến đáng sợ. Diệp Tàng phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này chân trời đã nhanh ảm đạm xuống, cái kia tiên linh thạch chỉ còn lại có một vòng không thể phát giác sáng ngời, trong bóng tối chỉ dẫn Diệp Tàng. Lục Thao khí linh cũng tản mát ra thần thức, để Diệp Tang nắm chặt thời gian, rời đi nơi này, không phải vậy nơi đây thiên đạo ý chí liền muốn can thiệp tiến đến. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn phía trên, lôi đỉnh như là chân long đồng dạng tại lao nhanh, xé rách trường không, đem không gian đều chấn khai mấy vạn trượng xa, lôi đỉnh lớn đến đáng sợ, Thư Ngạo Hàn như là con thỏ bình thường, co quắp tại Diệp Tang hoài bên trong. Thanh thế này quả thực hù dọa nàng. "Không cần sợ, ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này." Nói, Diệp Tang bấm tay mà quấn, cái trán linh khiếu triển khai, bắn ra sáng chói thiên hoa chi quang. Âm Dương pháp kiếm mang theo nhị khí tảng sáng mà ra, bị Diệp Tàng thần thức thôi động đến cực hạn, hắn như là một vị nắm lấy cự kiếm thiên thần, chém ngang mà qua. Âm Dương pháp kiếm phá vỡ lôi đỉnh, đem mọi loại pháp có thể ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, nơi này thiên đạo ý chí đã bắt đầu dần dần điên cuồng, các loại vạn tượng đại kiếp tầng tầng mà đến, cuồng loạn nhào về phía Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn, tựa hồ dự định muốn đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bàng bạc đại hỏa bùng cháy chân trời, cực nóng không gì sánh được, ngay sau đó chính là nhấc lên ngập trời chi thủy, giống như đại hải treo ngược. Đầy trời lưu kim chi khí, diễn hóa ra vô số sát khí, xé rách không gian, thẳng đến Diệp Tàng yếu hại. Khanh khanh khanh. Diệp Tang thẳng tiến không lùi, chân đạp độn một linh quang, trong tay Âm Dương pháp kiếm bị vùng vẩy ra đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa ngăn cản mà đi. Trong ngực, Thư Ngạo Hàn tiểu khu run nhẹ nhẹ, nàng lộ ra dư quang nhìn Diệp Tang bên mặt, dung mạo này ngược lại là càng xem càng quen thuộc, mặc dù tại trong trí nhớ của nàng, hai người vừa mới xem như lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại giống như là quen thuộc nhất người xa lạ bình thường. Người Thư Ngạo Hàn như nước đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ một phen, muốn nói lại thôi, đưa tay ý đồ sờ một cái Diệp Tang gương mặt, nhưng lại rụt trở về. Gió lớn gào thét mà qua, hình thành kinh khủng vòi rồng chi thế. Sang chói thiên địa mà đến, giới này thiên hạ đại địa đều bị nhấc lên, phong biển tan vân, không gian bị xé nứt thành vô số đoạn, nhìn tựa như là tận thế hàng lâm bình thường chẳng cảnh. Diệp Tang mặc không lên tiếng, mang theo Thương Ngạo Hàn, truy tìm trên trời một màn kia sáng ngời mà đi, đó là tiên linh thạch tán phát diệu quang, sáu đoá khí linh ngay tại là Diệp Tang chỉ dẫn phương hướng. Hôm nay không biết cao mấy tầng, còn có vô tận tai họa đập vào mặt, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Bất quá Diệp Tang khí thế càng là nhìn một cái vô địch, hắn đem pháp nhãn thôi động đến cực hạn, gần như sắp muốn bước vào thiên đạo cấp độ. Kinh khủng pháp nhãn chân hỏa từ trong linh khiếu nở rộ mà ra, chính là vô hình chi thế, phá hủy một đạo lại một đạo hạ xuống cấm chế. Âm Dương pháp kiếm cũng ở phía trước mở đường, phá không mà đi, vạn hai gột rửa rốt cục, lao vùn vụt sau nửa canh giờ, hai người vượt qua giới này trói buộc, tựa như là thoát ly lồng giam chim bay, cùng một chỗ phá không mà đi, tại tự do trời xanh bên trên tùy ý bay lượn. Phanh phanh phanh. Không gian bốn phía cũng tại cực tốc sụp đổ, giống như thủy triều, phản pháp quy chân giống như tiến vào Thương Ngạo Hàn trong tứ hải, người sau sắc mặt biểu lộ cũng càng đặc sắc, bởi vì thiên đạo ý chí ảnh hưởng. Trí nhớ của nàng đều bị chôn giấu tại trong nội tâm chỗ sâu nhất, bây giờ cuối cùng là hồi tưởng lại. Chương 286, Bạch cốt đạo chương 286, Bạch cốt đạo xanh thẫm như xanh lam vô ngần, giống như là xuyên qua sông dài thời gian, trận này kinh lịch tựa như đại mộng đằng sau buổi chiều, thanh tỉnh lại mê mang. Diệp Tang đầu hỗn loạn, đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên thần trong nháy mắt quy thiếu. Trước mắt, Thư Ngạo Hàn như là một đóa tiên ba vẫn như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, nàng thon dài lông mi khẽ run, lập tức chậm rãi mở ra. Linh ngục vừa mở ra, chính là một cỗ sắc bén chi khí đâm thẳng mà đến. Ngay cả Diệp Tàng nguyên thần đạo thân đều cảm thấy dùng mình chi ý, hắn biết đây là Thư Ngạo Hàn vô ý thức ở giữa tăng hẳn ra. Tại đại mộng giống như trong bình giới chờ đợi lâu như vậy, Thư Ngạo Hàn hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại, nàng có chút thở hào hẹn, lồng ngực chập trùng lên xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Tàng, như là hồng thủy bình thường ký ức từ trong thất hải của nàng phong bế mà ra. Trọn vẹn chậm sau nửa canh giờ, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần thanh minh. Sư tỷ Diệp Tàng nhìn nàng, một thanh nắm chặt Thư Ngạo Hàn tay nhỏ bé lạnh như băng, đưa nàng nắm ở trong ngực. Người sau bờ môi giật giật, không có kháng cự, cái kia quen thuộc ôm ấp, nam tử này khí tức hoàn toàn như trước đây, Thư Ngạo Hàn cảm giác đã qua thật lâu, như là trăm vạn năm bình thường thời gian, kinh lịch mấy thế luân hồi. Tại ở trong đó, nàng giống như là dần dần đã mất đi cái gì, đã từng có phi thường cuồng loạn thời điểm, nhưng cuối cùng tại trầm luân mấy thế bên trong, thức hải bị phong bế, triệt để quên đi phía ngoài hết thảy. Tâm cảnh mặc dù đạt đến không gì sánh được không linh cảnh giới, phản phát quy chân, nhưng muốn khôi phục trở về, sao mà khó khăn, đặc biệt là khi tiến vào hợp đạo nhị trọng đằng sau, thì càng khó khăn. Nếu như không có Diệp Tàng lần này đến tương trợ nàng, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đi qua bao lâu? Thư Ngạo Hàn ôn nhu hỏi, ngữ khí rất mệt mỏi. Từ ngươi vào tới quá hư ảo cảnh bế quan đến bây giờ, đã nhanh nửa cái một giáp năm. Diệp Tàng nhẹ nhàng phật lấy mái tóc của nàng, không đội không hoảng hốt nói, cảm ơn. Thư Ngạo Hàn ấp a ấp úng, nói hai chữ này. Người ta trước đó quan hệ, làm gì nói cảm ơn? Diệp Tàng lắc đầu. Thư Ngạo Hàn không nói gì, chỉ là dựa thật sát vào Diệp Tàng lồng ngực, ôm thân thể của hắn, sợ lần nữa mất đi hắn bình thường. Nàng tại đại mộng nội kinh lịch cái kia nhiều thế, đều nhanh không phân rõ chân thực cùng mộng cảnh, trong lòng còn tại sợ sệt, trước mắt trải qua hết thảy lại là một trận ảo mộng luân hồi. Nàng cần thời gian khôi phục, một lần nữa quen thuộc Mười Châu. Diệp Tàng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, cảm thụ Thư Ngạo Hàn mềm mại lại hơi có vẻ lạnh buốt nguyên thần đạo thân. Tại phía xa vạn dặm có hơn, Hồng Thường Nữ đứng tại trên gác cao, nhìn vây quanh hai người, ngưng ngưng núi, tự mình trở về lập phủ, tựa hồ cũng không muốn trước mắt một màn này. Sau 7 ngày, Diệp Tàng lạc ở Thư Ngạo Hàn tay, hướng Hồng Thường Nữ cung các độn phi mà đi. Nữ nhân kia là quá hư ảo cảnh nội thời cổ nguyên thần, bất quá nơi đây cũng không phải là quá hư ảo cảnh nội lập phủ, mà là rất nhiều năm trước từ thiên ngoại vũ trụ thất lạc, chính là thượng cổ Diêm La tiên vực cửu u biển một bộ phận. Diệp Tàng chậm rãi mở miệng nói, năm đó ta đến ở trên đảo thời điểm, cũng không có cảm giác được ngươi nói nữ nhân kia tồn tại. Thư Ngạo Hàn trừng con mắt nhìn, ngữ khí bình tĩnh nói, trải qua đại mộng mấy thế đằng sau, Thư Ngạo Hàn tâm cảnh càng thêm vững vàng một chút. Nàng bây giờ thu liễm nhuệ khí kiếm ý, như là ẩn nút tại rừng cây một cái báo cái, phong mang không lộ, thu phóng tự nhiên. Đây là rất đáng sợ cảnh giới, tương lai nàng tạo nghệ trên kiếm đạo tất nhiên vô khả hạn lượng, nói không chừng có thể thành tựu cực đạo. Lần này có thể cứu sư tỷ đi ra, còn nhờ vào vị tiền bối kia nhiều phiên xuất lực. Diệp Tàng thuận miệng nói ra. Ờ, có đúng không? Thư Ngạo Hàn con ngươi sáng mấy phần, khoe miệng mang theo ý cười. Hai người dẫm lên huyền khí một đường phá không, rất nhanh liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, phương xa hoa mỹ cung các dần dần xuất hiện. Diệp Tàng mang theo Thư Ngạo Hàn trực tiếp mà vào, hắn cảm giác được Hồng Thường Nữ giờ phút này ngay tại trong đại điện. Nội bộ, phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, tại cung điện cuối cùng, Hồng Thường Nữ một bộ màu đỏ rực đạo bào, giờ phút này chính đưa lưng về phía Diệp Tàng hai người, nhìn trên tường tuyên khắc lấy bích họa. Vách đá kia chính là Hỗn Độn Thạch, mà bích họa là dùng tinh thuần thần thức tuyên khắc mà ra, điều khác người nói đi thần thức chí ít đã trên đạo đài, mà muốn tuyên khắc lấy như vậy tinh tế bích họa, cũng không phải sớm chiều có thể thành tựu. Đó là một quyển sơn hà nhuốm máu hình, sát phạt tức giận vô cùng nặng. Miêu tả ra một bộ nhân gian luyện ngục giống như tráng cảnh, giống như là đại kiếp tiến đến lúc tận thế, tất cả tu sĩ đều đang chạy trốn, thi ngấn khắp nơi, máu chảy thành sông. Diệp Tang chỉ là tập trung tinh thần nhìn mấy hơi, cũng cảm giác có gào thảm quỷ khóc sói gào bên tai bờ băng lên, để cho người ta dùng mình. Tiền bối. Diệp Tang chắp tay nói. Hồng Thường Nữ giữ im lặng, Diệp Tang khẽ chau mày, có vẻ hơi nghi hoặc. Ngay tại hắn muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, Hồng Thường Nữ chậm rãi xoay đầu lại, nhìn bộ dáng của nàng, lập tức để Diệp Tang hai người vì đó khẽ giật mình. Nàng dung nhan tuyệt thế đã biến mất không thấy, thay vào đó thì là một tấm không có chút nào huyết nhục bạch cốt. Phù dung mặt trắng, bất quá mang thịt khô lâu. Thực dương hồng trang, chính là lợi khí giết người. Bách mị hồng nhan, bị mất muôn đời thiên kiêu tính mệnh. Một năm cắt vàng, mai táng bao nhiêu cái thế anh kiệt. Hồng Thường Nữ phất tay áo, nàng thân thể mềm mại kia đã thành bạch cốt thân thể, nhưng vẫn như cũ rất sống động, kinh dị con ngươi lộ ra sâu thẳm ánh quang, cả tòa đại điện khí tức đều trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Diệp Tàng cùng Thư Ngạo Hàn như là thân ở cựu lu trong địa ngục bình thường. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Diệp Tàng hơi nhướng mày, bảo vệ Thư Ngạo Hàn. Người sau mặc dù cảnh giới đạo hạnh cao hơn hắn, nhưng dù sao mới khôi phục tới, muốn lắng đọng một đoạn thời gian. Đây là cửu u trong biển, không cách nào áp chế tu vi, lấy cái này Hồng Thường Nữ hợp đạo tam trọng pháp nhãn, thật muốn động thủ, Diệp Tàng hai người coi như không ổn. Bất quá, Diệp Tàng chỉ là cảm thấy tự nhiên, cũng không có từ trên người nàng phát giác được sát ý. Hồng Thường Nữ không để ý tới, nhẹ nhàng lấy bộ pháp, chỗ trống kia sâu thẳm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Tàng, để hắn toàn thân không thoải mái dễ chịu, nàng tiếp tục nói, hồng phấn khô lâu, đều là bạch cốt da thịt. Bỏ đi túi da, đơn giản là 206 xương. Mặc vào y phục, có thể có 108,000 cùng nhau. Sau khi chết xem bạch cốt, còn sống đoán lòng người. Xem mỹ nhân như bạch cốt, khiến cho ta không muốn. Xem bạch cốt là mỹ nhân, khiến cho ta không sợ. Không muốn không sợ, đại đạo có thể thành cũng không muốn không sợ, sát phạt thành tiên, đây là bạch cốt kia chân nhân đại đạo. Thư Ngạo Hàn sắc mặt lạnh xuống, bình tĩnh nói. Diệp Tàng nghe vậy, trong lòng nao nao, ánh mắt gõ hướng Hồng Thường Nữ. Nàng này vừa rồi lời nói, chính là bạch cốt chân nhân đã từng đối bọn hắn đệ tử đã nói, theo cổ tịch ghi chép, bạch cốt chân nhân chính là thượng cổ mặt đại, vị cuối cùng phi thăng tiên vực đạo nhân, hắn đi sát phạt một đường, tại đại yêu cùng nhân tộc biên cảnh, nhấc lên huyết họa, cơ hồ mai táng một cái cổ hoàng triều tu sĩ cùng phàm nhân. Diệp Tang cùng Thư Ngạo Hàn còn từng tại Nam Cương biên giới, trải qua bạch cốt kia chân nhân tạo thành họa, đối với chuyện này không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha ha. Thế nhưng là hù đến các ngươi. Hồng Thường Nữ trầm mặc mấy hơi, sau đó cười ha ha, chỉ gặp nàng màu đỏ rực vung tay háo một cái, dung mạo kiều khu rực rỡ hẳn lên, lại biến thành trước đó loại kia thiên tiểu bá mị bộ dáng. Nàng mỉm cười cười, lộ ra 10 phần đáng yêu, nhưng này con ngươi bên trong, tựa hồ còn giấu giếm lấy một vòng bí thiết. "Tiên bối, ngài cùng Bạch Cốt Tiên là quan hệ như thế nào?" Diệp Tàng hình như có đăm chiêu mà hỏi. Lúc trước bắt đầu thấy nàng này thời điểm, người sau liền cùng Diệp Tàng nói một chút không giải thích được, còn nói nhận ra Diệp Tàng, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cũng mở ra Bạch Cốt Tiên người thật tàng, người sau cho là Diệp Tàng là hắn luân hồi thân, cho nên mới nói quen thuộc Diệp Tàng, người sau ký ức là có không trọn vẹn, có loại này hiểu lầm cũng thuộc về thực bình thường. "Tiểu đạo hữu, ngươi cũng cứu ra ngươi cái kia đạo lữ, đem thái a pháp lưu lại sau, liền tự động rời đi đi." Hồng Thương Nữ liếc qua Thương Ngạo Hàn, nụ cười trên mặt biến mất, thuận miệng nói: "Tiền bối, trước ngươi không phải nói muốn giải ta trong lòng nghi hoặc sao? Tại hạ trong lòng xác thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, xin tiền bối ngộ đạo thái a pháp sau, lại cho ta luận đạo một phen." Diệp Tàng chắp tay nói: "Nữ nhân này chính là thượng cổ thời kỳ cuối, cùng Bạch Cốt Tiên là nhân vật cùng một thời đại, nói không chừng còn biết được một chút thượng cổ đại kiếp sự tình, không chừng còn có Bạch Cốt kia tiên truyền thừa đạo pháp. Đây đối với Diệp Tàng ngày sau trùng tu cảnh giới, tu sửa hợp đạo pháp phi thường mấu chốt. Bởi vì Bạch Cốt đạo nhân là trong lịch sử vị cuối cùng chân tiên, đối với hắn tu hành loại nào đạo pháp, từ thượng cổ thời kỳ cuối vô số người đều truy tìm qua, muốn tìm được hắn bí tàng, nhưng cuối cùng không có kết quả. Không nghĩ tới, nàng này vậy mà cùng Bạch Cốt tiên có liên quan. Xưa kia người đã trôi qua, ta nhiều lời cũng vô ích, sợ sẽ hạ xuống một chút nhân quả." Hồng Thương Nữ khỏe mắt hơi gấp, trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng lại có vô tận ý lạnh. Vừa rồi tiền bối lời nói Bạch Cốt đạo, vạn bối cảm thấy hứng thú, không biết có thể chỉ điểm một phen, tại hạ mở cũng là Bạch Cốt thần tàng. Diệp Tàng truy vấn: "Mặc dù Bạch Cốt thần tàng bây giờ đã bị Diệp Tàng tái tạo một phen, cũng không thuần túy, nhưng trong thần tàng sát phạt khí hay là thụ nó ảnh hưởng rất sâu. Một vị là thiên sát, một vị là cô tình, ngược lại là xứng." Hồng Thương Nữ con ngươi run run, mỉm cười cười, nhìn Diệp Tàng nói ra: "Người ta đằng sau có nhiều thời gian luận đạo, chờ ta tập tu Thái A pháp, đem đạo pháp thần thông cảm ngộ càng thêm hoàn thiện, ngươi đến lúc đó lại đến cũng không muộn." Hồng Thương Nữ khoát tay áo, nói ra: "Nói đều nói đến nước này, Diệp Tàng không tiếp tục hỏi tới, chợt tế ra một đạo linh giản, đưa cho Hồng Thương Nữ: "Sư tỷ, chúng ta đi về trước đi." Diệp Tàng thần thức đối với Thương Ngạo Hàn nói ra, chợt lôi kéo cổ tay của nàng, hướng ra ngoài độn phi mà đi. Rời đi trước đó, Thương Ngạo Hàn còn cùng Hồng Thương Nữ ánh mắt nhìn nhau nhìn một phen, ý vị có chút không hiểu. Hai người bọn họ đi đằng sau, váy đỏ nữ thần sắc đông nhiên ảm đạm xuống dưới, ánh mắt run rẩy nhìn sơn hà nhuốm máu giống như bích họa. "Ngược lại là ta vọng tưởng, Thương Hải Tam Điển, thế gian đã lịch muôn đời thiên thu, rốt cuộc không trở về được." Khi đó Hồng Thường Nữ nắm chặt ngọc giản trong tay, bóp chặt lấy, trong nháy mắt lít nha lít nhít đạo văn chui vào nàng thức hải đằng sau, nàng nhắm lại tú mục, tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, tâm thần dần dần chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn đã rời đi nơi này, chính chỉ lên trời khuyết đại mà đi. "Sư tỷ, lần này về Lang Gia cung sau, trước tu dưỡng một đoạn thời gian, không cần thiết lại sử dụng thần thức." Diệp Tàng nói ra. Mới vừa cùng Hồng Thường Nữ rằng co thời điểm, Thương Ngạo Hàn kém chút lại phải tỏa sáng kiếm ý, chuyện này đối với nàng đạo hạnh có hại vô ích. "Ân." Thương Ngạo Hàn gà con mổ thóc giống như gật đầu một cái. "Ngươi thế nào?" Diệp Tàng ôn nhu hỏi. Thương Ngạo Hàn khẽ cắn miệng môi dưới, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng là lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Chương 287, tiên thể. Chương 287, tiên thể đem Thương Ngạo Hàn đưa về Lang Gia cung sau, Diệp Tàng lần nữa trở lại quá hư ảo cảnh, tiến về nhất trọng thiên nhân giới bên trong, hướng về Phụng Thiên Hoàng triều cư địa độn phi mà đi. Lần trước, hắn chính là ở chỗ này cùng Trường Nhiệm Công dâu ngắn quỷ hai người phân biệt, Diệp Tàng rất sớm đã đáp ứng bọn hắn, đem thái a pháp đem cho bọn hắn nhìn qua. Lại trước đó hai người này còn từ Chu Công Di trong đất, tại mấy tên cổ tộc sinh linh trước mắt cướp đi cô kia chứa chân tiên thi thể mộ quan tài, bây giờ đều hơn một năm đi qua, không biết bây giờ như thế nào. Phương xa, trong dãy núi xuất hiện một tòa quận khuế thành trì. Phụng Thiên Hoàng triều bây giờ ở chính giữa châu có thể nói là tứ phương đều là địch, Trung Châu cổ mạch bí tàng náo động không ngừng, tam đại cổ giáo cũng từ thế ngoại linh đạo mà đến, giáng lâm Trung Châu, cực lớn ngăn được Phụng Thiên Hoàng triều ở chính giữa châu địa vị. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này quá hư ảo cảnh nội Phụng Thiên thành mới như vậy thanh lãnh, bởi vì hoàng triều chỉ có những cái kia hợp đạo tu sĩ đều tại trấn thủ Trung Châu các nơi tiên thành. Lần trước đại hoàng tử cùng hoàng triều một vài đệ tử tới đây, kết giao Diệp Tàng những cổ giáo này đạo thống đệ tử, cũng là vì ứng phó tương lai kiếp nạn, coi như Trung Châu bị đoạt đi, ít nhất cũng phải bảo trụ hoàng triều này nhất mạch truyền thừa, không đến mức chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Diệp Tàng bước thành mà vào, tìm được cái kia hai người đầu bế quan địa phương, là trong thành tương đối yên lặng một tòa tiểu viện. Càng đến gần, Diệp Tàng cảm giác được khí tức càng là ôn hòa, ngay cả trong không khí đều phiêu đãng ra một cỗ kỳ lạ dị hương. Nhìn chăm chú nhìn lên, cách đó không xa bên ngoài đình viện, mọc đầy đủ mọi màu sắc hoa. Những cái kia hoa phi thường kỳ lạ, đều là thần thức cấu tạo mà ra, mỗi một trang trên cánh hoa đều có thể thấy rõ ràng kỳ dị hoa văn, tự nhiên mà thành, Diệp Tàng nếm thử bắt trước, tại trong thức hải cấu tạo, lại không cách nào diễn hóa mà ra. Đó là chân tiên thủ đoạn. Diệp Tàng ánh mắt kinh chập, những cái kia thần thức trên đóa hoa hoa văn, nhìn như đơn giản, nhưng lại đạo chất phát, Diệp Tàng chính là bắt trước không đến, bởi vì hắn cả người tâm cảnh cùng đạo hạnh còn không có đến cảnh giới kia. Ganh đua sắc đẹp đóa hoa đang tỏa ra chập chờn, tứ phương không gian đều tại run nhẹ nhẹ, vô hình tiên địa thần thức giống như đại hải treo ngược bình thường, bao phủ lại cái kia nhà nhỏ nhỏ. Thậm chí, ngay cả quá hư ảo cảnh thiên đạo ý chí đều không thể ảnh hưởng đến nơi đó, đơn giản thật bất khả tư nghị. Diệp Tàng tranh thủ thời gian độn phi mà đi, vào tới trong đó. Đi vào trong đình viện, Diệp Tàng lại là giật mình, nơi này không gian đã bị dọc theo đi, thiên địa thần thức vậy mà tại nơi này tạo thành một mảnh hơn vạn dặm tiểu giới. Vô ngần bụi hoa, thần thức hình thành thủy thú đang bay múa. Diệp Tàng hít sâu một hơi, chân đạp huyền phong, mở rộng pháp nhãn lao vùn vụt tại cánh đồng hoa bên trong. Hai vị tiền bối, Diệp Tàng bài kiến. Diệp Tàng thần thức tỏa sáng, la lên: "Diệp tiểu huynh đệ, tới đây đông bắc phương hướng." Truyền đến trưởng nghiêm công tiếng hô. Bởi vì chân tiên khí tức ảnh hưởng, Diệp Tàng pháp nhãn không cách nào tìm được tung tích, không phải vậy nhất định có thể trước tiên trông thấy trưởng nghiêm công đám người vị trí. Hắn tìm theo tiếng mà đi, quả nhiên tại mấy ngàn dặm bên ngoài, phát hiện một tòa tinh xá độc phủ, đúng là mình trước khi rời đi, phụ tiên hoàng triều cung cát, bây giờ đã bỏ đầy phong cách cổ xưa thanh sắc cử đẳng. Đơn giản giống sinh trưởng ở bên trong một dạng. Diệp Tàng đội vàng bay đi, tại động phủ cửa ra vào rơi xuống. Giống nhau một năm trước chính mình nhìn thấy một dạng, cố kia hắc sắc huyền quan, lặng lặng để dưới đất, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có động qua, chỉ bất quá nắp hỏng giống như là bị rời đi nửa tấc, khí tức kia chính là từ bên trong thẩm thấu ra. Phí hết lão đại kình, một năm này tránh khỏi, mới mở ra một góc. Trường Nghiêm công tóc rối bời, cả người không chút kiêng kỵ ngồi tại mộ trên quan tài, con mắt đỏ bừng bẩn bện tia máu, hướng về cái kia một góc bên trong nhìn lại. Diệp Tàng trong lòng kinh hãi, hắn không có tùy tiện đi vào. Cái này mộ trong quan tài trang nhưng là chân chính tiên nhân thi thể, cái này hai người đầu làm sao to gan như vậy, vậy mà trực tiếp muốn đem mộ quan tài mở ra. Mà cái này mộ quan tài vẹn vẹn mở ra nửa tấc, nội bộ phát ra khí tức đoán chừng cũng là chín châu mất sợi lông, giống như tỏa ra như vậy ảnh hưởng, nếu là hoàn toàn mở ra, chẳng phải là muốn lan đến gần toàn bộ nhất trọng tiên nhân giới. Tiền bối, các ngươi đây là làm gì? Diệp Tăng hỏi. Không mở ra, làm sao nghiên cứu cái đồ chơi này? Dâu ngắn quỷ như mày, lộ ra không thèm để ý chút nào nói. Chính là chân tiên, cũng đã là thi thể một bộ, Diệp tiểu huynh đệ bội cái gì? Trường Nghiêm công nắm lấy rối bời tóc, liếc mắt ngoài cửa Diệp Tàng, hô to kêu nhỏ lên, ngươi tiến đến, không cần sợ. Diệp Tàng nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút rung động liếc mắt cái kia hắc sắc mộ quan tài. Có trời mới biết cái đồ chơi này khủng bố đến mức nào, chỉ là đặt ở chỗ đó, liền đem không gian bốn phía đều cầm cố lại, cái này hai người đầu động đều phi thường tốn sức, bọn hắn thế nhưng là hàng thật giá thật tam trọng đỉnh phong tu vi. Làm đủ chuẩn bị tâm lý, Diệp Tàng mới nếm thử bước vào. Lập tức, chính là cảm giác được kinh khủng thiên địa thần thức áp bách mà đến, giống như lưng đeo vô số tòa cự phong bình thường, Diệp Tàng nguyên thần đạo thân lập tức khẽ run lên. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là đang lừa ta a? Diệp Tàng thuận miệng nói. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, có thể tại chân tiên bên cạnh ngộ đạo tu sĩ có thể có bao nhiêu, các ngươi những này hậu đại tiền tiêu coi là thật phung phí của trời. Trường Nghiêm công lắc đầu nói, có thể đây là một bộ thi thể. Diệp Tàng bất đắc dĩ, nếu là chân chính tiên nhân lâm trần, không biết bao nhiêu người sẽ đến triều bái, nhưng trước mắt cố này thế nhưng là chết vô tận tuyết nguyện, còn tại hỗn độn trong vũ trụ phiêu đãng không biết bao nhiêu năm tiên thi, có trời mới biết hắn có hay không phát sinh dị biến gì, coi như nói hắn có thể hủy đi một giới thiên địa, Diệp Tàng đều là tin tưởng. Yên tâm, cái này mộ quan tài rất rắn chắc, nó tại hỗn độn trong vũ trụ phiêu đãng những năm này, một tia hỗn độn khí đều không có xâm nhập. Dâu ngắn quỷ bấm tay mà quấn, không ngừng cảm giác. Ngươi có rảnh được nhiều tới đây ngộ nội đạo, tất nhiên có thể để ngươi tu hành tiến triển cực nhanh. Trường Nghiêm công chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vô vô Diệp Tàng bả vai nói. Cái vô này hắn cũng không quan trọng, lập tức để Diệp Tàng buông lòng trễ, trong chốc lát bị nơi này kinh khủng thiên địa thần thức ép xuống, quỳ một chân trên đất, đạo thân đau nhức. Đây chính là tiên a, tiên nhân chân chính nội thân, bên trong không chỉ có thiên địa thần thức, còn có không gì sánh được tinh túy tiên nhân linh tinh khí, là bảo bối, chỗ tốt cực lớn. Dâu ngắn quỷ cũng đứng dậy, nằm ngoài cái kia rời đi một tấc sừng, con mắt chừng đến lớn chừng cái đấu. Cũng không phải là chỉ có thần thức cá Diệp Tàng có chút thở hổn hển, kiếp mắt trong lòng suy tư. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Táng Tiên Hải chính là một bộ chân tiên thi thể hình thành. Thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm, có chân tiên thi thể từ cựu trọng tiên bên ngoài mà rơi, đoán chừng cũng là tại trong vũ trụ phiêu đãng thi thể, vừa rơi xuống, trong nháy mắt tạo thành tiên linh tuyển. Nơi đó cũng thành thượng cổ thời kỳ cuối tu sĩ liều chết tranh đoạt địa phương, cũng chính bởi vì Táng Tiên Hải, Hàn Nha thần giáo mới có thể quật khởi tại mặt đại, truyền thừa mấy trăm vạn năm. Hôm nay thiên hạ cơ duyên tan hết, các nơi tiên linh tuyển cùng động phủ đều tại khô kiệt, không biết cái này chân tiên thi thể có thể hay không đưa đến tỏa sáng linh tuyển tác dụng. Diệp Tàng trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ to gan. Cái này chân tiên thi thể, mặc dù không có tiên đạo khí tức tồn tại, nhưng hắn thể nội cái kia vô tận linh tinh khí thế nhưng là hàng thật giá thật. Mà lại, Diệp Tàng lang ra cung phía dưới, còn có năm đó từ trên trời bà ngoại tiên đài bên trong mang ra cỡ nhỏ thiên đạo linh chủng, nếu như tại chân tiên linh tinh khí tầm bổ bên dưới, tất nhiên có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi đánh cái gì ý đồ xấu đâu, thứ này là tiểu lão mà liều chết có được, cũng không thể giao cho ngươi. Trường Nghiêm công gặp Diệp Tàng ánh mắt lửa nóng bộ dáng, lập tức ôm lấy mộ quan tài, hô lớn: "Ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, ta nghe nói ngoại giới linh địa cơ duyên đều muốn tan hết, tiểu huynh đệ này đạo thống chỉ sợ rất cần tiên thi này." Dâu ngắn quỷ hít mắt. Hai vị tiền bối Diệp Tàng muốn nói lại thôi. Trong lòng một thước lượng, mình quả thật không có đạo lý hỏi bọn hắn muốn thi thể này. Mà lại, cái này hai người đầu chính là thời cổ nguyên thần, nói không chừng còn có thể mượn nhờ thi thể này trùng sinh, lại tố một thế đạo hạnh, sao lại giao cho Diệp Tàng? Đúng rồi, Thái A phát đâu, ta thế nhưng là nghe nói, tiểu huynh đệ ngay cả phi tiên đổ tiên cung đều đi qua. Trường Nghiêm công đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra: "Tiểu huynh đệ lúc trước thế nhưng là đáp ứng ta hai người, nhưng không cho chơi xấu." Dâu ngắn quỷ dựng dâu trừng mắt nói: "Làm sao lại thế, văn bối há lại nói không giữ lời người?" Diệp Tàng cười cười, lập tức bấm tay khẽ quấn, trong thức hải bay ra một đạo ngọc giản, cũng là hắn sớm khắc ấn đi lên. Nhìn thấy vật này, hai người đầu nhãn tỉnh sáng lên. Trường Nghiêm Công lập tức vung tay áo, đem linh giản hút tới, tại chỗ liền quan sát một chút. Đúng là Thái A pháp. Trường Nghiêm Công có chút hưng phấn, bất quá mấy hơi đằng sau, đột nhiên nhướng mày nói, này làm sao không phải hoàn chỉnh, giống như thiếu một bộ phận đạo văn. Diệp Tang đội vàng giải thích nói, pháp này là dấu ở Thái A thần kiếm bên trong, thời gian có hạn, vạn bối cũng không phải thánh nhân gì chi tư, nhưng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy cảm ngộ hoàn chỉnh. Cho nên hắn mới lưu cái tâm nhãn, tại phong kiếm ly tàn hồn trong tiểu giới bố trí tiên tiên xê dịch cổ trận, ngày sau còn có thể tiến về nơi đó, nộ đạo Thái A thần kiếm. Tiểu huynh đệ, ngươi không có gạt chúng ta. Dâu ngắn quỷ hít mắt, sâu thẳm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tang hỏi. Tuyệt đối không thể. Diệp Tang lập tức lắc đầu nói, một bộ chân thành bộ dáng. Trường Nghiêm Công thấy thế, cũng là hít sâu một hơi, ngưng thần nói Diệp tiểu huynh đệ, cái này tiên thể tại ta hai người có tác dụng lớn, thực sự không cách nào cho ngươi, bất quá ngươi ngược lại là có thể thưởng tới đây ngộ đạo tu hành, cảnh giới đạo hạnh tất nhiên có thể bày tốc thành giải. Diệp Tang trong lòng chỉ cảm thấy có chút tiếc hận, lúc đó chính mình là đệ nhất thời gian phát hiện cái này mộ quan tài, đáng tiếc không có năng lực mang đi, thiếu một cọc cơ duyên. Bất quá tương lai mình còn có thể dùng xê dịch trận đi trầm luân tiên vực bên trong, nơi đó không chừng có tiên thể tồn tại, thậm chí có khả năng tìm được chân chính tiên đạo khí tức. Pháp này có thể làm người quay đầu trước kia kiếp trước, không biết hai người này là thân phận gì. Diệp Tang chợt lại nhìn hướng về phía Trường Nghiêm Công cùng Dâu Ngắn Quỷ. Hai người bọn họ tại quá hư ảo cảnh thời cổ nguyên thần bên trong, chính là nổi danh nhất người. Nghe nói tại đời thứ hai trưởng giáo thời kỳ, cái này hai người đầu liền xuất hiện, khi đó bọn hắn mới vừa bản xuất thế hình thành không đến bao lâu, giống nhau hiện tại như vậy điên điên cùng cùng. Sống 300 vạn năm tuế nguyệt, cơ hội nhìn khắp cả quá hư ảo cảnh tam trọng giới mỗi một tấc đất. Sau khi chết tàn hồn nguyên thần đều cường đại như thế, thật không biết hai người này tại thượng cổ thời kỳ là dạng gì thân phận. Tiểu huynh đệ, đợi ta ngộ lên một chút truyền thừa pháp, nhất định là sẽ trao tặng ngươi một hai đạo thần thông. Nói, cái này hai người đầu tại chỗ liền bế quan ngộ pháp, Diệp Tang không có ở chỗ này phải dậy, im lặng đi ra ngoài. Chương 288, Dịch Thiên chương 288, Dịch Thiên đại mộng hai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết trong đập phủ, truyền đến Dâu Dài Công cùng Dâu Ngắn Quỷ tụng ngâm thanh âm. Cửa phòng đống nhiên đóng chặt, thần thức tất cả đều thu nạp trong đó, nội bộ tựa hồ diễn hóa ra một thế lại một thế thời gian. Cái này hai người đầu ngộ tính thiên phú quả thực cao doan người, lúc này mới vừa mới tiếp xúc Thái A pháp đã có thể cảm ngộ trong đó. Diệp tiểu huynh đệ, ta sẽ chờ bế quan một khoảng thời gian, trải qua nhiều năm phía dưới, có thể tùy thời tới đây tu hành cảm ngộ, ngươi có ích vô hại. Nói đi, thanh âm liền lập tức tịch liêu xuống dưới, giống như rơi vào hỗn độn trong vũ trụ bình thường. Diệp Tang ngắm nhìn một phía, hoa điền vô ngần, lóng lánh tinh thuần tiên địa thần thức, cái kia tiên thể thẩm thấu ra một sợi linh tinh khí, đều vô cùng bảng bạc tinh thuần, đã đem nơi này hóa thành một tòa thiên thần động phủ. Diệp Tang hướng về cung cắt chắp tay thở dài, hình như có đăm chiêu độn ra ngoài. Hắn không có tại quá hư ảo cảnh nội ngưng lại bao lâu, một lần nữa trở về Lang Gia cung nội. Bây giờ chủ giáo trong đất cách cục phong vân biến ảo, tựa hồ là bởi vì cách đại thế càng ngày càng gần duyên cớ, chỉnh thể bầu không khí đều phi thường kiềm chế, đặc biệt là thế gia các đệ tử. Tại Diệp Tang năm đầu nhập đạo thời điểm, từng cùng không ít thế gia kết thủ, những gia tộc kia tự nhiên không hy vọng Diệp Tang khống chế thần giáo đại quyền, người sau có lẽ không sẽ tìm bọn hắn phiền phức, nhưng Lang Gia cung những người kia coi như không nhất định. Đông Hải, Lang Gia cung giống như một viên sáng chói minh châu, chìm nổi tại sóng lớn phía trên. Từ lần trước Thiên Mộ cơ duyên tan hết đằng sau, đến bây giờ đã hơn 100 năm, các nơi bí tàng tấp nập xuất thế, Thiên Minh Châu sát phạt không ngừng, đã có bước về phía thiên hạ đại loạn trước khuynh hướng. Cái này ngắn ngủi hơn 100 năm, Hàn Nha thần giáo loại này có được tiên linh truyền đạo thống, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng đạo thống khác, linh truyền kia khô kiệt xu thế thế nhưng là tiến triển cực nhanh. Táng tiên hải xung quanh đạo thống ngược lại là an ổn, nhưng 10 vạn dặm có hơn, mặt khác linh sơn độc phủ, có thể nói là ngày đêm tranh đấu. Vì một gốc thiên tài địa bảo, đều có thể chết đến 100.000 tu sĩ, những tán tu kia, cả ngày sống ở gió tanh mưa máu bên trong. Lang Gia cung chủ điện phía trên, Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Phía dưới theo thứ tự đứng đấy Hoàng Bộ Thượng, Thái Sử Hành, Thái Sử Vân bọn người, bọn hắn đều là Diệp Tàng đệ tử, bây giờ tu hành tại Lang Gia cung chống đỡ dưới, ổn định tiến lên. Hoàng Bộ Thượng đã thành công phá đan thành anh, một thân tử tiêu thần lôi pháp bá đạo dị thường, tại lôi đạo chi pháp bên trên càng tinh tiến. Diệp Tàng đột nhiên nghĩ đến mình tại Đông Thắng Thần Châu thu như vậy quỷ thủy thể đệ tử Quốc Dương, bây giờ Trung Châu cũng rất loạn, phải tìm cơ hội đem hắn tiếp về Lang Gia cung đến mới được. Diệp Thiên tiểu thánh vẫn tại bên ngoài lịch luyện, thường xuyên đi Thiên Minh Trung Bộ Thiên Mộ Tiên thành nội. Bây giờ tòa tiên thành kia đã thành cấm kỵ chi địa, đạo đài chân nhân đều không làm gì được, chỗ kia rất quỷ dị, tu vi càng thấp ngược lại càng không bị hạn chế, vì vậy rất nhiều trung bộ đạo thống thường xuyên phái môn hạ đệ tử cấp thấp đi vào thăm dò, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tiếp xuống một đoạn trong cuộc sống, Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn đều tại xử lý Lang Gia cung sự vụ, ngược lại là an ổn vượt qua số lượng không nhiều thời gian. Thương Ngạo Hàn hợp đạo căn cơ cũng càng vững chắc. Diệp cung chủ, hải ngoại có đạo nhân cầu kiến. Động phủ ngoài cửa, truyền đến tức thu thủy thanh âm. Người nào? Diệp Tàng hỏi. Vị tiền bối kia chính là hợp đạo tu vi, người khoác áo bào đen che đậy dung nhan, thiếp thân không dám mạo hiểm phạm. Tức Thu Thủy ngưng thần nói ra. Một vị hợp đạo tu sĩ đến nhà bái phòng, Diệp Tàng hình như có đăm chiêu, không có lãnh đạo. Hắn phất tay áo hất lên, chấn khai cửa phòng, chân đạp độn nhất pháp cực tốc mà đi, trong vòng mấy cái hít thở liền bay ra Lang Gia cung. Ngoài cung bọt nước bừng bừng, ánh nắng tươi sáng, bất quá tại ở ngoài ngàn dặm chân trời lại là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác, nơi đó có băng lãnh thấu xương, khí âm hàn, vị kia hợp đạo thư bỏ vợ không giận tự uy, tu hành đạo pháp chiếu rọi ra thể nội, đem nơi đó không gian toàn bộ khốn thủ ở khí tức kia Diệp Tàng tại chỗ nhận ra được, là Tần Tích Quân. Không nói hai lời, Diệp Tàng chân đạp huyền khí bay đi. Tần Tích Quân đạo thân bọc lấy áo bào đen, che đậy dung nhan, áo bào kia tựa hồ bị pháp nhãn của nàng cấm chế bao trùm, Diệp Tàng căn bản là không có cách xuyên thủng. Hắn là trừ Diệp Tàng bên ngoài, lần này quá hư ảo cảnh nội duy nhị tu suốt ngày đạo pháp mắt. Khi tiến vào hợp đạo bia trước đó, nàng liền đã thành tựu Xích Sơn Quỷ Mộ Âm Dương pháp nhãn, pháp này cũng là thiên đạo pháp nhãn chi đạo. Nàng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, Diệp Tàng muốn tìm nàng đều tìm không thấy, đối với dịch tiên kỳ trong cục 18 lộ cơ thế, Diệp Tàng thế nhưng là rất thấy thèm, đây chính là có thể tái tạo một giới thiên địa tạo hóa chi pháp. Tần đạo hữu đến như gió đi như mưa, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi tại Côn Lôn hợp đạo trên tấm bia lưu danh, kinh động tứ phương. Diệp Tàng trên mặt ý cười đi tới, chắp tay thở dài. Tần Tích Quân im lặng không nói, toàn thân tản ra âm hàn lén lút chi khí, giống như đã chết đi vô tận tuế nguyệt thi thể bình thường, để cho người ta không rét mà run. Lần trước gặp được thời điểm, nàng cũng là cùng Diệp Tàng nói một lần đạo thân của chính mình tình huống, Xích Sơn Quỷ Mộ kế hoạch nham hiểm ngay tại nhục thân linh khiếu bên trong ngủ say. Lấy Tần Tích Quân nhục thân dưỡng linh, ý muốn lại đi luân hồi vãng sinh tiến hành, đây là phi thường đáng sợ dấu hiệu, bất quá Tần Tích Quân cũng không có khác đạo có thể đi, nàng một mực tại ý đồ tìm kiếm cùng Xích Sơn Quỷ Mộ cùng tồn tại thể nội biện pháp. Từ Yến Nam Y sau khi chết, nàng không chỗ nương tựa, ngay cả Yến Nam Y để luyện hóa tiên đạo cây đều điều linh, đủ để chứng minh thiên hạ này cơ duyên ngay tại tan tác. Trận này tinh phong huyết vũ đại thế bên trong, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ta là tới cùng ngươi nói khác, Diệp Minh. Tần Tích Quân nói, đem áo bào đen mũ trùm chút bỏ, lộ ra tái nhợt dung mạo. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, đúng là hiện lên rất nhiều cấm chế màu đen chất văn, giống như là đưa nàng khốn trụ bình thường. Cái kia linh mục một âm một dương, nhìn cực kỳ quỷ dị, cả người tràn ngập Xích Sơn Quỷ Mộ khí tức cấm hàn, làm cho người sợ hãi. Cáo biệt. Diệp Tàng hơi nhướng mày, ngưng thần hỏi, Tần đạo hữu, ngươi tính toán đến đâu rồi? Có ngũ linh đạo tràng, thiên hạ nơi nào đi không được. Tần Tích Quân hít sâu một hơi, ngưng thần nói, cười nói, tại Côn Lôn hợp đạo bia bên trong, ta quan sát một chút thượng của mọi việc, trong đó tựa hồ còn liên lụy một chút nhân quả, cần chấm dứt. Xem ra đương thời thiên tiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều tại hợp đạo địa bên trong hiểu được một chút thượng cổ náo động nguyên nhân. Như vậy xem ra, vô sắc giới cổ tộc điểm này sự tình, sớm muộn muốn bạo lộ ra. Coi như bọn hắn không chủ động đi ra, theo đại thế nhấc lên, giới kia sinh linh tất nhiên sẽ phá giới mà ra, can thiệp một thế này náo động, bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể quật khởi kỳ ngộ. Thượng cổ cựu đại thánh liều chết, bình định 108 tòa cấm khu, phong tỏa vô sắc giới, cho dù dạng này, đều không có hoàn toàn giết chết bọn hắn, mấy trăm vạn năm thời gian đi qua, bọn chúng đã lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Dịch thiên kỳ cục 18 lộ cơ thế, có thể tái tạo một giới luân hồi, chính là chân tiên thủ bút, sư tôn năm đó nghiên cứu thời gian rất lâu, cũng vô pháp khám phá. Tần Tích Quân nhìn Diệp Tàng một chút, ngưng thần nói, Diệp huynh chính là kỳ môn đạo nhân, lại tu được thiên đạo pháp nhãn, tất nhiên là đối với cái này cờ thế cảm thấy rất hứng thú, ta nói nhưng đối với Tần đạo hữu, ngươi là muốn đem trận văn này giao cho ta? Diệp Tàng nhíu mày, có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp đạt được những trận văn này, không nghĩ tới hôm nay Tần Tích Quân chính mình tìm tới cửa, muốn đem cọc tạo hóa này chắp tay tặng cho hắn. Trừ giao cho Diệp huynh, ta còn có thể giao cho ai? Thứ không dám giấu giếm, ta định đi địa phương rất nguy hiểm, cái kia đường cờ nếu là rơi xuống những người kia trong tay, hậu quả khó mà lường được. Tần Tích Quân khỏe miệng mang theo ý cười, bình tĩnh nói, chỉ là nụ cười kia rất làm người ta sợ hãi, trong ánh mắt của nàng còn mang theo bi thiết chi ý, giống như là hạ quyết định gì đó bình thường. Nói, một vòng đen kịt trận bàn từ trong thức hải của hắn nhiếp đi ra. Bàn cờ này, giống như là do tinh không biên chế ra đồng dạng, nội bộ trận nhãn đều là tinh thần vạn vật chỗ cấu tạo, nhìn lên một cái đều gọi người hoa mắt thần mê, đầu hôn mê không gì sánh được. Lúc trước, vì tại cổ giáo thế ngoại trong giới đạt được cái này 18 lộ cơ thế, Tiễn Nam Y như thế nhưng là phí hết không ít khí lực, cũng bởi vậy nhận lấy trọng thương, cái này cùng nàng về sau vẫn lạc, tiên đạo cây tàn lụi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Diệp Minh nếu là có thể khám phá, tất nhiên là tốt, chỉ là ở trong đó đạo văn trận nhãn có chút phức tạp, chớ có bị thương thức hại của mình. Tần Tích Quân bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Tần đạo hữu, ngươi Diệp Tàng ngước mắt, lo nghĩ nhìn nàng. Chính mình là vẫn muốn đạt được cái này dịch thiên kỳ cục 18 lộ cơ thế, chỉ là vẫn không có mở ra miệng. Tần Tích Quân cũng hiểu biết Diệp Tàng tâm tư, bây giờ ngược lại là cho dứt khoát. Không biết Diệp Tàng nghi ngờ là, nàng rốt cuộc muốn đi tiến về nơi nào, vậy mà đem thứ này dễ như trở bàn tay giao cho Diệp Tàng. Bằng trong tay nàng đại đạo độn khí ngũ linh đạo tràng, liền xem như đạo đài chân nhân đều không có biện pháp lưu lại nàng, thiên hạ này lại còn có nàng kiên kỵ địa phương. Người sống một thế, đều là siêu thoát, năm đó từ đại thiên thần ẩn trốn tới thời điểm, ta đã đạp vào một con đường không có lối về, tương lai nếu là có biến cố phát sinh, Diệp huynh nhưng là muốn bảo trọng, người ta quen biết một trận, hy vọng ngày sau có gặp lại thời điểm. Tần Tích Quân lạnh nhạt nói, như là tại bàn giáo hậu sự bình thường. Còn chưa chờ Diệp Tàng nói cái gì, nàng trực tiếp hóa thành một vòng hắc quang, chân đạp tâm lánh chi khí, biến mất tại chân trời phương xa, chỉ để lại Diệp Tàng một người, giữa không trung giật mình thần. Hợp đạo địa, sinh mệnh cấm khu, vô sắc giới cổ tộc. Cái này Tần Tích Quân không phải là muốn đi hỗn độn biên giới đi, Diệp Tàng trong lòng dâng lên một chút đáng sợ ý nghĩ. Bởi vì năm đó Dịch Kiếm Sơn trang bị kia tuyệt đại kiếm túc, cũng là bởi vì đang phi tiên hình hợp đạo địa bên trong cảm giác được giới kia khí tức, cuối cùng truy tìm mà đi, thân tử đạo tiêu. Tần Tích Quân có thiên đạo pháp nhãn bản thân, lấy nàng thủ đoạn, hoàn toàn có thể tiến về nơi đó, thậm chí tận lực nhiễm những khí tức kia. Diệp Tàng trái tim phanh phanh chực nhảy, hắn rất lo lắng, vạn nhất Xích Sơn Quỷ Mộ bị cổ tộc sinh linh phát hiện, lại sẽ phát sinh cái gì? Thượng cổ những cái kia chân tiên đều xa đoạn, nhân vật như vậy nếu là đảo hướng không màu trong giới, là phi thường chuyện kinh khủng, bởi vì Xích Sơn Quỷ Mộ phi thường am hiểu kỳ môn đạo, Âm Dương Pháp Nhãn chính là có khám phá thiên hạ cấm chế pháp năng, đủ để cấu tạo ra một đầu lui tới lượng giới linh đạo cửa vào. Diệp Tàng chau mày, lập tức độn phi truy tìm mà đi, bất quá Tần Tích Quân đã biến mất tại tứ phương, ngay cả nửa điểm khí tức đều không tồn tại. "Ngươi thế nào, không có sao chứ?" Sau lưng, Thư Ngạo Hàn chân đạp kiếm khí mà đến, do hỏi. "Sư tỷ, đại thế đến, chúng ta được nhanh chút làm chuẩn bị." Diệp Tàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Chương 289, tạm biệt Đông Thắng. Chương 289, tạm biệt Đông Thắng. Thời gian qua mau, lại là một năm bốn mùa xuân. Thời gian 3 năm từ đầu ngón tay chạy đi, đối với tu sĩ tới nói bất quá một cái búng tay, là Diệp Tàng những năm gần đây số lượng không nhiều cuộc sống an ổn, hắn một mực đợi tại Lang Gia cung nội, lặp đi lặp lại quá hư ảo cảnh, vững chắc hợp đạo căn cơ, cũng là thành công tu luyện ra đạo thứ hai âm phách. Hợp đạo cảnh giới chính là tu luyện tam hồn thất phách chi cảnh. Ba đạo chủ hồn chính là tu sĩ nguyên thần chủ thể, bảy đạo âm phách có thể tương tự thành tu sĩ cái này đại đạo chi đồ thượng tâm ma tạp niệm tại hợp đạo cảnh giới thể xác tinh thần quy nhất chính là mấu chốt. Các nhà đạo thống truyền thừa pháp bên trong, tu luyện cảnh giới này biện pháp một trời một vực, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thí dụ như Diệp Tàng truyền thừa Ma Quân Diệu Pháp Thái Dương Thái Âm Xuất Khiếu Quyết bên trong, đem bảy đạo âm phách chia làm thi chó, nằm mũi tên, tư âm, cho tặng, không phải độc, trừ hế, thối phổi. Ma Quân đem bảy đạo âm hồn coi là tu sĩ tâm cảnh bên trong bẩn thỉu đồ vật. Có thời cổ thánh nhân từng nói, vạn vật sinh linh sinh ra mới bắt đầu đều là ác niệm, tại trên đường tu hành, có thể khống chế những này ác niệm, áp chế tâm cảnh, mới có thể thành đạo. Bất quá, có chút hợp đạo pháp bên trong, tu luyện âm hồn liền tương đối một mạng, phần lớn đều là vững chắc thất khiếu căn cơ, hoặc là dứt khoát ngưng luyện ra thần thức hóa thân, tăng cường chủ hồn uy năng. Giống Diệp Tàng như vậy, khống chế tâm ma tạp niệm âm hồn vô cùng ít thấy, bởi vì cái này rất dễ dàng phản vệ bản thân, Ma Quân hợp đạo pháp, đi chính là một đầu hiểm đạo. Lang Gia cung động phủ bên trong, Diệp Tàng tinh tâm ngưng thần xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong thức hải bọt nước cuộn cuộn, ở vào ở giữa chi hải có một tòa thiên nhân phủ, tự nhiên là Thái Dương Thái Âm cung, nội bộ có thiên hồn pháp thân đứng sừng sững, pháp thân dưới chân, hai đạo đen kịt quái đản âm hồn ngồi xếp bằng, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Hai đạo âm hồn đã thành, thiên hồn cũng tu đến cực điểm viên mãn, nên tìm cơ hội bước vào nhị trọng chi cảnh. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ. Hợp đạo nhị trọng, kinh thiên vĩ địa. Cảnh giới này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bước vào, liền xem như tuyệt đại thiên tiêu, cũng có khả năng ở đây bình cảnh do dự nhiều năm. Thư Ngạo Hàn lúc trước có thể dễ như trở bàn tay bước vào, cũng là bởi vì quan tưởng chi cảnh nguyên nhân, tại thức hải của mình ảo mộng bên trong luân hồi vãng sinh vô số thế. Làm từng bước cảm ngộ tu hành, nói ít phải cần nửa cái một giáp năm. Diệp Tàng hít sâu một hơi, lắc đầu. Hợp đạo mỗi một trọng cảnh giới đột phá, độ khó không thua gì tìm ra thái hư môn đỉnh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cho nên muốn phải nhanh chóng đột phá gông cùm xiềng xích, không có khả năng an vui hiện trạng, đành phải chủ động luyện, tìm khắp tạo hóa cơ duyên. Là thời điểm nên đi Đông Thắng Thần Châu đi một lần. Diệp Tàng ngưng thần, hình như có đăm chiêu. Quá hư ảo cảnh tiên nhân giới bên trong, tạo hóa lớn nhất chính là hợp đạo địa, bây giờ cũng đã quy ẩn. Thái A pháp không nhất thời bội vã, Diệp Tàng cảm ngộ pháp này thời điểm, thu hoạch cũng không phải là rất lớn, hắn có thể nói cùng Đạm Đài tính không sai biệt lắm, chỉ tranh một thế. Kiếp trước 800 năm tu đạo tuế nguyệt, đã như thoảng qua như mây khói, không còn chấp nhất tại quá khứ. Vô tướng đạo đồng, Diệp Tàng gọi tiếng đạo. Trong chốc lát, chính mình tử phụ thiên địa bên trong, vô tướng khí linh khoan thai độn phi mà ra, hướng về Diệp Tàng thở dài cúi đầu. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Vô tướng đạo đồng con ngươi khẽ nhúc nhích hỏi, hắn tựa hồ đã đoán được Diệp Tàng muốn nói gì. "Năm đó ở Vô Tướng Nguyên Quân bí tàng bên trong, ngươi từng muốn ta đáp ứng tiếp theo cái cọc nhân quả, còn nhớ đến?" Diệp Tàng thuận miệng nói. "Việc quan hệ chủ nhân khí vận, Vô Tướng đồng không dám quên mất." Vô tướng đạo đồng ngưng thần nói, "Nói năm đó, chủ nhân tế luyện ta khí thân thời điểm, bất quá thần kiểu chi cảnh, bây giờ vội vàng mấy trăm năm, chủ nhân đã hợp đạo nhất trọng viên mãn, thiên phú kinh tuyệt và cổ." "Đi, đừng nuốt lịch bợ." Diệp Tàng khoát tay áo, không nhịn được nói. Vô tướng đạo đồng cười lấy lòng một phen, gãi gãi cái hốt nói, "Lần trước tại thần ma liệt cốc, chúng ta còn gặp Nguyên Quân hậu nhân, chủ nhân có thể có ấn tượng." "Nhớ kỹ." Diệp Tàng nhẹ gật đầu. "Năm đó, thần ma liệt cốc phát sinh náo động, phía dưới có hợp đạo bí tàng xuất thế, cũng nguyên nhân chính là bí tàng này, cũng mới có thể cùng rất nhiều thiên tiêu mượn nhờ linh đạo, tiến về quá hư ảo cảnh, đã giảm mất đi không ít tu hành thời gian." Vô tướng đạo đồng con ngươi hơi trầm xuống, nổi lên vi quang, chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên Quân năm đó kỳ môn tạo nghệ không ít, khả năng đặc biệt luyện khí cùng xem bói một đường, năm đó nàng rèn đúc ra vô tướng đỉnh sau, vốn muốn ban cho Nguyễn Sư Tôn, bất quá khi đó Nguyễn Sư Tôn đã phản bội chạy trốn Đại Diễn Thiên Cung mà đi. Bởi vì cùng Nguyễn Sư Tôn quan hệ, Nguyên Quân hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút liên lụy, tại ta sơ sinh linh tính đằng sau, nàng từng ra ngoài đi xa qua một thời gian, sau khi trở về không bao lâu liền thân tử đạo tiêu. Ngươi là hoài nghi, Đông Thắng Thần Châu thế gia, thiết kế hãm hại vô tương chân nhân." Diệp Tàng nghiêng đầu đạo. "Việc này cùng thế gia kia thoát không khỏi liên quan, tiểu chủ bây giờ đã thành tiểu hợp đạo, còn có thiên đạo pháp nhãn bản thân, thiên hạ mười châu không tiểu chủ không thể đi địa phương, lấy chủ nhân thần thức chế lốc, đạo đài chân nhân cũng không phát hiện được, đạo đồng cả gan xin chủ nhân đi Đông Thắng Thần Châu điều tra một phen, lấy tâm người ta." Vô tướng đạo đồng túi người quỳ lại đạo. Hắn vẫn tương đối nhớ tình bạn cũ một cái khí linh, đời trước chủ nhân chính là vô tương chân nhân, người sau chính là sáng lập người của hắn, ở trong mắt hắn liền giống như mẫu thân bình thường. "Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi." Diệp Tăng nói, trầm giọng nói, "Ngươi lúc đó gọi ta diệt đi thế gia kia, nếu ta phát hiện Nguyên Quân cái chết cùng bọn hắn có quan hệ, trên dưới già trẻ, chó gà không tha." "Đa tạ chủ nhân." Vô tướng đạo đồng cảm kích nói. "Ngươi lại cùng đạo của ta đến, cái kia thế gia lai lịch gì, tại Đông Thắng Thần Châu thế lực như thế nào, ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị Diệp Tăng đạo.
Tốt. Vô tướng đạo đồng hít sâu một hơi, lập tức êm hài nói, thần đều núi Mạc Sĩ bộ tộc, thế gia này cùng Đông Thắng Tiên Tám phái cùng Ma Lục Tông đều có liên quan, thuộc về trung lập đạo thống, tộc địa tại Thần Châu Thiên Nam. Sau 7 ngày đêm khuya, lang gia cung bên ngoài, Diệp Tăng cùng Thương Ngạo Hàn sánh vai mà đi, trong vòng mấy cái hít thở liền rời đi Đông Hải. Chuyến đi này, cũng không biết khi nào là ngày về. Diệp Tăng hít sâu một hơi nói, không đi không được à, nơi đó thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu, hôm nay thiên hạ thế cục căng cứng, cơ duyên linh địa đều tại tiêu tán, lúc nào cũng có thể bộc phát náo động, ngươi thân phận hôm nay không thể coi thường, nếu là bị những cái kia Tiên Tám phái cùng Ma Lục Tông người phát hiện ngươi tại Đông Thắng lời nói, Thương Ngạo Hàn khẽ to mày, đưa khí phi thường lo lắng nói. Diệp Tăng lần này đi ra, trừ Thương Ngạo Hàn bên ngoài, là giấu giếm tất cả mọi người. Liền ngay cả Trần Bách Sơn cũng không biết Diệp Tăng dự định đi Đông Thắng, Diệp Tăng lần này tiến đến, không chỉ là vì điều tra Vô Tướng Nguyên Quân cái chết, còn muốn điều tra kiếp trước thần chiếu đạo phản loạn sự tình. Chuyện này ở kiếp trước thời điểm, kém chút cho thần giáo mang đến tính hủy diệt đặc kích, khiến Táng Tiên trong biển lo ngoại hoạn, cũng may ngay lúc đó Thương Ngạo Hàn cùng Kỳ Bắc Lâm các loại tuổi trẻ thiên kiêu, thành công giết qua đại diện thiết cùng, trả giá bằng máu mới giáng lâm Trung Châu, bằng không thần giáo sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Diệp Tang vươn tay cánh tay, đem Thương Ngạo Hàn ôm đi qua. Đem kịp dưới ánh trăng, hai người ôm nhau nửa nén hương. Tại Thương Ngạo Hàn lưu luyến không rời trong ánh mắt, Diệp Tang nhắm hướng đông nam phương hướng độn phi mà đi. Muốn đi trước Đông Thắng Thần Châu, gần nhất địa phương, tự nhiên là Thần Ma Liệt Cốc, lấy Diệp Tang bây giờ tu vi đạo hạnh, đã không sợ Thần Ma Liệt Cốc sát khí. Không đi qua Thần Ma Liệt Cốc giống như là nói thiên hạ biết người, hắn Diệp Tang tiến về Đông Thắng Thần Châu, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Năm đó Sở Thiên Triều chỉ là tại Liệt Cốc bốn bề đi lại một phen, đều bị đạm đài tính trọng thương, đánh về chủ giáo tu dưỡng nửa năm, tại cùng trời Minh Châu trên biên cảnh, Đông Thắng trấn giữ phi thường nghiêm mật. Cho nên, Diệp Tang dự định từ Nam Cương Tam Châu bên trong Nam Ly Châu tiến về Đông Thắng. Nam Cương Tam Châu cộng lại, đạo đài chân nhân cũng bất quá mấy cái kia, thực lực tổng hợp cùng Đông Thắng khác nhau một trời một vực. Lại Nam Cương Tam Châu là thiên hạ 10 châu bên trong, sớm nhất tan hết cơ duyên bảo địa địa phương. Nơi đó tại thượng cổ thời đại, thế nhưng là nhân tộc địa phương của khởi, Thương Hải Tam Điền, bây giờ đã cô đơn, tạo hóa lớn nhất cơ duyên, chỉ sợ sẽ là những cái kia cổ lão cổ mạch kỳ thạch. Khống chế hợp đạo độ nhất pháp, Diệp Tang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh như điện chớp, cùng năm đó đến Nam Cương thời điểm hoàn toàn không giống. Lần này, hắn bèn bèn hao tốn nửa canh giờ. Giờ thìn, thời tiết sương mù mông lung, phản phất cho đại thiên phủ lên một tầng mạc liêm, Nam Cương Tam Châu, linh tinh khí mỏng manh, chỉ có những linh tuyển kia đều bị mấy cái thế gia cắt đứt ra. Trong đó, Đại Hoàng thành chính là nơi này giàu có nhất, linh tinh khí nồng nặc nhất địa phương. Phương xa, một tòa nguy nga thành trì đứng sừng sững ở địa mạch bên trên, đập vào mặt xa hoa khí tức, cái kia nồng đậm linh tinh khí cũng là làm cho tâm thần người thư sướng, đầy đủ thể hiện đường có xương chết quổng, cửa son rượu thịt thối câu thơ này. Nam Cương Tam Châu tán tu không thể bảo là không thảm, ở chỗ này, trừ gia nhập bọn hắn, không có mặt khác biện pháp gì. Nhìn nguy nga Đại Hoàng thành, Diệp Tang nhớ tới năm đó chính mình kết đan ra ngoài du lịch, ở chỗ này lợi dụng pháp nhãn, mở cổ mạch kỳ thạch sự tình. Bằng vào ta hiện tại pháp nhãn đạo hạnh, nơi này kỳ thạch coi như lại cổ lão, cũng dây lát có thể phá đi. Diệp Tang híp mắt, thuận miệng nói ra. Mười Vu tộc, Lê tộc, Khương Ô tộc, Tam tộc chung làm một chủ tính chung Đại Hoàng thành nội mọi việc. Diệp Tang năm đó tới đây thời điểm, đến Nguyễn Khê Phong Đại Hoàng thành làm cho tương trợ, bị Khương Ô tộc thiếu tộc trưởng phụng làm thượng khách chiêu đãi, được không ít chỗ tốt. Không biết Khương đạo hữu bây giờ thế nào, từ biệt mấy trăm năm, năm đó chỉ nói sẽ lại đến Đại Hoàng thành đi một lần. Không nghĩ tới cách lâu như vậy. Diệp Tàng nhớ tới Khương Hán Thăng, đó là cái rất khôi hài Khương gia đệ tử, năm đó Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn thân phận bại lộ, bị Phụng Thiên Hoàng triều còn có Nam Cương các đạo thống thế gia truy cứu thời điểm, vị này Khương huynh thế nhưng là không có bỏ đá xuống giếng, còn một đường đưa tiễn, cho Diệp Tàng cùng Thương Ngạo Hàn giải quyết không ít phiền phức. Khương gia tại Nam Cương thế lực không nhỏ, còn chiếm theo không ít cổ mạch bí tàng, cùng Đông Thắng Thần Châu cũng có đạo thương lui tới, nói không chừng có thể mượn nhờ nhà bọn hắn tương đối, lẫn vào Đông Thắng Thần Châu. Diệp Tàng là đánh lấy ý nghĩ này. Nam Cương cùng Đông Thắng Thần Châu biên cảnh mặc dù không có thần ma liệt cốc nghiêm mật như vậy, nhưng vẫn là có người trấn thủ. Tiên Tám phái Long Thủ Sơn, cũng chính là Giang Nhất Tinh chỗ đạo thống, ngay tại Nam Ly Châu cùng Đông Thắng biên cảnh. Lần này tiến về Đông Thắng, Diệp Tàng tận khả năng muốn điệu thấp làm việc. Chương 290, cố nhân vẫn như cũ chương 290, cố nhân vẫn như cũ mặt trời mọc phương đông, vừa mới tảng sáng, đại hoàng thành nội chính là người đi như nước chảy, rộn rộn rằng rằng. Nam Cương những năm gần đây là càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì so với năm đó, châu khắc linh địa bí tàng cơ duyên hiển nhiên ít đi rất nhiều. Mà lại tranh sát đặc biệt huyết tinh, lấy Thiên Minh Châu làm thí dụ, thập đại phái đạo thống đệ tử có lẽ cảm giác không thấy, nhưng mặt khác một chút giáo phái, có thể nói là tại trên mũi dao thêm huyết. Bắc Hoang Châu càng không cần nhắc tới, vẫn luôn rất loạn. Tại dạng này một cái đại thế xu thế phía dưới, Nam Cương ba châu ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì nơi này đại bộ phận tài nguyên đều là đến từ cổ mạch kỳ thạch, có thể khai ra dạng gì thiên tài địa bảo đều xem vật khí. Mà lại nơi này bá chủ hoàn toàn xứng đáng là Tam Đại cổ tộc, kéo dài trăm vạn năm tuế nguyệt, những đạo thống khác tại Nam Cương căn bản là không nổi cái gì bằng nước, đều tại Tam Đại cổ tộc ngăn được phía dưới. So với bên ngoài châu gió tanh mưa máu, Nam Cương ngược lại là thích hợp bảo dưỡng của họ, rất nhiều trong tay có chút góp nhặt tán tu cùng tiểu gia tộc, đều có đi về phía Nam Cương tránh loạn xu thế. Trừ Đại Hoàng thành khống chế Nam Quật Châu bên ngoài, Nam Ly Châu cùng Nam Lăng Châu tu sĩ đều rất ít, hoang vắng, còn lớn hơn nhiều đều là phàm nhân, đúng là cái tránh né tranh đấu, an ổn sống qua ngày nơi đến tốt đẹp. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, chậm chậm dạo bước đi vào Đại Hoàng thành. Nơi này vẫn như cũ phồn hoa, so với mấy trăm năm trước, thương gia càng nhiều, còn có rất nhiều là từ thiên hạ thập châu các nơi tới. Thậm chí, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Bắc Huyền Hạo Nhiên chính khí đạo nhân cùng Tây Sa Phật môn người. Đương nhiên, bọn hắn đều là một chút phản giáo, trốn ra ngoài châu tu sĩ. Những người đi đường đều đang nói chuyện một chút bên ngoài châu náo động, cùng cái nào cổ khoáng lại xuất hiện hiếm thấy kỳ thạch. Diệp Tang không có lãng phí thời gian, một đường lần theo Khương gia tộc địa đi đến. Khu phố cực điểm xa hoa, cùng địa phương khác cằn cỗi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, lại linh tinh khí còn rất bằng bạc. Đi nửa canh giờ, cuối cùng là tìm được Diệp Tang năm đó bái kiến Khương gia tộc, mấy trăm năm qua ngược lại là không có gì thay đổi, chỉ là phủ đệ càng thêm hào hoa, chiếm cứ đại hoàng thành nội linh tinh khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Đạo huynh xin dừng bước, đây là ta Khương gia chi địa, có thể có bái tiếp. Vừa bước vào nơi này, chính là có thị vệ độn phi mà đến, dò xét Diệp Tang đạo. Hai cái này thị vệ chỉ là tiên tiểu tu vi, ngay cả kim đan cũng không tu ra, làm sao có thể xem thấu Diệp Tang đạo hạnh thực lực. Bọn hắn nhìn Diệp Tang dung mạo tuổi trẻ, khí vũ phi phàm, nhà mình lại không cách nào xuyên thủng tu vi của nó, hiển nhiên là đem Diệp Tang nhận làm cái nào đó bên ngoài châu thế gia thiếu tộc trưởng, nghĩ đến hắn đoán chừng bèo pháp khí gì. Bởi vì trong những năm này, đại hoàng thành tới rất nhiều bên ngoài châu tiểu thế gia người. Không biết Hương Hán Thăng nhưng tại trong thành, tại hạ là hắn ngày xưa bạn bè, đường tắt đại hoàng thành, do đó đến bái kiến một phen. Diệp Tang bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Cái này hai tên thị vệ nghe chút, sắc mặt lúc này liền thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tang, nhìn người sau như vậy tuổi trẻ bộ dáng, có chút không dám tin tưởng, lập tức, tiểu huynh đệ, không thể nói lung tung được." Diệp Tang hít sâu một hơi, im lặng không nói, chợt đem trong túi càn khôn cái kia đại hoàng làm cho đem ra. Năm đó, hắn chính là đến nắm lấy tấm lệnh bài này, nhìn thấy Khương Hán Thăng, người sau năm đó còn là thiếu tộc trưởng, tu vi so Diệp Tang cao hơn một bậc, năm đó đã kết đan. Đây là đại hoàng làm cho. Hai tên thị vệ thấy thế, thần sắc khẽ giật mình. Lệnh này chính là đại hoàng thành tam đại cổ tộc phát cho bạn bè lệnh bài, nhờ vào đó có thể gọi là đại hoàng thành thượng khách, vị nào không phải bên ngoài châu tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, chấp trưởng một phương đạo thống quyền hành nhân vật. Diệp Tang nhìn mặc dù phong độ bất phàm, nhưng quá trẻ tuổi, mà lại hắn còn cần kỳ môn thuật cải biến dung mạo. Hiện tại Diệp Tang nhìn, tựa như là cái mới ra đời gia tộc thiếu gia. "Tiểu huynh đệ chờ lấy, ta cái này đi bẩm báo một phen." Nói, hai tên thị vệ vô cùng lo lắng nắm lấy lệnh bài trở về. Cũng không lâu lắm, cửa phòng liền mở rộng, một vị thân mang màu vàng đất quái bảo nữ tử đáng yêu đi ra. Phía sau nàng còn đi theo vừa rồi thị vệ. Nữ tử cầm trong tay lệnh bài, vui vẻ ra mặt đánh giá Diệp Tang, đôi mắt sáng lên nhìn. "Tiểu thư, chính là vị này nắm lấy đại hoàng làm cho công tử." Thị vệ tất cung tất kính đạo: "Ta tưởng là ai dám nói thẳng cha tục danh, nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử, mau nói, lệnh bài này ngươi là từ đâu có được?" Màu vàng đất quái bảo nữ tử đôi mắt đẹp quét ngang, đột nhiên biến sắc, ngữ khí có chút không khách khí hỏi: "Khương huynh thành hôn?" Diệp Tang lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nói: "Ngươi là nhà nào tu sĩ? Như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trong tộc ngươi trưởng bối không có giáo dục ngươi sao?" Nghe nói, Thương Ly lập tức khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quát lớn: "Tại cái này đại hoàng thành nội, dám cùng cha ta xưng huynh gọi đệ, nếu không phải ngươi nắm lấy đại hoàng làm cho, bản tiểu thư sớm đã đem ngươi đuổi ra ngoài, mau nói, ngươi là lai lịch gì?" Thương Ly bước đạp bảo, bay lên đến Diệp Tàng trước mặt, trong tay vung lấy đại hoàng làm cho, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Diệp Tàng. Bị một tên linh hải cảnh giới thiếu nữ như vậy trừng mắt nhìn thẳng, đây là Diệp Tàng qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất, hắn hiện tại chính là hợp đạo tu vi, thần thức cường hãn như vậy. Đừng nói hắn, liền xem như Nguyên Anh viên mãn đạo nhân, Diệp Tang một cái ý niệm trong đầu ở giữa, âm dương pháp kiếm cũng có thể làm cho hồn của hắn bay phách tán. "Ly mà, chớ có hồ nháo. Đây là, trong phủ đệ lại có một tên người thanh niên độn phi mà đến." Diệp Tang dư quang nhìn lại, phát hiện người kia dung mạo có chút quen thuộc, cẩn thận một lần muốn. Nguyên lai là Khương Hán Thăng cái kia tộc đệ Khương Hán, năm đó hắn nhưng là hăng hái, còn từng tại Tê Phượng lâu yến hội bên trong, vì tranh cái đầu mặn gió, Bát Phượng Khôi Nam cung liên cười một tiếng, tiêu tiền như nước, mua một chiếc hoa lệ ngư long hải châu, năm đó còn bị Khương Hán Thăng cợ trách một phen. Không nghĩ tới hôm nay trở nên như vậy trầm ổn, trên người hồng trần chi khí cũng đã biến mất không ít, thiên phú nổi bật, đã nguyên anh tâm trọng. "Tiểu thúc, ngươi nhanh đến xem, bao đầu tiểu tử này cùng cha xưng huynh gọi đệ, ngươi nói xong buồn cười hay không?" Khương Ly thấy người tới, cũng không có lại ép hỏi Diệp Tàng, đi đến Khương Hoán trước mặt, nũng nịu giống như lôi kéo cánh tay của hắn. Khương Hoán bất đắc dĩ cười cười, cương triều sờ lên nàng đầu, sau đó liếc về nàng cầm trong tay đại hoàng làm cho. Lập tức, Khương Hoán biến sắc, thần sắc khiếp sợ chiếm đem nó tới, chợt nhìn về phía Diệp Tàng, ngạc nhiên nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Lang gia chân quân là quan hệ như thế nào?" Lang gia chân quân, tự nhiên là Diệp Tàng bị thần giáo thụ phong đạo hiệu, hắn bây giờ thế nhưng là thần giáo Thiên Cương trưởng lão, tại ngoại giới đạo nhân trong mắt, hắn chính là thần giáo trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thiên Cương trưởng lão. Nhập giáo mấy trăm năm, đã bước vào hợp đạo cấp độ, cái này trước kia là không dám tưởng tượng, nhưng bởi vì đại thế trước đó, cơ duyên không ngừng tan hết mà ra, ngay cả hợp đạo bí tàng đều xuất thế, mới có bực này cơ duyên tạo hóa. Bây giờ thời đại này, thế hệ trẻ tuổi tốc độ tu hành không thể so sánh nổi, tương lai, bọn hắn chính là vùng thiên địa này quyền lên tiếng. Mà Thiên Minh Châu đầu ngọn gió tối thẳm, không thể nghi ngờ là Diệp Tàng. Thái Sơ Thánh Tử, kiếm 14, Hỗn Độn Hậu Duệ. Những người kia, Diệp Tang nghe vậy, trầm mặc mấy hơi, nghĩ đến không bằng thuận Khương Hoán lời nói miệng, che giấu mình thân phận, hắn lần này ra ngoài, người biết càng ít càng tốt. Khương Hán Thăng tâm tính hắn là biết được, năm đó Thương Ngạo Hàn cùng Diệp Tang tại Nam Cương náo ra lớn như vậy động tĩnh, Khương Hán Thăng đều không có bại lộ thân phận của bọn hắn, người sau là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Bất quá người của Khương gia nhiều nhãn tạp, hay là đừng nói cho những người khác. Văn bối chính là thần giáo đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện, sư mẫu nghe nói đệ tử muốn đi trước Nam Cương, đặc biệt ban cho đại hoàng làm cho tới đây, tìm một tên Hủy Khương Hán Thăng đạo nhân, vừa mới không biết Khương tiền bối thân phận, văn bối có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Tàng bình tĩnh nói, người không biết vô tội, tiểu huynh đệ mau theo ta tiến đến, trước tiên ở ta Khương gia dàn xếp lại, ngày sau ta lại tại dẫn ngươi đi bái kiến tộc trưởng. Khương Hoán nghe vậy, ngưng thần cười nói, đa tạ tiền bối. Diệp Tàng chắp tay thở dài. Một đoàn người hướng trong phủ đệ đi đến. Khương gia phủ đệ là càng ngày càng hào hoa, khắp nơi có thể thấy được đều mới trồng ngàn năm linh thảo linh hoa, khiến cho nơi này linh tinh khí nồng đậm phi phàm, là cái tu hành bế quan nơi tốt. Bên cạnh, Khương Ly miệng hơi cười, dư quang thỉnh thoảng liếc qua Diệp Tàng. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, trong miệng ngươi sư mẫu, thế nhưng là phù huyên đầm lầy kim tiên thần nữ, thương ngạo hàn tiền bối. Khương Hoán đi tới, phúc thủ hỏi, chính là gia sư đạo lữ. Diệp Tàng thuận miệng nói, nghe vậy, Khương Hoán nhẹ gật đầu, không hỏi nữa nói. Sau ba ngày, màn đêm xuống phía tây. Khương Hán Thăng rốt cục hồi tộc trong đất, mấy ngày nay hắn một mực tại xử lý cổ khoáng sự tình, bây giờ Khương gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là hắn tại xử lý, không thể bảo là thông thả. Nghe nói có người nắm lấy Diệp Tàng năm đó đại hoàng làm cho bài kiến, Khương Hán Thăng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ, vội vàng đem Diệp Tàng kêu tới. Đèn đuốc sáng trưng trong động phủ, đành phải Khương Hán Thăng cùng Khương Hoán, cùng nữ nhi của hắn Khương Ly ở đây. Diệp Tàng đẩy cửa vào, lần nữa nhìn thấy vị này Khương huynh thời điểm, Diệp Tàng có chút giật mình thần, chỉ cảm thấy tháng tuế nguyệt chi vô tận. Khương Hán Thăng đã là một bộ người đã trung niên dáng vẻ, không còn năm đó như vậy phong lưu công tử bộ dáng, hắn tu vi dừng bước nguyên anh viên mãn chi cảnh, những năm này cũng một mực tại tìm kiếm bước vào thái hư môn đỉnh cơ hội tạo hóa. Nhưng há lại dễ dàng như vậy, thiên hạ này cũng không phải là tất cả đạo nhân đều như Diệp Tàng, Thư Ngạo Hàn, Kỳ Bác Lâm bọn hắn một dạng, tuyệt đại bộ phận đều sẽ tại nguyên anh viên mãn do dự rất nhiều năm, mới có thể khai ngộ, tìm được thái hư môn đỉnh. Thậm chí có người cả một đời đều không thể đột phá. Khương Hán Thăng thiên phú không kém, chỉ bất quá một mực tại trợ giúp gia tộc xử lý sinh ý, ngược lại là tu hành còn lười biếng. Gặp qua Khương tiền bối, Diệp Tàng du nhiên bái kiến, ngẩng đầu lên, sâu thẳm con ngươi nhìn Khương Hán Thăng, người sau tựa hồ đã nhận ra Diệp Tàng ánh mắt, cùng đối đầu đằng sau, đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, còn có cái kia sâu không thấy đáy thức hải. Khương Hán Thăng con ngươi lắc một cái, nhanh chóng phản ứng lại, đối với bên cạnh hai người nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng vị tiểu huynh đệ này muốn đơn độc nói chuyện tâm tình. Chuyện gì a, ngay cả ta cùng tiểu thúc đều để nghe. Khương Ly lẩm bẩm miệng nhỏ, bất mãn nói, Ly mà không cho phép hồ nháo. Khương Hoán không có lắm miệng ba, trực tiếp ngay cả sách mang kéo đưa nàng mang theo ra ngoài. Sau khi hai người đi, Khương Hán Thăng lập tức đứng dậy, nguyên anh pháp lực bảng bà khuyết tán ra, đem chọn tòa động phủ đều cho bao phủ che giấu. Chợt, hắn lúc này mới ánh mắt khẽ run nhìn Diệp Tàng, có chút khó có thể tin, cẩn thận hỏi, Diễm Minh, là ngươi? Diệp Tàng khỏe miệng mang theo ý cười, dung mạo biến đổi một phen, hiện ra chân hình. Hắn từ khi tiến giai hợp đạo, tu được thiên đạo pháp nhãn đằng sau, kỳ môn chi thuật thay hình đổi dạng, cho dù là đạo đài chân nhân đều xuyên thủng không được, trừ phi thật ngu lão nhân hoặc là tần tích quân cấp độ kia tu được thiên đạo pháp nhãn người mới có thể khám phá. Dạng này đạo nhân, thập châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Minh, đã lâu không gặp. Diệp Tàng cười nói, thật là ngươi. Khương Hán Thăng hai mắt tỏa sáng, đi lên phía trước không thể tưởng tượng nổi nói, nhiều năm không thấy, huynh đài dung mạo vẫn như cũ, đạo hạnh sâu không lường được, là ta mấy đời đều không đổi theo kịp. Khương Minh không cần tự coi nhẹ mình, ta tu vi lại cao hơn, bây giờ không phải là còn có việc muốn Khương Minh tương trợ à? Diệp Tàng lắc đầu, cười nói. Khương Hán Thăng cười cười, ngưng thần nói, nhớ mang máng năm đó, người ta tại Đại Hoàng Thành nội đổ thạch thời điểm, gọi những thế gia kia thiếu gia đầu ngọn gió mất hết, Diệp huynh thế nhưng là giúp ta kiếm lời không ít linh thạch linh châu. Thương Hải Tam Điển, thế sự hay thay đổi, hôm nay thiên hạ đại kiếp đến, hết thảy đều trở nên căng cứng. Diệp Tàng bình tĩnh nói, đúng vậy a. Nam Cương nhìn từ bề ngoài không giành thế sự, nhưng từ khi bên ngoài châu cơ duyên dần dần tan hết đằng sau, rất nhiều thế gia di chuyển đến nơi này, ngư long hỗn tạp, thế nhưng là không an phận. Khương Hán Thăng ánh mắt phức tạp nói, những năm này bên ngoài châu đại sự không ít, Diệp Tàng tên tuổi vang vọng tứ phương, liền nói mấy năm trước hợp đạo bia lưu danh sự tình, đã truyền khắp thiên hạ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Diệp Tàng, Kiếm 14, Thái Sơ Thánh Tử, Bạch Ngọc Kinh bọn người, có thể nói là đầu ngọn gió chính rất. Bọn hắn những thế hệ trẻ tuổi này quật khởi, chính là nói rõ Thập Châu đang đứng ở một cái thay đổi triều đại thời khắc mấu chốt. Ta lần này đến, là muốn Khương huynh giúp cái chuyện nhỏ. Diệp Tàng nâng lên chính sự. Diệp huynh khách khí, cứ nói đừng ngại. Khương Hán Thăng nói ra. Khương gia những ngày gần đây bên trong, có thể có tiến về Đông Thắng Thần Châu thương đội. Diệp Tàng hỏi. Nghe vậy, Khương Hán Thăng lúc này thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu? Chính là. Diệp Tàng gật đầu nói. Khương Hán Thăng có vẻ hơi ngoài ý muốn, lấy Diệp Tàng thân phận, nơi đó có thể cũng không phải là tốt chỗ đi. Thiên Minh Châu cùng Đông Thắng chính là vạn cổ cựu địch, hai châu tu sĩ từ thượng cổ thời kỳ cuối liền bắt đầu tranh đấu, có thể nói là huyết hải thâm cửu. Hắn cũng không có hỏi Diệp Tàng đi làm thôi, hắn điệu thấp như vậy che giấu tung tích, tất nhiên liên quan tới hai châu ở giữa đại sự. Khương Hán Thăng lông mày nhíu lại, trong lòng có chút làm khó đứng lên. Hắn hiện tại nếu không phải người Khương gia, nhất định là sẽ dốc toàn lực đến giúp đấy. Nhưng việc quan hệ Đông Thắng đạo thống, nếu là Diệp Tàng thân phận bại lộ, Khương gia tất nhiên muốn liên lụy trong đó. Đối mặt Tiên Tám Phái cùng Ma Lục Tông, toàn bộ Nam Cương đạo thống cộng lại đều không đủ nhìn. Diệp Tàng nhìn ra hắn lo lắng, trầm giọng nói, "Khương huynh yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không đem quý tộc liên lụy trong đó." Diệp huynh kỳ môn thần thông ta tự nhiên yên tâm, bất quá Nam Cương biên cảnh một mực là Long Thủ Sơn tại quản lý, muốn tránh đi tầm mắt của bọn hắn, phải cần một chút thủ đoạn khác. Khương Hán Thăng hình như có đăm chiêu, tiếp tục nói: Long Thủ Sơn tại biên cảnh liệt cốc, trừ có linh đạo bên ngoài, còn có thiên linh quan trấn thủ, đó là hợp đạo đại trận. Một khi bước vào trong đó, tu vi tất cả đều bại lộ, chỉ cần đạo hạnh thực lực vượt qua tu vi kim đan, đều bị mang đi kiểm tra. Diệp Vinh kỳ môn thuật có thể thay đổi đầu đổi mặt, thế nhưng là có thể áp chế tu vi của mình. Khương Hán Thăng hỏi: Hợp đạo đại trận? Diệp Tăng nhíu mày đạo: Hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua? Diệp Vinh không biết cũng bình thường, trận này cực kỳ ẩn nấp, là những năm gần đây mới bố trí xuống. Khương Hán Thăng bình tĩnh nói: Đông Thắng Thần Châu tại cái khác biên cảnh bố phòng đều rất nghiêm mật, đặc biệt là thần ma liệt cốc, cơ hồ là 10 dặm một đại trận. Tương đối mà nói, Nam Cương biên cảnh ngược lại là yếu kém, nhưng từ khi thiên hạ cơ duyên bắt đầu dần dần tan hết, tu sĩ tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn sau, Long Thủ Sơn vì phòng ngừa bên ngoài châu đạo nhân lén qua, cố ý hao phí tâm huyết bố trí hợp đạo đại trận. Chuyện này, tại Nam Cương chỉ có Tam đại cổ tộc một chút cao tầng biết được. Diệp Tang có chút may mắn, cũng may chính mình đầy đủ cẩn thận, không có trực tiếp tiến về nơi đó, nếu không mình tu vi liền muốn bại lộ, một tên hợp đạo tu sĩ đi vào Đông Thắng, tất nhiên sẽ để các nhà đạo thống chú mục. Chương 291, Thần Châu vạn giảm chương 291, Thần Châu vạn giảm một tháng sau, tiết trời đầu hạ. Hạ chí ba canh liền vào hè, nghi tính không nên động. Đại thiên phía trên âm u nặng nề, không khí trở nên ở mức không gì sánh được, Nam Cương Tam Châu vốn là chỗ thiên hạ nhất nam chi địa. Bây giờ trong mấy ngày này, địa mạch linh mục linh thảo căng gọn, tứ phương không gian thiên địa thần thức đều khô nóng. Tuyển vào hôm nay ngày này xuất phát, là Diệp Tàng cùng Khương Hán Thăng cố ý chọn định. Biên cảnh hợp đạo đại trận sẽ bởi vậy nhận một chút ảnh hưởng, lại phối hợp Diệp Tàng kỳ môn thuật, đủ để man thiên quá hải, tránh thoát thiên linh quan hợp đạo đại trận điều tra. Tiết trời đầu hạ thời gian bên trong, kỳ thật Long Thủ Sơn là không chuẩn bị mở ra biên cảnh địa linh đạo. Bất quá Khương Hán Thăng cố ý chuẩn bị một khối trăm vạn năm cổ mạch kỳ thạch, nói là mấy ngày nay mới xuất thế, chính là đại yêu kỳ thạch, cần mau chóng đưa đến Long Thủ Sơn nội đi, không phải vậy linh quang chợt lộ ra, có thể sẽ ảnh hưởng kỳ thạch bên trong linh vật. Đối với Long tộc nhất mạch có liên quan đồ vật, Long Thủ Sơn một mực rất để bụng. Diệp Tàng bây giờ tại Nam Ly Châu, Khương gia ở chỗ này cũng có phần tộc địa, chiếm cứ một chỗ tên là Cầu Long cổ khoáng địa phương, bởi vì nơi đây cổ khoáng khẩu hình giống như chiếm cứ cổ long, đặc biệt lấy tên này. Một khối có cao 3 trượng kỳ thạch bị cẩn thận từng ly từng tí mang ra ngoài, phía trên bụi đất tung bay, khí tức cổ xưa tung bay mà ra, như có như không liền, còn quấn quanh lấy cực kỳ nồng nặc yêu khí, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Dạng này kích cỡ kỳ thạch phi thường hiếm thấy, tuổi thọ cũng phi thường già, cổ thạch mạch lạc cứng cáp hữu lực, chí ít tại trăm vạn năm trước liền đản sinh ra. Đương nhiên, tảng đá kia là vài ngày trước một buổi tối, Khương Hán Thăng cố ý tự mình chọn lựa đằng sau bỏ vào, còn biến thành một bộ vừa mới xuất thế bộ dáng, Diệp Tang chuyện này không thể coi thường, vạn nhất bộc lộ ra đi, nhưng là muốn đưa tới vô tận phiền phức. Hắn phi thường cẩn thận đối đãi, mở bằng đá thạch, đối với bọn hắn dạng này cổ lão Nam Cương thế gia tới nói, tay cầm đem bóp. Giống như vậy cổ lão kỳ thạch, bình thường không cách nào đặt ở trong túi càn khôn, liền xem như cao giai nhất cấp túi càn khôn, cũng vô pháp dung nạp nội bộ khí tức cường đại. Diệp Tang đứng tại mỏ bên cạnh, linh mục tùy ý liếc mắt nhìn. Khương Minh thật đúng là đủ ý tứ, vực này ẩn chứa chân long khí tức kỳ thạch, khó trách Long Thủ Sơn không cách nào cự tuyệt, cho dù tiết trời đầu hạ bên trong, cũng muốn để cho người ta mau chóng đưa tới khối kia đen như mực trong viên đá. Diệp Tang cảm thấy một cỗ để cho người ta run như cầy sấy đại yêu khí tức. Giống như là thượng cổ trong long tộc cấp độ kia bá đạo bệ nghệ cảm giác, bất quá là một chi kia long tộc liền không cách nào xác định, Diệp Tàng cũng lười dùng pháp nhãn cùng điểm huyệt đạo quán ma. Hắn hiện tại chỉ là Khương gia mời đến hộ tống kỳ thạch kỳ môn lão đạo, đầu bạc râu bạc, gầy trơ cả xương hốc mắt lom sâu bộ dáng, toàn thân còn tràn ngập kỳ thạch dị hương, trên tay che kín vết chai, xem xét chính là tiến dần kỳ thạch nhiều năm chuyên gia. "Từ lão, chúng ta nên xuất phát." Một tên thị vệ hướng Diệp Tàng đi tới một mực cung kính nói ra. "Đi thôi." Diệp Tàng thanh âm khàn khàn nói. Nói, hơn 10 người thị vệ nhẹ gật đầu, đột phi mà đi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng pháp lực bảo vệ kỳ thạch, đem nó thu tới trên phi thuyền. Lần này Khương gia không chỉ có chỉ là vận chuyển khối này kỳ thạch, dù sao đi đều đi, không bằng làm đến một cuộc làm ăn, trên phi thuyền trừ mang đến Long Thủ Sơn kỳ thạch, còn có không ít thế gia khác cùng đạo thống đơn đặt hàng. Diệp Tang thậm chí còn chứng kiến Quảng Hàn Thánh vực. Đương nhiên, chỉ là Quảng Hàn Thánh vực một tên đệ tử từ lập thành mấy khối kỳ thạch. Trước đó đại hoàng thành thời điểm, Quảng Hàn Thánh vực đệ tử liền đến quá lớn hoàng thành sẽ, Nam Cương Tam đại cổ tộc, từ trước đến nay bên ngoài châu không ít đạo thống thế gia quan hệ không ít, có đạo thương lui tới. Không phải vậy bọn hắn thực lực tổng hợp yếu như vậy, nhưng mà bên ngoài châu những cường giả kia vì cái gì không dám tìm bọn hắn phiền phức, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Ông ngoong, cách mặt đất có ngàn trượng phía trên, phi chu nâng hơn ngàn khỏa kỳ thạch, trùng trùng điệp điệp hướng phương bắc độn phi mà đi. Đại thiên là âm trầm, không thấy ánh nắng. Khi thì tại cựu trọng thiên bên trong, còn có thể nghe được sấm rền thanh âm, không gian phảng phất đều nhận tiết trời đầu hạ khí tức ảnh hưởng tới, khô nóng không gì sánh được. Thương gia phi chu so dĩ vãng tốc độ muốn chậm một chút, cũng là cẩn thận cân nhắc, sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đến biên cảnh khoảng cách cũng không tính xa. Chuyến này lộ Khương nhà đi vô số lần, rất quen thuộc, mà lại tại Nam Cương địa bàn, vẫn chưa có người nào dám bắt cóc bọn hắn phi chu, chỉ là mặt kia Khương gia đại kỳ, liền có thể dọa lùi vô số ra qua. Nam Ly Châu cùng Đông Thắng Thần Châu biên cảnh liệt cốc, hoành nước có mười mấy vạn trượng, thậm chí so thần ma liệt cốc còn muốn động. Bởi vì, nơi này đã từng là nhân tộc cùng đại yêu nhất mạch tranh đấu. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đệ nhất lần dự định từ Nam Cương đi ra ngoài, nhìn xem thế gian sơn hà, lúc đó đại địa hay là yêu tộc nắm giữ, không thể tránh khỏi bạo phát tranh đấu. Cái này Nam Cương liệt cốc chính là nhân tộc đại năng cùng cường giả yêu tộc trô đánh ra tới. Liệt cốc phía dưới, sát khí như rồng giống như hổ lao nhanh, hết ngày dài lại đêm thâu kéo dài không dứt, để cho người ta run như cầy sấy. Tử phủ phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách từ nơi này vượt qua, tu sĩ kim đan ở vào trong đó bách tử nhất sinh, nguyên anh tu sĩ cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Chỉ có hợp đạo tu sĩ độ tốc mới có thể hoàn toàn bình yên vô sự vượt qua biên cảnh liệt cốc. Nơi này biên cảnh hai bên bờ có cao lớn đạo tràng cung các đứng sừng sững, còn có long thủ sơn đệ tử áp thủ, hai bên bờ ở giữa một đầu sáng chói linh đạo vượt ngang hơn 10 vạn trượng liệt cốc, sát khí không cách nào ăn mòn linh đạo. Thế nhưng là Khương Ô Khương gia, long thủ sơn đệ tử áo bào phân phật bay lên không mà đến, sắc mặt lạnh lùng hỏi, hắn chính là nguyên anh viên mãn tu vi, chính là trấn thủ nơi đây linh quan. Chính là Diệp Tang chắp tay, thanh âm giản mua nói, người tới tìm kiếm thuyền. Trong chốc lát, một đám long thủ sơn đệ tử lên thuyền mà đến, đem trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ lục soát mấy lần. Còn chưa xong, phi chu lục soát xong đằng sau, long thủ sơn đệ tử lại bắt đầu kiểm tra Diệp Tàng bọn người. Cũng không có ngoài ý muốn gì tình huống phát sinh, mặc dù siêu tầm nghiêm mật, nhưng cuối cùng vẫn để Diệp Tàng thông qua được. Linh đạo bên trên phi thường tỉnh táo, bởi vì trong khoảng thời gian này, chỉ có Khương gia cùng một chút cùng Đông Thắng có đạo thương lui tới gia tộc mới có thể lui tới Hai Châu. Thiên linh quan lớn trận Diệp Tàng hít mắt, chậm chậm đi tại linh đạo phía trên. Hắn ánh mắt như có như không tỏa ra thần thức khí tức, muốn tìm được cái kia hợp đạo đại trận chỗ bố trí địa phương, nhưng không có bất luận manh mối gì. Nơi này thật có rất nhiều trận pháp, nhưng phần lớn đều là nguyên anh giai có thể hộ linh trận. Quan sát một đoạn thời gian, linh đạo đã đi qua hơn phân nửa khoảng cách. Trong lúc bất chợt, Diệp Tàng cảm giác lưng mát lạnh, phản phất có một cái bàn tay vô hình phất qua đạo thân của chính mình, tâm hắn kinh không thôi, lập tức ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Trên mây mù, quả nhiên xuất hiện một vòng không gian ba động. Nguyên lai bố trí tại Cửu Trọng Thiên bên trong, đầu rồng này núi thật đúng là bỏ được hợp đạo đại trận thần thức rơi vào trên người mình. Diệp Tàng phảng phất cảm giác mình thần tàng cùng tự phụ hoàn toàn bị xuyên thủng bình thường, từng tia mồ hôi lạnh từ Diệp Tàng trên trán chảy xuống. Tại Đại Hoàng Thành thời điểm, hắn sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị, lợi dụng kỳ môn điểm huyệt thuật, đem nhục thân của mình đều cho biến đổi, thần thức toàn bộ thu liễm, cảnh giới áp chế ở nguyên anh tam trọng. Đồng thời, lần này hay là tiết trời đầu hạ thế, hợp đạo trận nhận lấy một chút ảnh hưởng, lấy Diệp Tàng thiên đạo kỳ môn thuật, nên sẽ không bị phát giác. Cái này ngắn ngủi hơn 100,000 trượng khoảng cách, đi được rất gian nan. Cuối cùng là không có đổi cho nên phát sinh, Thương gia phi chu thuận lợi vượt qua linh đạo. Diệp Tàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thạch tự nhiên mà thành, đại yêu này hơi thở không cho sơ thất, cần mau chóng đưa đến Long Thủ cung nội. Long Thủ Sơn linh quan liếc mắt trên phi thuyền kỳ thạch, ngược lại mặt không thay đổi đối với Diệp Tàng nói ra: "Lão hủ tỉnh." Diệp Tàng chắp tay, thanh âm khàn khàn đạo: "Đi thôi, thuận buồm xuôi gió." Linh quan thuận miệng nói: "Ông." Phi chu lần nữa hành không, hướng phương bắc tiếp tục độn phi mà đi. Rốt cục, tính cả kiếp trước cùng kiếp này, Diệp Tàng bước lên mảnh này Thần Châu thổ địa. Đông Thắng Thần Châu tung hoành nam bắc, tổng thể diện tích chính là thiên hạ 10 châu bên trong bao la nhất địa giới. Có nhiều chỗ thậm chí so Trung Châu còn cổ lão hơn, nhưng có nhiều chỗ cũng rất tuổi trẻ. Mảnh thần thổ này từ xưa trường tồn, ra đời rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy đạo thống môn phái. Trong đó nổi danh nhất thuộc về Tiên Tám phái cùng Ma Lục tông, bọn hắn đạo luận chi tranh có thể tường thuật đến thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm. Trên vùng đất này, ngư long hỗn tạp, có cùng loại với Bắc Huyền như thế tự xưng là danh môn chính đạo tu sĩ, cũng có giết chóc bên tay, được xưng ma môn yêu nhân. Long Thủ Sơn, mặc dù là Tiên Tám phái, nhưng liên quan tới sát phạt một chuyện bên trên, cũng có vẻ không phải như vậy. Tiên phái này chỗ Nam Cương cùng Đông Thắng biên cảnh giới mười mấy vạn dặm có hơn, nghe nói nơi đó đã từng là chân long xào huyệt chi địa, Long Thủ Sơn cũng một mực tự xưng là chân long nhân tộc hậu duệ truyền thừa. Đứng ở phi thuyền trên đầu, Diệp Tàng quan sát đại địa. Cứng cắp sơn mạch liên miên bất tuyệt, sơn hà hồ nước rộng lớn vô ngần, linh tinh khí tràn ngập tại vân miệu bên trong, nồng đậm phi phàm. Đã nhanh tiếp cận Long Thủ Sơn địa giới cương vực, vì vậy linh tinh khí cũng bằng bạc, mỗi một cái truyền thừa trong đạo thống, tiên linh tuyển cơ hồ là phù hợp đồ vật, không có bực này linh tuyển, cũng vô pháp truyền thừa lâu như vậy. Tầm nửa ngày sau, Diệp Tàng đã mơ hồ nhìn thấy một tòa nguy nga hùng tráng sơn mạch, giống như chân long phủ phục tại trên đại địa. Nơi đó chân trời đều bị nhuộm thành lưu kim chi sắc, tựa hồ vĩnh viễn là dáng vẻ đó. Vân miểu phía trên, tựa hồ còn có thể nghe được chân long gào thét thanh âm. Trên đất cứng cắp sơn mạch càng là cảm giác gáp bách mười phần, mặc dù không phải rất cao, nhưng là liên miên bất tuyệt, tung hành ra ngoài gần 10 vạn dặm. Tựa như là một bộ xương rồng, đứng ở phía trên đại địa, không chỉ có như vậy, Diệp Tàng còn đã nhận ra chân chính yêu khí, đó là chân long khí tức. Cùng giang nhất tinh khí tức trong người giống nhau như lúc, nơi đây tại thượng cổ thời kỳ, còn tưởng là thật sự là chân long xào huyệt. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, không biết đầu rồng kia núi giang nhất tinh như thế nào, ban đầu ở quá hư ảo cảnh nội, mấy lần đụng phải nữ nhân điên này, cùng nàng xung đột không nhỏ, về sau phi tiên hình hợp đạo bia bắt đầu sau, nàng tiến vào kiếm cốc liền biến mất không thấy. Diệp Tàng cùng thiên tiêu khác cũng không biết nàng đi nơi nào, bất quá cuối cùng nàng hay là đi ra, không có tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh, cũng không biết phát hiện cái gì tạo hóa, từ hợp đạo bia sau khi ra ngoài, liền bị chính mình trưởng lão tiếp về Long Thủ Sơn nội, mấy năm này đều không có xuất thế, cũng không có tin tức của nàng chuyển tới. Chương 292, Thương Huyền. Chương 292, Thương Huyền. Tựa hồ nhanh lúc hoàng hôn đoạn, trên mây xanh có màu vàng nóng ánh nắng nghiêng buông xuống, nương theo lấy lao nhanh lưu kim chi khí, phảng phất cho toàn bộ Long Thủ Sơn mạch tròn một tầng kim sa, để toàn bộ sơn mạch nhìn như là hoàng kim long xương bình thường, cảm giác gấp bách mười phần. Dãy núi gấp trướng ở giữa, càng là có vô số đếm không hết cung các san sát, kéo dài không dứt bày ra. Diệp Tang có thể lờ mờ nhìn thấy, có Long Thủ Sơn đệ tử lui tới tại ngọn núi ở giữa, nghe đạo tu hành, thỉnh thoảng còn truyền đến cổ lão long hống thanh âm, giống như là có người tại tu hành thần thông gì đạo thuật bình thường. Phi chu tiến vào Long Thủ Sơn cương vực đằng sau, chậm rãi trệ không mà rơi, dừng ở toàn bộ sơn mạch lối vào chỗ. Trừ Long Thủ Sơn nhà mình phi chu cùng tu sĩ bên ngoài, còn lại đạo nhân không cách nào ở chỗ này đột phi, bởi vì không có chân long khí tức gia trì, cưỡng ép đột phi lời nói, tất nhiên sẽ bị đại trận tổn vệ. Những truyền thừa khác mấy trăm vạn năm đạo thống, hộ tông đại trận đều là phi thường đáng sợ, ngay cả hợp đạo tu sĩ đều không thể đào thoát. Long Thủ Sơn cửa lớn phi thường to lớn, đó là lưu kim chế tạo cánh cửa hình vòm đỉnh, đem sơn mạch lối vào chống lên, khẳng tại bốn bề trên ngọn núi, mặt trên còn có phủ văn màu vàng lấp lóe, tản ra thần thức cường đại chi khí. Những người kia là Diệp Tàng Cương rơi xuống, chính là nhìn thấy Long Thủ Sơn môn đỉnh trước, có thật nhiều đạo nhân ở đây ngừng chân, bọn hắn nhìn không phải Long Thủ Sơn đệ tử, thân mang thống nhất mực đạo bảo màu trắng. Cầm đầu là cái lao đạo dâu bạc, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn Long Thủ Sơn mạch. Từ lão, cái này tựa như là Thương Huyền Tông tu sĩ một tên thị vệ đi đến Diệp Tàng bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Hắn hiển nhiên thường xuyên đến hướng Đông Thắng Thần Châu hành hương, vì vậy đối với cái này xung quanh rất nhiều đạo thống đều nhận ra. Cái này Thương Huyền Tông, tại Long Thủ Sơn phía đông bảy vạn dặm có hơn trên một tòa linh sơn, đạo thống lịch sử cũng coi như đã lâu, kỳ thật cũng là thượng cổ thời kỳ cuối liền tồn tại. Chỉ bất quá đạo thống lịch sử mặc dù rất đã lâu, nhưng xa xa không có Long Thủ Sơn phát triển cấp tốc, một mực tại phụ thuộc, không có bị Long Thủ Sơn diệt môn, còn nhờ vào Long Thủ Sơn gia nhập Tiên Tám phái hội minh bên trong. Nếu là đổi lại Ma Lục Tông, đã sớm đánh lên Thương Huyền Tông đại môn. Bọn hắn ở chỗ này làm gì? Diệp Tăng nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Đông Thắng Linh Tuyển Bảo Địa mặc dù không có thiên minh biến mất nhanh như vậy, nhưng ở trăm năm trước cũng đã chậm chậm bắt đầu, lấy Thương Huyền một liếng, chỉ sợ trèo chống không được quá lâu, bọn hắn đây là tới hướng Long Thủ Sơn nhờ giúp đỡ đi thị vệ suy đoán lung tung đạo. Ta nhìn chưa hẳn. Diệp Tăng ngưng thần, hình như có đăm chiêu cười cười. Đang nói, Long Thủ Sơn chỗ sâu, có mấy danh đệ tử độn phi mà đến, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ánh mắt bệ nghệ nhìn Diệp Tăng đám người phi chu. Thế nhưng là Nam Cương Thương gia. Trong đó một tên đệ tử ngữ khí lãnh đạm đạo, mặc dù hắn đã thấy Khương gia cơ sĩ, hỏi lời này như là cởi quần đánh giấm bình thường. Diệp Tang bọn người vừa chắc tay, bày ra một bộ phi thường tôn kính tư thái nói chính là, vài ngày trước cầu lòng cổ khoáng có đại yêu kỳ thạch xuất thế, có lẽ ẩn chứa chân long khí tức, chúng ta không dám thất lễ, ngựa không dừng vó, đặc biệt đem này kỳ thạch đưa tới Long Thủ Sơn. Đệ tử kia nghe nói, nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào leo lên phi trù, không chút kiêng kỵ quét mắt một chút trong quan thuyền, nhìn thấy khối kia tràn ngập yêu khí kỳ thạch sau, sắc mặt lúc này mới một chút biến đổi. Chợt, hắn trực tiếp tế ra một viên chống túi túi càn khôn, nhìn cũng không nhìn ném cho Diệp Tang. 700000 linh thạch thượng phẩm, cái này đại giáo xuất thủ chính là xa xỉ Diệp Tàng sau khi nhận lấy ước lượng một phen. Long Thủ Sơn cũng không biết bên trong biết lái ra thứ gì, bất quá những năm gần đây, phàm là cổ khoáng bên trong có yêu tộc khí tức tảng đá, tất cả đều bị Long Thủ Sơn lấy giá tiền rất lớn cho mua đi. Có đôi khi biết lái ra một đống đất vàng, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thu hoạch nổi bật, bởi vì ẩn chứa yêu khí của khoáng, mở ra đồ tốt tỷ lệ phi thường cao. Vị tiểu đạo hữu này, chúng ta có thể tại Long Thủ Sơn nghỉ ngơi một hai ngày, cái này kỳ thạch cũng là lão hủ tự mình rời ra ngoài, lão hủ cũng nghĩ nhìn một cái bên trong đến cùng có bảo bối gì. Diệp Tàng tươi cười đạo. Đệ tử kia im lặng mấy hơi, lập tức ngự khí cổ đợt không cả kinh nói, đường xa là khách, xin mời chư vị ở đây nghỉ chân mấy ngày đi, cái này kỳ thạch chờ ta dạy Giang thủ tịch trở về đằng sau, sẽ đích thân mở thạch. Tiểu huynh đệ trong miệng Giang thủ tịch, thế nhưng là Giang Nhất Tinh tiền bối. Diệp Tàng thanh âm khàn khàn hỏi. Mặc dù lấy hắn hiện tại bộ dáng, khả năng so Giang Nhất Tinh còn già hơn, nhưng người sau thế nhưng là hàng thật giá thật hợp đạo tu sĩ, bất quá mấy trăm năm liền có bực này thành tựu, tương lai rất có thể là Long Thủ Sơn người nói chuyện, địa vị nổi bật. Diệp Tàng lúc này thân phận bất quá nguyên anh đạo nhân. Đó là tự nhiên. Đầu dòng này núi đệ tử nghe Diệp Tàng nhắc lên Giang Nhất Tinh, không khỏi vẫn rất lên lồng ngực, muốn nói toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có thể cùng Đạm Đài Tinh đánh đồng, cái này Giang Nhất Tinh cũng coi là một trong số đó. Tương tại Quảng Hàn Thánh vực luận đạo bên trong, đại diễn thiên cung tam kiệt một trong Ngụy Vô Nhai, liền từng thua ở Giang Nhất Tinh trong tay, đằng sau rất nhiều người đều cho là Giang Nhất Tinh cùng Đạm Đài Tinh là Đông Thắng Thần Châu nam bắc song hùng. Nói, các đệ tử dẫn Diệp Tàng bọn người liền chiều Long Thủ Sơn bên trong đi đến. Lúc này, những cái kia chờ đợi đã lâu Thương Huyền Tông đạo nhân cuối cùng chờ đến cơ hội, nhất oa phong chạy tới. Trần Lâm huynh đệ, còn xin dừng bước. Thương Huyền Tông trưởng giáo đưa tay, ngăn ở Trần Lâm trước mặt. Cái này Trần Lâm, tự nhiên là mới vừa cùng Diệp Tàng bọn người nói chuyện với nhau Long Thủ Sơn đệ tử, hắn hơi nhướng mày, nhìn Thương Huyền Tông đạo nhân, sắc mặt lộ ra một chút không vui. Dư trưởng giáo, ngươi cản ta làm gì, không tại nhà mình Sơn môn hảo hảo đợi, chạy đến ta Long Thủ Sơn môn đỉnh làm gì? Trần Lâm phủi phủi tay áo, có vẻ hơi không nhịn được hỏi. Trần Lâm huynh đệ, quấy rầy một lát, xin hỏi quý giáo Giang thủ tịch khi nào trở về? Thương Huyền Tông trưởng giáo chắp tay, tư thái bảy phi thường thấp, hỏi: "Sư tỷ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta làm sao biết, ngươi hay là mau đi trở về đi, các loại có tin tức, ta trước tiên thông chi ngươi." Trần Lâm khoát tay áo, nói: "Hắn hiển nhiên biết cái này Thương Huyền Tông trưởng giáo bởi vì cái gì mà đến, vì vậy chỉ muốn nhanh đem bọn hắn đuổi đi. Hoa Dụng đạo hội không đủ 3 tháng, sự tình ra từ gấp, còn xin Trần tiểu huynh đệ gián xếp một chút, về sơn môn bẩm báo một phen đầu rồng tiên nhân." Vừa vặn rất tốt Thương Huyền Tông trưởng giáo lời nói này, chính mình lực lượng đều có chút không đủ. Dư trưởng giáo, đây không phải còn có 3 tháng à, ngươi gấp cái gì, trở về chờ tin tức đi, cái kia ghế nếu là rơi xuống ngươi Thương Huyền trên đầu, tại hạ trước tiên phái đệ tử đi thông chi ngươi, đi, mau trở về đi thôi. Trần Lâm ngữ khí thúc giục nói. Lần này, hắn không tiếp tục để ý tới những người này, trực tiếp cũng không quay đầu lại chiều Long Thủ Sơn chỗ sâu đi đến. Diệp Tang bọn hắn bọn người theo sát phía sau, đi theo. Hòa Dụng đạo hội. Diệp Tang lông mày nhíu lại, trong lòng hình như có đăm chiêu. Hắn kiếp trước mặc dù không có tới qua Đông Thắng Thần Châu, nhưng đối với nơi này đạo hội ngược lại là có chỗ nghe thấy. Tiên tám phái cùng Ma Lục Tông đạo luận kéo dài mấy trăm vạn năm, vì thế thường xuyên tranh phong tương đối. Nổi tiếng nhất đạo hội chính là Đồng Lai đạo hội, một giáp sẽ tổ chức một lần, khi đó, tiên tám phái Ma Lục Tông đều sẽ tề tụ Bắc Hải Thái Cổ Bảo Đạo, luận đạo cổ kim, thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ giao phong. Mà tiên tám phái ở giữa cũng có thật nhiều phi thường nổi tiếng đạo hạnh. Thí dụ như Quảng Hàn Thánh vực Nguyệt cung luận đạo, Đại Diễn Thiên cung Hoàng Hà đạo hội, sau đó chính là Lạc Anh Cốc Hoa Dụng đạo hội. Loại đạo này sẽ, trừ tiên tám phái sẽ tham gia bên ngoài, một chút Đông Thắng Thần Châu thế gia khác tông tộc cũng sẽ tham dự vào kiếm một chén canh. Đông Thắng Thần Châu cùng Thiên Minh Châu khác biệt. Nơi này cách cục phi thường phức tạp, nhưng cũng rất rõ ràng, trong đó tiên tám phái cơ hồ là quan hệ mật thiết, mà Ma Lục Tông thì là từng người tự chiến. Nếu quan hệ mật thiết, liền liên lụy đến tu hành tài nguyên phân phối vấn đề. Tiên tám phái luôn luôn tự xưng là 10 châu chính đạo, là đại đạo chọn lựa đầu tiên, bọn hắn tu hành liền vì đỉnh chiến, cùng trời Minh Châu mạnh được yếu thua có lớn vô cùng khác biệt, mặc dù không giống Bắc Huyền đạo nhân như thế cực đoan chính nghĩa, nhưng cũng không phải giết, cưỡng đoạt môn phái đạo thống. Bọn hắn vẫn là vô cùng giảng quy củ, chí ít trên mặt nổi là như vậy, về phần bụng trộm có thể hay không chơi ngáng chân, Diệp Tàng cũng không biết. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, đã bước vào Long Thủ Sơn cửa bên trong, quay đầu nhìn lên, cái kia Thương Huyền Tông một đoàn người, thần sắc cô đơn đứng ở ngoài cửa, do dự không thôi, lại không dám tự tiện xông tới, nếu là phạm vào quy củ, đầu rồng này núi chính là có cớ, có thể trong vòng một đêm đạp phá Thương Huyền Tông sân môn. Phải làm sao mới ở đây, Thương Huyền trăm vạn năm cơ nghiệp, liền muốn hủy ở trên tay của ta Thương Huyền Tông dư trưởng giáo đầy mặt xấu thái, ngửa mặt lên trời thở dài, chợt xoay người, bóng lưng phi thường cô đơn mang theo một đám đệ tử, trở về sân môn. Một bên khác, Diệp Tàng theo Trần Lâm bọn người vào tới Long Thủ Sơn, được an trí tại trên một đỉnh núi, nơi này hiển nhiên là dùng để chiêu đãi ngoại giáo khách nhân. Động phủ ngược lại là thượng phẩm, linh tinh khí phi thường nồng đậm, để cho người ta toàn thân thư sướng không thôi. Diệp Tàng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, tinh tâm ngưng thần, bắt đầu nghị chủ chính mình kế hoạch tiếp theo. Thần Đô Sơn Mạc Sĩ, thế gia này cùng tiên tám phái Ma Lục Tông đều có liên hệ, chính là Đông Thắng địa đầu xà, cũng không phải dễ đối phó như vậy, vạn nhất trêu đến tiên tám phái Ma Lục Tông chú mục, coi như phiền toái. Diệp Tàng híp mắt. Vô tướng chân nhân tại Đông Thắng Thần Châu đã là cái rất xa xưa nhân vật, thậm chí tại Đại Diễn Tiên Cung đều có rất ít người nhắc lên. Khó đảm bảo nói Đại Diễn Tiên Cung không biết năm đó một chút nội tình, nhưng nếu bọn hắn không có điều tra Thần Đô Sơn, hiển nhiên là từ bỏ vô tướng chân nhân, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Nguyễn Khê Phong. Người sau năm đó bất quá là phản giáo một cái nguyên anh tu sĩ, xa xa không biết Đại Diễn Tiên Cung làm như thế. Vô tướng đạo đồng, trong miệng ngươi lời nói món kia phôi khí, có biết ở nơi nào? Diệp Tàng thần thức được rẽ. Trước đó tại Thần Ma Liệt Cốc thời điểm, vô tướng đạo đồng đã từng nói, năm đó vô tướng chân nhân là có một kiện chưa hoàn thành phôi khí, từ khi nàng thân tử đạo tiêu đằng sau, món kia phôi khí cũng không biết tung tích. Chủ nhân có thể đi vô tướng chân nhân tổ địa nhìn một chút, nói không chừng sẽ có manh mối, việc này quá xa xưa, năm đó ta chưa sinh ra linh tính, chỉ là mông lung nhớ kỹ một chút năm đó tình huống. Vô tướng đạo đồng cũng có chút khó xử, nói ra, chân nhân làm việc cho tới bây giờ giọt nước không lọt, năm đó nàng không có đối với ta toàn bộ phó thác, cũng là sợ ta ngày sau rơi vào thiên cung trong tay, hết thảy bố trí phó mặc. Chương 293, Cầu Long chương 293, Cầu Long là đêm, tinh thần mênh mông, ánh trăng lạnh lẽo chiếu nghiêng xuống. Đông Thắng Thần Châu ban đêm tinh hùng, so Thiên Minh Châu muốn càng thêm sáng chói một chút, tại thượng cổ thời kỳ, trên vùng đất này là giàu có nhất linh thổ, dẫn tới yêu tộc nhân tộc ở đây chiến hỏa phân loạn. Dù vậy, vô tận 5 tháng trôi qua, Thần Châu vạn lý vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Hôm nay thiên hạ cơ duyên tan hết, trừ Trung Châu bên ngoài, Đông Thắng Thần Châu linh địa biến mất chậm chạp nhất, đặc biệt là tiền tám phái Ma Lục Tông, cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Diệp Tàng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng thần. Hắn thần thức có chút bên ngoài phát, nhưng cũng không có nguyên thần xuất hiếu, tu luyện hợp đạo cảnh giới. Nơi này dù sao cũng là Long Thủ Sơn địa bàn, hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Vạn nhất vừa vận đụng vào cái kia hợp đạo trưởng lão, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tu vi hiện tại của hắn đạo hạnh cũng ở vào hợp đạo nhất trọng bình cảnh kỳ, muốn đột phá nhị trọng phi thường khó khăn, lần này đi xa Đông Thắng, cũng là vì tại mảnh này Thần Châu linh thổ bên trên ma luyện, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì mới tạo hóa cơ duyên. Một đêm thời gian thoáng qua tức thì, đợi đến hạo nhật tảng sáng mà ra thời điểm. Long Thủ Sơn sinh ra truyền đến các đệ tử ồn ào thanh âm, còn có Lăng Không Độn Phi thanh âm, tựa hồ là có người nào đạo hồi, đưa tới động tĩnh cũng nhỏ. Giang Nhất Tinh trở về. Diệp Tàng lông mày nhíu lại. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đập phủ cửa bị gõ. Từ lão. Khương Gia Thị vậy nói. Bên ngoài thế nào? Diệp Tàng mở cửa phòng, thanh âm khàn khàn đạo. Là Long Thủ Sơn thủ tịch, Giang Nhất Tinh về dạy, từ lão nhanh theo ta bái kiến một phen đi. Khương Gia Thị vệ vội vàng mở miệng nói. Tốt. Diệp Tàng trong lòng cảm giác nặng nề, chợt độn phi mà đi. Bên ngoài sơn mạch bầy loan ở giữa, vô số đệ tử độn quang vạch phá bầu trời, hướng về phương xa một tòa núi lớn độn phi mà đi. Tòa kia cao vút trong mây núi, nguy nga hùng tráng, gần với đầu rồng thiên nhân chỗ Linh Sơn, xem ra Long Thủ Sơn là chuẩn bị đem Giang Nhất Tinh xem như người chuyển thừa nuôi dưỡng, địa vị của nàng tại bây giờ thế nhưng là siêu nhiên không gì sánh được. Diệp Tàng cùng Khương Gia Nguyên Anh thị vệ lập tức bay lên không, hướng nơi đó bay đi. Hô hô, kình phong trận, phi độn bạn giảm khoảng cách xa, tòa kia to lớn nhập trời cự phong càng ngày càng gần, cảm giác gáp bách mạnh phi thường. Nó như là một đầu ngẩng đầu đỡ ngực chân long, cả tòa núi hiện ra một cái long sĩ đầu tư thế, phủ phục tại trong đại sơn, thẳng đến trên mây xanh, càng kinh khủng chính là, trên đỉnh núi kia, chân long khí tức vần quanh, có bệ nghệ vạn vật khí thế. Vẹn vẹn tới gần nơi đó, cũng không khỏi để cho người ta toàn thân phát run. Long Thủ Sơn các đệ tử nhao nhao đạp gió mà đi, trên đỉnh núi có một tòa to lớn đạo tràng, lúc này mới qua đi một nén nhang không đến thời gian, đã hội tụ 4-5 ngàn người. Liếc nhìn lại, người người nhốn nháo, khí thế rộng rãi. Long Thủ Sơn đệ tử vẫn còn không ít Diệp Tàng tùy ý liếc mắt. Bất quá, cùng Hàn Nha thần giáo hay là không thể so, Hàn Nha thần giáo thế nhưng là có vượt qua 10 vạn chi chúng đệ tử, tại toàn bộ 10 châu truyền thừa trong đạo thống, đều là số 1 số 2 tồn tại. Đạo tràng trên thủ tọa, một vị người khoác cám kim đạo bảo Giang Nhất Tinh, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tàng phóng nhãn nhìn lại, cẩn thận quan sát lấy hắn, nhưng không có tùy tiện dùng thần thức tìm hiểu, người sau là sống lấy tăng thêm hợp đạo tu vi, mà lại cũng không phải là bình thường hợp đạo tu sĩ. Luôn cảm giác khí chất của nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, lần trước gặp Giang Nhất Tinh thời điểm, hay là tại tiến vào Phi Tiên Đồ hợp đạo địa trước đó, lúc đó nàng lúc đầu chuẩn bị đi Côn Lôn hợp đạo địa, về sau nghe nói Diệp Tàng đang phi tiên hình, không nói hai lời chạy tới. Hai người kém chút tại hợp đạo địa nơi đó ra tay đánh nhau, bất quá bị Phi Tiên Đồ thời cổ nguyên thần hạc đạo nhân kêu dừng. Long Thủ Sơn các đệ tử cũng chính nhìn Giang Nhất Tinh, tựa hồ cùng Diệp Tàng trong lòng có đồng dạng nghi hoặc, làm sao đi quá hư ảo cảnh đi một lượt, khí tức đều có chút khác biệt. Các đệ tử khe khẽ bàn luận lấy, theo người càng ngày càng nhiều, thẳng đến thần tàng cùng tử phủ cảnh giới đệ tử tất cả đều sau khi đến, không sai biệt lắm tiếp cận 3 vạn người, Giang Nhất Tinh rốt cục mở ra hai mắt. Con người kia hiện ra huyền hắc chi sắc, chỉ bất quá tại cái kia hắc sắc phía dưới, còn có một vòng không thể phát giác lưu kim chi quang, để cho người ta dùng mình. Một bộ đạo bào bay phất phới, nàng quanh thân lao nhanh lấy để cho người ta run sợ đại yêu khí tức. Cố khí tức này Diệp Tàng hơi nhướng mày, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Giang Nhất Tinh từ khi tiến vào Phi Tiên Đồ kiếm cốc bên trong sau, liền biến mất, không có ai biết nàng đi nơi nào, Phong Kiếm Ly Tàn Hồn cũng không có phát hiện nàng. Diệp Tàng nhìn chăm chú nhìn, nhịn không được dùng thần thức cảm giác một phen. Trong chốc lát, Giang Nhất Tinh trong nháy mắt phản ứng lại, con người kia trực tiếp nhìn hướng về phía Diệp Tàng, một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt, khí tức kia bên trong xen lẫn một tia vô sắc giới sinh mệnh cấm khu cảm giác. Diệp Tàng có thể nói là hiện tại Mười Châu, hiểu rõ nhất cỗ khí tức kia người, hắn đã từng Bắc Hoang Thiên Hoàng giảng, Thần Ma Liệt Cốc huyết thần tụ lâm, bao quát quá hư ảo cảnh chu công di địa bên trong, tiếp xúc những cổ tộc kia sinh linh. Vô sắc giới khí tức, cái này Giang Nhất Tinh tiếp xúc những cổ tộc kia sinh linh. Diệp Tàng trong lòng đại động. Các hạ là ai, vì sao dùng thần thức tìm hiểu ta? Giang Nhất Tinh ngữ khí trầm ổn, con mắt chăm chú nhìn Diệp Tàng, lãnh đạm đạo. Nghe vậy, đạo tràng phía trên, mấy bạn đạo ánh mắt toàn bộ hướng Diệp Tàng nhìn tới, trong nháy mắt, hắn thành ở đây tất cả mọi người tiêu điểm, bên cạnh Khương gia thị vệ cũng là vô cùng ngạc nhiên chấn kinh. Vẹn vẹn tỏa sáng một sợi thần thức, liền bị phát giác được không? Diệp Tàng phản ứng thật nhanh, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, như là một vị run run rẩy rẩy lão giả, phát ra thanh âm khàn khàn sợ hãi nói, lão hủ nhất thời hồ đồ, nghe nói Giang thủ tịch nổi danh, nhịn không được cảm giác một phen, không nghĩ tới Giang thủ tịch trong nháy mắt đã nhận ra, mong rằng Giang thủ tịch đừng nên trách. Lao đầu, ngươi quá vô lễ. Lập tức có Long Thủ Sơn đệ tử quát lớn, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, để cho ngươi tiến Long Thủ Sơn xem lễ, đã là ngươi thiên đại phúc phận. Là ai để hắn tiến đến, Trần Lâm ở đâu? Có đệ tử cao mày nói. Nghe vậy, Trần Lâm lập tức đứng dậy, lập tức nói, người tới, cho ta đem hắn đuổi đi ra. Diệp Tàng không nói một lời, chỉ là im lặng thở dài. Đủ. Giang Nhất Tinh thấy thế, hơi nhướng mày lộ ra vẻ không vui. Trong chốc lát, đạo tràng phía trên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nàng hy vọng tại Long Thủ Sơn quả nhiên là vô xuất kỳ hữu, các đệ tử đều là duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, không ai dám nói cái chữ không. Giang Nhất Tinh liếc qua Diệp Tàng, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi là Khương gia kỳ môn đạo nhân. Về Giang thủ tịch lời nói, lão hủ tên gọi Từ Hàn. Diệp Tàng chắp tay nói, ngươi ngược lại là nói một chút, vừa rồi cảm giác được cái gì? Giang Nhất Tinh phủi phủi tay áo, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý hỏi. Giang thủ tịch đạo hạnh sâu không lường được, giống như vô ngần đại hải, thần thức cường hãn, chính là lão hủ thấy đạo nhân bên trong số 1. Diệp Tàng không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, mở miệng nói ra, không biết tự lượng sức mình lão đạo, liền ngươi điểm này kỳ môn thủ đoạn, còn muốn cảm giác Giang sư tỷ đạo hạnh. Có đệ tử lên tiếng nói, xem như một việc nhỏ xen giữa, Giang Nhất Tinh không có hùng hổ dọa người. Diệp Tàng cử động lần này mặc dù có chút mạo phạm, bất quá đầu rồng này núi chính là tiên tàng phái, còn không đến mức bởi vì một chuyện nhỏ, liền đối với Diệp Tàng động đao động tương, cái này truyền đi cũng bất lợi Long Thủ Sơn thanh danh. Giang sư tỷ, sư tôn đặc biệt phân phó, khối này đại yêu kỳ thạch bên trong vô luận mở ra cái gì, đều bàn cho ngươi. Có Nguyên Anh đệ tử chỉ vào bên cạnh, nói ra. Đám người phóng nhãn nhìn lại, thủ tọa đạo tràng trên đất trống, đang lặng lặng để đó một khối cao 3 trượng kỳ thạch, tản ra yêu tộc khí tức, mà cái kia yêu tộc khí tức, tựa hồ cùng chân long có chút cùng loại. Lão đạo, ngươi tại cái này vừa vặn, đem khối này kỳ thạch mở. Trần Lâm vội vàng ngắc, nói ra. Là. Diệp Tàng đội vàng một đường chạy chậm, đi đến phía trước. Hắn đưa tay khẽ trống, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh tốc vương kiếm. Phải nói rõ kỳ thạch, Diệp Tàng cũng không lạnh nhạt. Trước đây vì chuẩn bị tình huống như vậy, tại Đại Hoàng Thành nội đợi mấy cái kia giữa tháng, còn giúp Khương gia mở ra không ít linh vật, sai người làm việc, vô luận giao tình cùng quan hệ như thế nào, dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt. Đoạn thời gian kia, tại Đại Hoàng Thành nội một chút thạch sẽ lên, Diệp Tàng giúp Khương gia kiếm lời không ít linh châu linh thạch, chính mình mở thạch thủ pháp cũng phi thường lão luyện. Siêu siêu siêu, tỏa sáng một chút thần thức, Diệp Tàng phi thường thành thạo điều khiển tốc vũ kiếm, khối kỳ thạch kia thạch bì cũng không ngừng thoát ly, một cỗ khí tức bá đạo dần dần hiện hóa ra ngoài. Chẳng lẽ là chân long thi cốt? Cái này ngang ngược khí tức, nhất định là thượng cổ long tộc lưu lại di vật. Nghe nói cái này kỳ thạch là từ cầu long cổ khoáng bên trong khai quật ra, nơi đó thời kỳ thượng cổ, liền từng có không ít cầu long chiếm cứ một đám đệ tử bị kỳ thạch hấp dẫn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Giang Nhất Tinh cũng là cảm thấy hứng thú nhìn, lấy nàng tu vi hiện tại đạo hạnh, phổ thông linh vật mặc dù không có nhiều tác dụng, nhưng ẩn chứa chân long bộ tộc khí tức linh tài, vẫn là vô cùng có giá trị. Hốt hốt, thạch bị không ngừng chốc ra, thẳng đến chỉ có bàn tay lớn nhỏ thời điểm, một vòng cường hành khí tức bật ra, cố khí tức kia xông thẳng lên trời, còn kèm theo đáng sợ long hống thanh âm, để cho người ta thần hồn đều là run rẩy. Thạch bì trong nháy mắt bị tiên huyết xâm nhiễm, đám người linh mục đã phát hiện đồ vật bên trong. Diệp Tang cũng kinh ngạc hướng bên trong nhìn lại, hắn cũng không có dùng thông thiên pháp nhãn quan sát qua, đối với đồ vật bên trong sớm cũng không có manh mối, lại còn thật mở ra bảo bối tới. Vướt rồng, lại là chân long chảo. Có người hô lớn. Hòn đá kia bên trong có một cái tiên huyết lăng lệ vướt rồng, da bị lấy ra, phảng phất vừa mới bỏ vào bình thường, tản ra kinh người huyết khí, để cho người ta đầu váng mắt hoa, giống như chân long xuất thế bình thường đáng sợ. Chỉ bất quá, vướt rồng này làm sao nhỏ như vậy, chẳng lẽ là ấu long? Nhìn vuốt rồng kia dáng vẻ, đến cùng là cái gì chân long tộc di tử? Một đám người nhao nhao xích lại gần, muốn cẩn thận nhìn qua long khí kia. Diệp Tang mặc lui về sau đi, tại cái kia cố kinh người huyết khí bức bách bên dưới, hắn nhục thân trúc long khí hải, tựa hồ cũng muốn táo động, cho nên vội vàng áp chế, lui về sau đi. Thân phận này nếu như bại lộ, Long Thủ Sơn Diệp Tang sợ là không thể rời bỏ, đừng nói hắn cùng Giang Nhất Tinh có đại thủ, liền nói cái này trúc long thể, cũng là bọn hắn thèm nhỏ dãi. Tránh hết ra, trước hết để cho Giang sư tỷ nhìn qua. Trần Lâm hô to, ngoắc nói, phương xa Giang Nhất Tinh chính phúc thủ dạo bước mà đến, một đám đệ tử vội vàng nhao nhao nhường ra một lối đi. Khối này cổ mạch kỳ thạch, nhiều lắm là chỉ có 2 triệu năm tuế nguyệt, làm sao lại mở ra như vậy sinh cơ chân long đấu trảo? Giang Nhất Tinh thuận miệng nói, ánh mắt hơi trầm xuống đạo. Chương 294, bách ra rồng cái viết dao, thử viết cầu, nó chạm thân cái như đôi rắn, ra có châu. Cầu long tại thượng cổ long tộc nhất mạch bên trong địa vị xem như tương đối thấp, nhưng dù gì cũng là chân long loại đại yêu, cũng là thượng cổ niên đại hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng viên này cổ mạch kỳ thạch, niên đại nhiều lắm là 2 triệu năm, làm sao lại xuất hiện cầu long vướt rồng, cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thượng cổ náo động thời điểm, các đại yêu không sai biệt lắm liền diệt tuyệt, thí dụ như Diệp Tàng đang phi tiên trong đồ gặp phải từng ngày đại thánh thánh khu, đây chính là chân chính hỏa phượng, cũng chết tại mặt đại náo động bên trong. Ở đây Long Thủ Sơn các đệ tử nghe nói, cũng nhất thời có chút trầm mặc không nói. Chẳng lẽ còn có chân long di phúc tử còn sống? Có đệ tử nói ra ngay cả mình cũng không tin lời nói. Thiên Minh Châu không phải có hỗn độn đại yêu hậu duệ xuất thế à? Đây chính là cùng chân long cùng một thời đại đại yêu, cho dù có chân long hậu duệ tồn tại, cũng không phải là không thể được. Trần Lâm ánh mắt khẽ run đạo, cố này cầu long ấu tể xảy ra chuyện gì, vớt rồng ra bị lột, còn bị phong ở kỳ thạch bên trong. Hắn mặt khát nhục thân bộ vị đâu, đi đâu? Một đám đệ tử nghị luận. Giang Nhất Tinh ánh mắt hơi trầm xuống, con mắt chăm chú nhìn nhiếp ở trong tay vớt rồng, bắn ra lấy đáng sợ huyết tinh chi khí, toàn bộ đạo tràng phía trên đều bị cái này cầu long chảo tán phát yêu khí bao phủ, để cho người ta run như cầy sấy. Thân thức tỏa ra đi, Giang Nhất Tinh tựa hồ là đang cảm ứng đến vớt rồng. Không bao lâu đợi, nàng hai mắt hiện ra tinh quang, cả người nao nao, lập tức đem vuốt rồng thu nhập chính mình thần tàng bên trong. Hô hô hô, đầy trời huyết tinh long khí cũng trong nháy mắt quy về Giang Nhất Tinh thể nội. Đệ tử khác thấy thế, thật cũng không nói thêm cái gì, trong lòng bọn họ rất hâm mộ, nhưng biết thứ này không thuộc về mình. Phủi phủi ám kim đạo bảo, Giang Nhất Tinh ánh mắt bệ nghệ nhìn qua chúng đệ tử. Lạc Anh đạo biết tình huống như thế nào, chuẩn bị thế nào? Giang Nhất Tinh hỏi. Lần này trở về, Giang Nhất Tinh hiển nhiên là muốn chuẩn bị đi tham gia Lạc Anh đạo sẽ. Đây là tiên tam phái một trong Lạc Anh cốc tổ chức luận đạo hội, Đông Thắng Thần Châu cùng Thiên Minh Châu khác biệt, nơi này rất nhiều tài nguyên linh địa cũng không phải là đại giáo đạo thống đặc biệt. Tại ban sơ Tiên Minh thành lập thời điểm, quyết định quy củ chính là dạng này. Nếu không, tài nguyên bị thế gia đại giáo chiếm cứ, có thiên phú hàn môn đệ tử cuối cùng không ngày nổi danh, dạng này sẽ chỉ làm tu hành giới càng không bước bằng. Nhìn xem hiện tại Thiên Minh Châu cùng Bắc Hoang liền biết, cho nên kiếp trước Thiên Minh Châu thập đại phái, cơ bản đều di chuyển bên ngoài châu, mà Đông Thắng Thần Châu lại có thể sừng sững không ngã, vẫn như cũ bình ổn vượt qua một đoạn thời gian rất dài, không có dẫn phát quá lớn náo động. Cái này cùng bọn hắn Tiên Minh tu hành chế độ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đương nhiên, đại kiếp không cách nào tránh khỏi, cho dù Đông Thắng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, cũng cuối cùng sẽ nhấc lên náo động, đây không phải bọn hắn có thể chi phối sự tình. Sư tỷ, hôm nay thiên hạ các nơi cơ duyên tan hết, thế cục căng cứng, lần này đại hội, sợ rằng sẽ gây nên một chút náo động. Có Nguyên Anh đệ tử nói ra. Lạc Anh Quốc là trưởng đại của người, tất cả linh địa tài nguyên đã lần lượt lên đường, vẫn là dùng những năm qua bộ kia luận đạo chi pháp lời nói, chỉ sợ lần này sẽ có không ít tiểu giáo đạo thống đánh mất cơ duyên. Có người nói, trước đây không lâu, Thương Huyền trưởng giáo liền từng mấy lần bái phỏng, còn xin Giang sư tỷ định đoạt. Trần Lâm nói ra, mấy trăm năm trước, Thiên Mộ Sơn chưa tan biến trước đó, Đông Thắng Thần Châu linh địa hay là rất dư thừa. Một lần kia đại hội ảnh hưởng rất sâu, tác động đến 10 châu chi địa. Bắc Hải Đồng Lai đảo cùng Thiên Mộ Sơn chính là cùng một cấp độ thế ngoại bí tàng, bây giờ cũng đã không xuất thế. Đông Thắng Thần Châu đạo đài chân nhân phỏng đoán, cái kia bảo đảo đã triệt để trầm luân, liền cùng Thiên Mộ Sơn mở dạng. Đây là một cái nguy cơ tín hiệu, từ nhiều năm trước bắt đầu, tiên phái đạo thống đều đang lục tục giảm bớt tu hành tài nguyên. Đối với các giáo đạo thống đệ tử số lượng cũng có được yêu cầu nghiêm khắc. Đây coi như là phòng ngừa chu đáo kế sách, Đông Thắng Thần Châu tiểu tiên phái đạo thống xem như chậm một hơi, nhưng thế cục đã càng không ổn. Thương Huyền Linh Tuyển mấy năm trước đã nhanh cố kiệt, đạo thống kia trên dưới có gần ngàn tên đệ tử, nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, thế tất yếu dẫn phát náo động. Có người nói, làm sao quản? Chẳng lẽ lại muốn đem Long Thủ Sơn tu hành tài nguyên tiếp tế bọn hắn, chúng ta nhà mình đều giật gấu ba bay. Liền vây quanh Thương Huyền thoại đề này. Trên đạo tràng rất nhiều đệ tử nói, liền bắt đầu cãi vã. Giang Nhất Tinh ngồi ngay ngắn ở trên thủ tọa im lặng không nói, có chút nâng chán, lặng lặng nhìn bọn hắn cãi lộn. Thương Huyền, Thái Hà, Đạo Dương, dù sao cũng phải muốn bước xuống một giáo, chẳng lẽ lại tất cả đều mang đến Lạc Anh đạo sẽ? Thiên tài địa bảo cứ như vậy nhiều, Lạc Anh đạo biết cái này một lần sẽ tăng ít, phân cho nhà khác, Long Thủ Sơn lại sẽ còn lại bao nhiêu, người lương thiện này không làm cũng được. Ngươi nếu là nhắc lên náo động, cái này cùng Ma Lục Tông lại có gì dị? Tiên tám phái bây giờ tại Đông Thắng Thần Châu thế cục cũng không tính quá tốt, mặc dù chỉnh thể thế lực vẫn là phải so Ma Lục Tông mạnh, nhưng nhận quá nhiều quy củ hạn chế, dẫn đến một ít chuyện căn bản không dám làm. Thí dụ như nơi nào đó có cái gì bí tàng xuất thế, Ma Lục Tông đệ tử có thể tùy tiện tranh đoạt, thậm chí chiếm làm của riêng, nhưng tiên tám phái, vô luận là Đại Diễn Thiên Cung hay là mặt khác tiểu tiên phái, đều muốn nộp lên trên tiên minh định đoạt. Đây cũng là tác phong làm việc bên trên chênh lệch. Trầm mặc hồi lâu sau, Giang Nhất Tinh rốt cục mở miệng nói chuyện. Lần này, đem Thương Huyền tam phái trưởng giáo đều mang lên đi, ta tự có kế hoạch định đoạt. Thương Huyền, Thái Hà, Đạo Dương, đây là Long Thủ Sơn phụ cận lớn nhất ba cái tiên phái minh hữu. Vạn nhất bị buộc rơi vào đường cùng, cái này ba cái đạo thống đảo hướng Ma Lục Tông bên kia, nói chung muốn tạo thành không ít phiền phức, nghe nói gần nhất đã có Ma Môn Lục Tông tại phụ cận đi vòng vo. Còn thường xuyên cùng Long Thủ Sơn đệ tử ra tay đánh nhau. Hoàng hôn rơi xuống, Long Thủ Sơn đệ tử đại hội kết thúc. Bây giờ trong giáo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều là do một ít trưởng lao phụ tá Giang Nhất Tinh đến xử lý, hiển nhiên đầu rồng thiên nhân đã chuẩn bị giao tiếp đại quyền. Cùng trấn Bách Sơn một dạng, Long Thủ Sơn nội cũng truyền ngôn, vị này lao thiên nhân thọ nguyên tướng tới gần, trong vòng trăm năm sẽ tọa hóa. Trên thực tế, các nhà truyền thừa đạo thống đều là như vậy, những cái kia đạo đài cựu trọng chân nhân bọn họ, gần nhất những năm này cũng không lộ diện, bọn hắn đạo hạnh càng cao, đối với đại kiếp cảm giác cấp bách cảm giác liền càng mạnh, biết hiện tại là tình huống gì. Từ lão, chúng ta cần phải đi hoàng hôn thời điểm, Khương gia thị vệ đến đây nhắc nhở Diệp Tàng. Trạm tiếp theo ra sao? Diệp Tàng hỏi. Cự Lộc Thành. Thị vệ nói ra. Đi thôi. Diệp Tàng gật đầu lên tiếng, lập tức leo lên phi trù, cùng một đám Khương gia hộ vệ rời đi Long Thủ Sơn. Nam Cương những cái kia cổ khoáng kỳ thạch lớn nhất Thương gia kỳ thật cũng không phải là Long Thủ Sơn loại này đại giáo đạo thống, bởi vì bọn hắn thường thường muốn đều là một hai khỏa, thuộc về tốt nhất mấy cái kia. Nhưng cổ khoáng bên trong khai thác ra kỳ thạch, số lượng nhiều nhất tuổi thọ đều tại khoảng chừng 10 vạn năm, đây mới là lớn nhất lợi nhuận chỗ. Đông Thắng Thần Châu, đạo thống thế gia vô số, đặc biệt là cơ trung tiểu tu hành môn phái giống như Sang Sông Chi Khanh. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, ở vào trung lập tư thái thế lực cũng không ít, bọn hắn thường thường cùng tiền tám phái Ma Lục Tông đều có quan hệ, không cách nào coi nhẹ một tầng thế lực. Thí dụ như cái này Cự Lộc Thành, chính là Đông Thắng Thần Châu nam bộ lớn nhất trung lập tiên thành. Bị 10 cái cỡ trung thế gia cùng giáo phái cộng đồng nắm giữ, tiên phái cùng Ma Tông ở chỗ này cũng có đạo thương lui tới, mà Khương gia lớn nhất cung ứng người, chính là Bắc Bộ Cự Lộc Thành. Hàng năm từ Nam Cương khai thác cổ mạch kỳ thạch, có 4 thành đều muốn đưa đến nơi này đến. Ông ngoong. Đại thiên phía trên, phi chu chấn động, xuyên thẳng qua tiên vụ mà đi. Giọng mậu vô ngần Đông Thắng Thần Thổ, làm cho lòng người chỉ hướng về, mảnh này hạo nhiên trên thổ địa, ngư long hỗn tạp, thế lực phân bố, đạo luận chi tranh, so Thiên Minh Châu muốn nhiều phức tạp. Thiên Minh Châu chủ trương mạnh được yếu thua, sát phạt làm đầu. Nhưng Đông Thắng Thần Châu thì là trăm nhà đua tiếng, ở chỗ này, ngươi có thể nghĩ tới tất cả đạo luận đều tồn tại, có thể nói vạn đạo tranh phong. Phi chu trong khoang thuyền, Diệp Tàng trong tay chính cầm một viên linh giản địa đồ, thần thức có chút tỏa ra, chiếu rọi ra một mảnh sơn hà cảnh đẹp hiện hiện ra, sơn hà đồ bên trên còn có rất nhiều điểm vị tiêu chí thế lực đạo thống. Hắn lần này đến Đông Thắng Thần Châu, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Chỉ là linh giản địa đồ, liền mang theo năm khối, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bên trong ghi chép tỉ mỉ Đông Thắng năm bộ chi địa thế lực phân bố, phàm là có cái tên tuổi thế gia, đều đánh dấu ở phía trên. Phía Đông Thắng Thần Châu vị trí địa lý tới phân chia, hắn nơi ở, hiển nhiên là Đông Thắng năm bộ. Nơi này lệ thuộc vào tiên tám phái đạo thống, có 30. Ma Lục Tông thì là có 27 tòa. Mà trung lập cỡ trung tiểu giáo phái thế gia, thì khoảng chừng 65, so tiên ma lưỡng đạo cộng lại còn nhiều hơn. Nhiều như vậy thế lực trung lập, khó trách tiên ma hai loại đạo luận cạnh tranh kịch liệt như thế, bất quá tại bây giờ dưới đại thế, Ma Lục Tông tựa hồ càng ngày càng chiếm ưu thế, liền nói năm nay, không ít đạo thống đều đảo hướng Ma Môn một phái. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ. Ma Lục Tông đạo luận đơn giản thô bạo, chủ trương hướng ra phía ngoài quyết trường, cướp đoạt 10 châu tài nguyên, mà tiên phái coi trọng dương tính, thiên hạ linh thổ về người tu hành tất cả, linh địa tài nguyên, thiên tài địa bảo, đều có thể công bằng cạnh tranh, chỗ hết tài năng tu sĩ, lại có cơ hội lợi dụng càng nhiều tu hành tài nguyên, lại tiên phái bất luận xuất thân, cũng không chủ trương gia tộc chuyển thừa bộ kia hệ thống. Tương phản, Ma Lục Tông thì cực kỳ chú trọng truyền thừa. Dạng này đạo luận có chút cùng loại với thời kỳ thượng cổ không chúng sinh tướng chi đạo, tức là thiên địa vạn vật đều có linh tính, không thể coi thường bất luận cái gì một vật. Cự Lộc Thành, Long Thủ Sơn 20 vạn dặm có hơn, ở vào ngũ đại dạy giao tiếp chi địa. Tức là Long Thủ Sơn, là anh gốc, Bỏ Anh Tông, Thần Cực Cửa, Thiên Quyết Quan. Bắc bộ lớn nhất 5 cái đạo thống, 3 cái thành tiên tam phái, mặt khác 2 cái thì là Ma Tông, còn lại tiểu phái như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó, trung lập giáo phái thế gia cũng là không dám trêu chọc. Bọn hắn mặc dù tạo thành một cỗ không kém thế lực, nhưng thật muốn cùng tiên phái Ma Tông đối kháng đứng lên, cũng không chiếm ưu thế, tương phản, bọn hắn lập trường đung đưa không ngừng, những năm gần đây ngược lại là riêng phần mình bình an vô sự. Diệp Tang từng cùng trời quyết xem đệ tử có nhiều xung đột, tại Thái Cổ Bảo Đạo, tại Bắc Hoang thời điểm, triệt để đem bọn hắn truyền thừa đệ tử cho chém giết. Lần này đến Đông Thắng Thần Châu, nhất định phải điệu thấp làm việc, một khi Diệp Tàng thân phận bại lộ, sẽ nên đón tất cả mọi người truy sát, bao quát Ma Lục Tông cũng không ngoại lệ sẽ gia nhập vào, bởi vì Diệp Tàng còn chém giết không ít Ma Lục Tông đệ tử, thí dụ như Nhân Vương Điện đại sư Minh, Sinh Hồn Cốc Bảo Thai Minh đệ chờ chút. Chương 295, Cự Lộc chương 295, Cự Lộc hoàng hôn tảng sáng, lúc nghiêng rơi. Mặt đất bao la phía trên dãy núi, Diệp Tàng tựa hồ thấy được một tòa to lớn rộng lớn tiên thành, tòa tiên thành kia bị nồng đậm tiên vụ bao khỏa, như ẩn như hiện, nhưng dần dần tới gần đằng sau, sương mù kia lại từ từ biến mất không thấy. Diệp Tàng pháp nhãn xuyên tới, phát hiện nơi đó bố trí trên trăm tòa trận pháp, trong đó có hộ linh trận, còn có ẩn nặc trận. Cự Lộc thành tự nhiên mà thành, tựa như cùng chung quanh núi non sông ngòi hòa làm một thể. Nó nhìn to lớn trang quan, nhưng nội bộ trang hoàng lại là bề ngoài xấu xí, cũng không có Thiên Minh Châu hoặc là Trung Châu như thế lộng lẫy lộ ra ngoài. Tựa hồ Đông Thắng Châu đạo thống đều là như vậy, không thích đem nhà mình đạo thống môn đình làm phi thường trang quan, xem ra bọn hắn am hiểu sâu tại không lộ ra ngoài con đường. Tại dạng này một cái trăm nhà đùa tiếng, ngư long hỗn tạp trên địa bàn, có trời mới biết ngươi lại trêu chọc tới cái gì đối thủ. Mà lại, Đông Thắng Thần Châu tán tu là thiên hạ 10 châu nhiều nhất, trong đó không thiếu tiếng tăm lừng lẫy, thủ đoạn thông thiên nhân vật. Khương Gia Phi Chu tới gần trong trăm dặm sau, chính là có Cự Lộc thành hộ vệ tu sĩ độn phi mà đến. Người đến thế nhưng là Nam Cương Khương Gia. Một tên thân mang đạo bào màu đỏ sẫm thanh niên nam tử trầm giọng nói, chính là Diệp Tang chậm chậm chắp tay, "Đạo tiền bối xin mời đi theo ta, trưởng lão đã xin đợi đã lâu." Diệp Tang đám người cũng không có từ to lớn cửa chính tiến vào, mà là từ bên tay phải thiên khung pháp trận trực tiếp tiến vào Cự Lộc thành. Nơi này là cùng Cự Lộc thành hợp tác trời Nam Biển Bắc Thương gia chuyên dụng xê dịch trận. Thương gia tại Cự Lộc thành đầu nhập cũng không ít, không chỉ có chuyên môn kỳ thạch cửa hàng, còn phái dòng chính đệ tử tới đây trông coi, mà lại cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức mở thạch sẽ. Ong ong ong. Bên hai vang lên hô hô tiếng gió, cùng đại trận xuyên qua phi chu thanh âm. Diệp Tàng tại xê dịch trong đại trận, lập tức bị chuyển tống đến Cự Lộc thành nội bộ. Đi tới sau, Diệp Tàng có vẻ hơi ngạc nhiên chỉ lên trời màn bên trên nhìn lại. Nơi này lại là một mảnh tấp vương tiểu giới, Diệp Tàng ngước mắt chỉ lên trời thế nhìn lại, đó là đầy trời sáng chói tinh thần, cực kỳ mỹ lệ hoa mỹ, những ngôi sao này nhìn như dùng để chờ hoàng, nhưng cũng là có trận pháp ẩn nút. Cự Lộc thành cũng không phải là quan tâm ngoại quan tiên thành, nó tấp thổ địa phương đều có tồn tại ý nghĩa. Ngắm nhìn một phía, cái này giống như là một chỗ bến cảng, nhưng không có đại hải hoặc là hồ nước, bến cảng bên trong còn đỗ lấy rất nhiều phi chu, Diệp Tàng thậm chí còn chứng kiến quen thuộc phi chu. Đó là Trung Châu Phụng Thiên Hoàng triều Lưu Kim phi chu. Cái này Phụng Thiên Hoàng gia đệ tử không yên ổn, ngay cả Đông Thắng Thần Châu đều tới. Diệp Tàng nháy nháy mắt, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, đụng phải Phụng Thiên Hoàng triều trong hoàng tộc người. Không biết lần này là ai tới, cũng không biết Nam Cung Linh tại Phụng Thiên Hoàng triều bên trong qua thế nào. Đây là Diệp Tàng lúc đó bố trí một tay ám kỳ, nhưng con cờ này tựa hồ sắp thoát ly Diệp Tàng nắm trong tay, hắn đã thật lâu không có cùng Nam Cung Linh liên hệ, cũng không rõ ràng Trung Châu hiện tại đến cùng là cái dạng gì cách cục. Phi chu rơi xuống sau, Khương gia các đệ tử bắt đầu vận chuyển lên cổ mạch kỳ thạch đến, bọn hắn xe nhẹ đường quen, hiển nhiên đối với bộ này quá trình thành thạo không có khả năng lại thành thạo. Mà Diệp Tàng thì là cùng người thanh niên nam tử kia sánh vai mà đi, tùy ý trò chuyện. Tại Hạ Vương Lăng, tiền bối nhìn xem lạ mặt, đây là lần đầu tiên tới Cự Lộc thành. Thanh niên nam tử Vương Lăng nhíu mày, chắp tay nói: "Dĩ vãng đều tại Khương gia đợi, cả ngày mở thạch dò xét thạch, bây giờ nghĩ ra được thấy chút việc đời, đi tới một lần." Diệp Tang thuận miệng nói: "Tiền bối kia xem như đến đối địa phương, Cự Lộc thành không chỉ là Đông Thắng Bắc Bộ lớn nhất trung lập tiên thành, mà lại gần nhất Lạc Anh Cốc muốn tổ chức đạo hội, trời Nam Biển Bắc tu sĩ đều hội tụ ở này, phi thường náo nhiệt, tiền bối nếu là có cái gì muốn thiên tài địa bảo, linh vật pháp khí, đều có thể ở trong thành tìm được." Hoa dụng đạo hội. Diệp Tang giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, do hỏi: "Đạo này sẽ là cái gì lai lịch, ngoại nhân có thể vào xem lễ sao?" Tiền bối có chỗ không biết, Đông Thắng năm bộ chi điệu tiên phái đạo thống, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức này chủng loại giống như đạo hội, trừ giao lưu tu hành kinh nghiệm, để dưới cờ đệ tử luận bàn luận đạo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là phân phối từ tất cả linh địa vơ vét tài nguyên linh vật. Vương Lăng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mấy cái này tiên phái đạo thống, nhiều quy củ rất, tại Đông Thắng làm việc, ngươi có thể đắc tội Ma Lục Tông, bọn hắn có lẽ sẽ buông tha ngươi, nhưng nếu là cùng tiền trong phái người lên xung đột, bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho ngươi, không chỉ là muốn tại thần thông trên đạo pháp thắng qua ngươi, còn muốn ngươi tán đồng bọn hắn tu hành đạo luận, thậm chí sẽ mời các ngươi gia nhập tiên minh." Tiên tám phái bên trong người, một mực nóng lòng truyền nghiệp tu đạo. Vô luận là tán tu hay là trung lập đạo thống, bọn hắn những năm này đều không có buông tha, tương phản, những cái kia Ma Lục Tông ngược lại là không có nhiều như vậy phồn văn lễ tiết, Ma Lục Tông cùng ngươi nói không thông, hoặc là giết ngươi, hoặc là không để ý tới ngươi. Nhân tiên minh người sẽ có một chi chuyên môn thụ nghiệp truyền đạo thụ nghiệp sư, nóng lòng cho ngươi truyền đạo giải hoặc. Xem ra cái này Vương Lăng cũng là cùng tiên trong phái người tiếp xúc không ít, trong lòng đối với cái này rất có quán niệm. Hai người đi tới, chính là đi ra bến cảng, đi tới Cự Lộc thành trên đường phố, sáng sớm đã có không ít người đang đi lại, to to nhỏ nhỏ cửa hàng rực rỡ muôn màu. Trừ khống chế Cự Lộc thành thế ngoại cùng đạo thống bên ngoài, nơi này còn có không ít bà ở tán tu, vì cái gì chính là mượn nhờ Cự Lộc thành thế lực, tránh đi Ma Lục Tông cùng tiên tám phái quấy rối. Bởi vì theo đại thế đến, mấy cái này đạo thống hành động càng thường xuyên, rất có muốn nhất thống trị Đông Thắng đạo luận ý nghĩ. Liên đưa đến nơi này, ngày sau từ tiền bối có cái gì không tiện địa phương, có thể tới đây tìm ta, ngày thường cảng khẩu sự tình đều là ta phụ trách. Vương Lăng chắp tay nói ra. Đa tạ tiểu huynh đệ dẫn đường. Diệp Tang nhẹ gật đầu. Diệp Tang tùy ý ở trong thành đi vòng vo một vòng, sau đó cùng Khương gia thị vệ hội hợp. Bọn hắn nói một phen, chính là chuẩn bị rời đi tiên thành, lần này chuyện của bọn hắn đã làm xong, mà Diệp Tang đương nhiên sẽ không tùy bọn hắn cùng nhau rời đi. Chết để phân biệt sau, Diệp Tang liền một đầu đâm vào cự lộc trong thành, bắt đầu âm thầm nghe ngóng tiên tám phái cùng Ma Lục tông sự tình. Bao quát hắn để ý nhất Thần Đô Sơn thế gia, cái này ở vào Đông Thắng Trung Bộ đạo thống, thế lực xa xa so Diệp Tang tưởng tượng còn muốn phức tạp. Sau 7 ngày, cự lộc trong thành, tòa nào đó bên trong khách sạn, Diệp Tang chính bình tĩnh ngồi tại chỗ, uống vào linh trà, nghe bốn bề đạo nhân nghị luận ầm ĩ còn bao lâu. Án năm luận đạo thời gian mà tính, nhiều nhất chỉ còn lại có 3 tháng thời điểm. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hôm nay thiên hạ cơ duyên tan hết, thời gian là càng ngày càng khó qua. Ma Lục tông nội bộ cạnh tranh quá mức kịch liệt, không bằng đi Tiên Minh nơi đó nhìn một cái, lần này Hoa Dụng đạo hội, nghe nói Bắc Bộ tiên phái có ý định lôi kéo Cường Hãn tán tu. Nguyên Anh đạo hạnh có thể nhập trong rừng luận đạo, phải đối mặt thế nhưng là bọn hắn Tiên Minh đệ tử, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a. Cái này tiên tám phái ta nhìn cũng không có nhiều tiền, bọn hắn đây là Dương Lưu, muốn nhờ đạo hội luận đạo, đem những tán tu kia cùng trung lập giáo phái lôi kéo đi vào, đến lúc đó thành người của bọn hắn, phân phối bao nhiêu tu hành tài nguyên, còn không phải theo quy củ của bọn hắn định đoạt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta đạo hạnh đã đình trệ mấy năm lâu, không còn tu hành tài nguyên nhập thân, sợ là muốn ngay tại chỗ tọa hóa. Sát vách trong dạng, không ngừng truyền đến tu sĩ tiếng nói, lấy Diệp Tàng thần thức cường hãn, khách sạn điểm ấy nho nhỏ hộ linh trận pháp thế nhưng là không bảo vệ được bọn hắn. Mấy tên tu sĩ kia, chính là Nguyên Anh đạo hạnh, nghe nội dung đối thoại, nhìn cho là tán tu. Tán tu có thể tu đạo cảnh giới này, đã phi thường không dễ, mà lại đại thế nhấc lên, tài nguyên không ngừng tiêu tốn, tu sĩ thọ nguyên cũng tại giảm bớt, bọn hắn lại như vậy mà xuống, sẽ chỉ rơi xuống cả người từ đạo tiêu kết cục. Xem ra Đông Thắng Thần Châu nhìn từ bề ngoài hay là một mảnh tường hòa, kỳ thật nội bộ các nơi tu sĩ đã bắt đầu xuất hiện suy bại hiện tượng. Càng loạn càng tốt, càng là có cơ hội để lợi dụng được, càng là có thể nhấc lên náo động ý địa. Diệp Tàng hít mắt, trong lòng suy nghĩ. Lần này hắn đến Đông Thắng Thần Châu, thế tất yếu đem nơi này quay cái long trời lở đất, không chỉ có như vậy, hắn còn muốn toàn thân trở ra. Ngay tại Diệp Tàng tư chủ thời điểm, bên hai vang lên thanh âm huyền áo, toàn bộ khách sạn tu sĩ tựa hồ cũng có chút dao động, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là hướng ra ngoài đầu nhìn lại. Người đi đường kia là ai? Phô trương lớn như thế, vậy mà có thể làm cho Lâm gia tự mình đón lấy, Lâm gia thế nhưng là cự lộc thành sáng lập thế gia một trong. Nghe nói là Trung Châu hoàng tộc. Dẫn đầu nữ tử kia cực kỳ xinh đẹp, nếu là có thể ô yếm lời nói, chậc chậc đừng suy nghĩ, nữ nhân kia xem xét chính là hoàng phi đám người kia, ngươi cảm giác nàng tu hành đều nhanh đột phá hợp đạo chi cảnh, sao lại coi trọng ngươi người kiểu này? Ân. Diệp Tàng nghe lông mày nhíu lại, đẩy ra bao xương cửa sổ, hướng ra ngoài đầu nhìn lại. Rộn rộn ràng ràng trên đường cái, những người đi đường riêng phần mình tránh ra một con đường, nghị luận ầm ĩ có thể tại cự lộc thành có lớn như vậy phô trương, trừ tiên tám phái cùng Ma Lục tông bực này đại giáo, cũng chỉ có sáng lập cự lộc thành mấy cái kia đạo thống cùng thế gia. Mà lần này dẫn đầu chính là Lâm gia mấy tên thiên tiêu đệ tử. Phía sau bọn họ thì là một vị người khoác lưu kim đạo bào người thanh niên, dạng như vậy Diệp Tàng rất quen thuộc, là Phụng Thiên hoàng triều Lục hoàng tử. Diệp Tàng sớm nhất nhìn thấy hắn, hay là tại Nam Cương đại hoàng thành, hoàng tử này vì Nam Cung Linh, thậm chí lưu thủ Nam Cương nhiều năm, xem như đạt được ước muốn. Mà tại bên cạnh hắn, một vị người khoác váy đỏ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ tử sánh vai mà đi, nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười, phản phất đều có mị hoặc chúng sinh tư thái, cái kia hẹp dài hơi gấp con ngươi cong lên, chính là như là giết người lưỡi dao, để tâm trí không chừng thiếu niên vì đó khuynh đảo. Thiên sinh mỹ cốt, nhiếp hồn và phách, trừ Nam Cung Linh, còn có thể là ai? Bốn phía trên đường phố, không thiếu nam tính tu sĩ nhìn Nam Cung Linh, cũng nhịn không được có chút tự ti cúi đầu. Nàng thực sự quá mị hoặc, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn, nhưng càng nhìn, càng là sẽ cảm giác mình chẳng phải là cái gì, thậm chí sẽ sinh ra, ánh mắt của mình sẽ chọc cho nàng không thích tự ti cảm giác. Cái này mị thuật là càng ngày càng mạnh, nếu là tiến giai hợp đạo đằng sau, còn phải. Diệp Tăng nhấp một hớp linh trà, nhíu mày. Nam Cung Linh bên cạnh Lục hoàng tử chính là tốt nhất một ví dụ, hắn lúc trước bị Nam Cung Linh gieo xuống mị trùng, bây giờ đã sâu tận xương thủy, dung nhập huyết dịch cùng mỗi một tấc da thịt bên trong, triệt để thành khối lỗi, mà lại từ bề ngoài còn nhìn không ra. Cho dù là hiện tại Diệp Tăng, nếu là không toàn lực thi triển Thiên Đạo pháp nhắn nói, căn bản nhìn không ra, hắn đã bị trùng đâm sâu vào. Chương 296, Lôi Đài chương 296, Lôi Đài khu phố hai bên mở, pháp lực lưu quang cực nhanh. Chính là thế gian này tuy đẹp nữ tử bất quá cũng như vậy, Nam Cung Linh một cái nhăn mày một nụ cười, mị hoặc tự nhiên, chân chính khuynh quốc khuynh thành chi tư, lụa mỏng kia dưới da thịt như mỡ đông tuyết trắng, có chút hở ra trước ngực phong tình bạc trùng. Không chỉ có như vậy, nàng thần thông đạo hạnh còn rất cường hãn, khoảng cách hợp đạo cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, xinh đẹp như vậy lại mạnh mẽ nữ tử, nếu có thể ô yếm cũng là không hưởng công đời này, đại bộ phận tu sĩ tâm lý đều là như vậy nghĩ. Nàng cao quý ung dung tư thái, đem bốn bề vây xem tu sĩ mê đến ngũ mê tam đạo, tiếng nghị luận bên tai không dứt, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Nam Cung Linh trên thân, người sau cũng phi thường hưởng thụ giờ này khắc này. Diệp Tang chống tại cửa sổ trước lan can, trong tay bưng linh trà, tùy ý đánh giá. Thật đúng là càng ngày càng có hoàng gia phi tử khí chất. Diệp Tang trong lòng suy nghĩ, ai có thể nghĩ tới, nữ nhân này rất nhiều năm trước, còn tại Nam Cương đại hoàng thành nội bồi tiểu quy bồi, là cái linh nữ xuất thân nữ từ đâu. Bên cạnh cái kia Lục hoàng tử, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn một phía, tựa hồ là đang tuyên thệ chủ quyền bình thường. Diệp Tang pháp nhãn tùy ý quan sát hắn, phát hiện hắn đã mị trồng bào xương, cũng không còn cách nào chia cắt, cho dù là Nam Cung Linh cũng làm không được. Phụng Thiên hoàng triều cao thủ không ít, đạo đài chân nhân nói ít cũng có một tay số lượng, ngay tại dưới mí mắt, vậy mà đều không có phát hiện cái này Lục hoàng tử dị dạng, muốn nói Nam Cung Linh thủ đoạn cao minh đâu, hay là Phụng Thiên hoàng triều có tiếng không có miếng. Trên thực tế, hiện tại Lục hoàng tử địa vị tại Phụng Thiên hoàng triều đã ngày càng sa sút, Phụng Thiên hoàng đế cùng mấy tên lao đạo nhân đã bỏ đi cái này cả ngày ngủ ở trong ôn nhu hương hoàng tử. Tương lai vương triều người thừa kế, đoán chừng ngay tại đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử ở giữa sinh ra, nếu là cái kia kiêm gia công chúa tương lai trở về vương triều lời nói, lấy nàng tiên phú, nhất định thừa thế mà lên. Nam Cung Linh tựa hồ đã nhận ra Diệp Tàng ánh mắt bén nhọn, hẹp dài con ngươi hướng nơi này lườm tới. Lão giả kia Nam Cung Linh đôi mắt đẹp hơi nhíu, nhìn chằm chằm Diệp Tàng. "Linh nhân, thế nào?" Bên cạnh Lục hoàng tử nhẹ giọng thì thầm mà hỏi. "Vô sự." Nam Cung Linh lắc đầu, thu hồi ánh mắt, Diệp Tàng đều tu thành Thiên Đạo pháp nhãn, Nam Cung Linh bây giờ tự nhiên nhìn không thấu hắn kỳ môn thay hình đổi dạng chi thuật, bất quá nàng luôn cảm giác chính mình giống như là bị nhìn thấu bình thường, loại cảm giác này để trong nội tâm nàng rất không thoải mái dễ chịu. Thu hồi ánh mắt, một đoàn người tiếp tục đi tới. Trên toàn bộ đường phố đại bộ đội đều theo bọn hắn, còn có Lâm gia một đoàn người, phô trương cực lớn. Thẳng đến bọn hắn biến mất tại cửa đường đi, Diệp Tàng mới thu hồi ánh mắt, trong lòng suy tư điều gì. Phụng Thiên người hoàng triều đến Đông Thắng Thần Châu làm gì, chẳng lẽ cùng lúc trước đại hoàng tử bình thường, cũng là tới lôi kéo những đạo thống khác. Diệp Tàng híp mắt, xem ra Trung Châu thế cục rất không rõ ràng, lần này xong chuyện đằng sau, chính mình còn phải đi Trung Châu Thiên Hành Sơn đi một chuyến, nơi đó Linh Hà Động Thiên dù sao cũng là chính mình một tay đến đỡ đi lên, mà lại chính mình đệ tử thân truyền Khuất Dương còn đợi ở nơi đó, tiểu tử kia không biết bây giờ tu hành như thế nào. Hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, nhà mình sư tôn lại là ngoại giáo đạo thống người, hay là tiếng tăm lừng lẫy thiên minh khôi thủ. Trung Châu Tam Đại cổ giáo cùng Phụng Thiên Hoàng triều quan hệ khẩn trương, nơi đó cổ mạch bí tàng địa giã tại bạo loạn, thế nhưng lại an phận không được quá lâu. Sau 3 ngày, Cự Lộc trong thành, Diệp Tàng đi theo rất nhiều tu sĩ, dạo bước ở đây, nghe nói Cự Lộc thành ở chỗ này bày luận võ lôi đài, trong mấy ngày nay bố cáo dán khắp cả tiên thành, nói là có đại tạo hóa cùng cơ duyên, Diệp Tàng chính là đến xem chuyện gì xảy ra. Một tòa ngũ giác đạo tràng đứng ở phía trên đại địa, trên đó tiên vụ bao phủ, mở mịn xuất trần. Xem toàn thể đứng lên phi thường nguy nga trang quan, đạo tràng trên cột đá đều khảm nạm linh châu linh thạch, nó toàn thân là do huyền tinh hắc diện thạch chế tạo thành, còn bố trí mấy đạo nguyên anh giai cấp hộ linh đại trận tiềm phục tại bốn bề, thủ bút không nhỏ. Nói như thế trận, trừ phi hợp đạo tu sĩ thần thông, nếu không không người có thể đối với đạo tràng tạo thành tính hủy diệt tổn thương. Vừa qua khỏi giờ ngọ, nơi này liền xuống lại rất nhiều người, liếc nhìn lại người người nhốn náo, lít nha lít nhít, thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Cái này Cự Lộc thành đang đánh tâm tư gì? Có người nghị luận. Nghe nói cùng Lạc Anh đạo sẽ có quan, là tiên minh người để bọn hắn làm chuyện này. Chẳng lẽ có thể đi Lạc Anh cốc, tham dự cái kia đạo sẽ? Nghe nói, tán tu kia lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có chút ý tứ toàn bộ Cự Lộc thành, to to nhỏ nhỏ vài chục tòa thế gia không chế. Bất quá trong đó, thuộc về Lâm gia, Vương gia, Phong gia cái này tam đại thế gia cường hãn nhất, bọn hắn xem như Cự Lộc thành ban sơ người xây dựng, về sau đều là thế gia khác đến gia nhập liên minh nơi đây, bây giờ cái này ba cái thế gia nắm trong tay Cự Lộc thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. Lớn như vậy đạo tràng hướng chính bắc, có một tòa nguy nga hoa lệ rất cao, trong đó phủ đệ, bồ đoàn án đài san sát, đốt thấm vào ruột gan linh hương, hơn 10 người thân mang lộc lây thế gia đệ tử tại nói chuyện với nhau, còn có Lục hoàng tử Nam Cung Linh cũng ở trong đó. Lục hoàng tử điện hạ, ngươi cũng biết, là anh cốc ta nhưng không thể đắc tội, bố trí xuống đạo tràng này lôi đài, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Lâm gia thanh niên Lâm Khuê lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lâm Khuê là Lâm gia thế hệ này nhân tài kiệt xuất, tu hành bất quá hơn 300 năm, đã nguyên anh viên mãn, nghe nói tương lai có hy vọng tiến giai hợp đạo, trở thành Lâm gia đương đại gia chủ." Lâm Khuê nói, dư quang còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lục hoàng tử bên cạnh Nam Cung Linh, trong lòng của hắn nhìn ngứa, nếu là đổi lại bình thường, tại Cự Lộc trong thành đụng phải dạng nữ tử này, đã sớm đoạt lại phủ đệ đi. Kỳ thật Lâm gia mặc dù trung lập, nhưng toàn cả thế gia tác phong làm việc, có chút khuynh hướng ma tông. Bản vương không xa bạn dặm, từ đó châu chạy tới nơi này, còn muốn cùng những tán tu này luận bàn thần thông, chẳng phải là tự hạ thấp mình. Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng, biểu lộ ra rất không vui. Điện hạ lời ấy sai rồi, ta Cự Lộc thành tán tu có thể cũng không phải là bình thường tán tu, điện hạ tới so tài nói, tất nhiên thu hoạch không ít, đạo hạnh đem tiến thêm một bước. Phong Suối Đông đưa trong tay chiếc phiến cười nói, vị này tuổi trẻ thanh niên đẹp trai, cũng là phong gia đương đại thiên kiêu, thiên phú nổi bật, đã là nguyên anh tam trọng chi cảnh. Lục hoàng tử điện hạ cũng chớ trách, thiên minh quy củ đã là như thế, nếu để cho Lạc Anh cốc biết chúng ta vì ngươi mở tiểu táo, phiền phức cần phải tìm tới chúng ta. Lần này Lạc Anh đạo biết tán tu danh lệch, có 20 vị, lấy hoàng tử thần thông, há có thể không chiếm cứ một bộ. Vương gia thiên tiêu, Vương bội chi hậm hực nói ra. Ba người này, ngươi một câu ta một câu, đem Lục hoàng tử nói á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời thứ gì. Cường Long không ép địa đầu xà, Phụ Tiên hoàng triều mặc dù so những thế gia này lợi hại hơn nhiều, nhưng tại phía xa Trung Châu, tay có thể rỗi không đến nơi này đến, huống chi nơi này còn có tiên ma đạo thống tồn tại. Nhập gia tùy tục, điện hạ liền không cần từ chối. Nam Cung Linh mặt mày hơi bệnh, miệng hơi cười nói. Thanh âm như chim hoàng anh giống như em hai, Nam Cung Linh hai mắt tựa như ngậm lấy thu thủy, gương mặt giống như hoa đào bình thường ửng đỏ, tư thái như vậy, để ba nhà kia thiên tiêu không khỏi lé mắt. Đây là để bọn hắn nhìn đến trong lòng ngứa một chút, nhưng lại làm phiền Lục hoàng tử mặt, không có ý tứ nhìn chằm chằm Nam Cung Linh nhìn. Khụ khụ, hoàng phi nói cực phải, Lâm Khuê hô hấp có chút dồn dập, hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ run đạo. Tốt ta, bản vương đáp ứng là được. Lục hoàng tử lông mày khẽ nhúc nhích, đạo bào bay phất phới đạo. Nói, mấy người từ cung cấp đi đến lâu đài bên ngoài, quan sát đạo tràng bốn bề, bây giờ đã kín người hết chỗ, rộn ràng không ngừng bên hai. Sớm tại mấy tháng trước đó, Lạc Anh Cốc đã thông tri cự lộc thành thế gia chuyện này, nhất định phải tuyển ra một chút tán tu tiến về tham gia Lạc Anh đạo sẽ xem lễ, đây coi như là gõ cự lộc thành, trung lập đạo thống muốn tại Đông Thắng đặt chân, hay là đến cho tiên tám phái cùng Ma Lục tông mặt mũi. Các vị đạo hữu quần cư nơi này, nghĩ đến cũng nghe nói, lần này ta cự lộc thành xếp đặt lôi đài, không vì cái gì khác, chính là muốn chọn ra 20 tên người trong đồng đạo, cùng bọn ta cùng đi tham gia Lạc Anh đạo sẽ, ở trong đó chỗ tốt ta liền không nói nhiều, nếu là có thể gia nhập tiên tám phái, cái kia tu hành tài nguyên thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Lâm Khuê thanh âm xen lẫn pháp lực, quanh quẩn tại đạo tràng bốn bề. Phía dưới kia, Ô Ương Ương một đám người, nói ít đều được hơn bạn. Toàn bộ cự lộc thành nguyên anh đạo nhân, cơ hồ đều ở nơi này, trong đó đại bộ phận đều là tán tu, còn có một số tiểu thế gia cùng tiểu đạo thống sự tình. Lôi đài này sẽ xếp đặt 3 ngày, nguyên anh đạo hạnh liền có thể tham dự, quy tắc rất đơn giản, thủ lôi thắng liên tiếp 10 trận người có thể nhập Lạc Anh Cốc, tham gia đạo hội. Lâm Khuê thuận miệng nói, ánh mắt nhìn toàn trường tu sĩ. Quy tắc này không thể bảo là nghiêm túc, giống như là dùng để ứng phó tiên minh đồng dạng, làm sao tùy tiện làm sao tới, làm sao đơn giản làm sao bây giờ. Đồng dạng, chọn lôi người có thể đạt được thủ lôi người sân thắng, tóm lại lấy thần thông luận cao thấp, chư vị yên tâm, chỉ cần người tham dự, ta cự lộc thành liền ban thưởng thiên tài địa bảo, tuyệt sẽ không để chư vị đi một chuyến uổng công. Vương Bội Chi nơi này nói bổ sung, thanh âm như sấm chấn động. Nghe nói, tuần này bị người trong nháy mắt nghị luận. Lạc Anh đạo sẽ muốn tổ chức sự tình, đã sớm chuyển khắp Đông Thắng Thần Châu Bắc Bộ. Không riêng gì cự lộc thành, còn có tiên minh thành trì cũng đang chọn tuyển các nơi tán tu, cùng một chút tiểu tiên thành bên trong, đều tại tổ chức tương tự đạo hội. Cái này tiên minh đánh tâm tư gì đại bộ phận đều rõ ràng, tổ chức đạo hội không phải liền là lôi kéo tán tu cùng tiểu thế gia à, hiển nhiên Ma Lục Tông gần nhất càng lớn mạnh xu thế, để tiên tám phái cảm nhận được nguy cơ. Thiên hạ sắp đại loạn, rất hiển nhiên tại dạng này trong đại thế, bọn hắn không muốn càng nhiều người khuynh hướng Ma Lục Tông bên kia. Nói nhảm tại hạ cũng không muốn nói nhiều, có vị đạo hữu nào nguyện ý cái thứ nhất leo lên đạo tràng luận võ? Lâm Khuê miệng hơi cười nói. Nói xong, hắn dư quang vẫn không quên liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa Lục Hoàng Tử. Người sau hít sâu một hơi, mặt không biểu tình phẩy tay áo một cái miệng, cả người bắn ra có chút bá đạo lưu kim chi khí, hắn đạp trên hoàng triều long khí, tư thái 10 phần vững vàng rơi vào trăm dặm rộng đạo tràng phía trên. Oanh! Giống như một đầu ngang ngược chân long, ánh mắt bệ nghệ quan sát tứ phương. Bản vương đúng là luân lạc tới cùng bọn này lùm cỏ tán tu luận đạo luận bàn, buồn cười Lục Hoàng Tử phúc thủ, trong lòng không vui nghĩ đến, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, đại hoàng tử phái hắn đến Trung Châu kết giao đạo thống, nếu là không có chút nào thành tích liền như vậy trở về, cái kia địa vị sợ là còn muốn tại hoàng triều bên trong giảm một chút, nói không chừng ngay cả Long Thành phủ đệ đều giữ không được.